Chương 1, ngộ nhập hoàng hậu nhóm nói chuyện phiếm chương 1, ngộ nhập hoàng hậu nhóm nói chuyện phiếm đầu góc kho chứa đồ. Ngoa hổ tàng long độc giả thật to trong môn, khẳng định có so sánh người càng đẹp trai hơn, trí thông minh cao hơn, tri thức mặt càng nguyên bác hơn tồn tại, nhìn thấy có chút lịch sử điểm tri thức phạm sai lầm xin hãy tha lỗi. Chục 666, mời ngươi gia nhập hoàng hậu nhóm nói chuyện phiếm. Màn ảnh máy vi tính lánh quang chiếu vào Giang Kỳ Niên mệt mỏi trên mặt, trong ký túc xá chỉ còn lại có một mình hắn còn tại khêu đèn đánh đêm. Ngoài cửa sổ sớm đã một mảnh đen kịt, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng mèo kêu, rạng sáng 2 giờ sân trường an tĩnh có thể nghe thấy thùng máy quạt vù vù. Lại viết 1000 chữ liền ngủ Giang Kỳ Niên luốt luốt toan trướng con mắt, ngón tay tại trên bàn phím cơ giới gõ lấy. Trên bàn của hắn tán lạc vài bao ăn xong mì ăn liền cùng không cà phê bình, hệ lịch sử đại học năm 4 luận văn tốt nghiệp ép tới hắn thở không nổi. Đang lúc hắn vắt hết óc phân tích đời đường khoa cử chế độ đối với xã hội lưu động tính ảnh hưởng lúc, máy tính dưới góc phải đột nhiên nhảy ra một cái xa lạ bụp bụp. Lục cung chi chủ mời ngài gia nhập Phượng Nghi Thiên Hạ nhóm nói chuyện phiếm Giang Kỳ Niên đẩy kính đen, nhíu mày. Hắn không nhớ rõ chính mình thêm qua loại này danh tự nếp xưa tổ nhóm, càng không khả năng là hắn những cái kia sẽ chỉ ở nhóm trò chơi bên trong phát xa điều hình bằng hữu C. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn ấn mở G giúp chat tư liệu. Giới diện phong cách cổ xưa trang nhã, bối cảnh là chậm chậm lưu động vân vân, G giúp chat giới thiệu vắn tắt chỉ có đơn giản một hàng chữ, Lục cung phấn đại vô nhan sắc, Phượng Nghi Thiên Hạ đệ nhất G giúp chat. G giúp chat thành viên danh sách bên trong thì bất ngờ hiện lấy mấy cái ID. Đại cước mã hoàng hậu, mỗi cái ID đều đại biểu cho các nàng vai trò thân phận, nhìn có chút khảo cứu. Lịch sử cột tơ lệ G giúp chat. Giang Kỳ Niên hứng thú, chí hậu Lâm Triều rõ ràng là La Trĩ, Quan Âm tỷ là trưởng tôn hoàng hậu nhũ danh mạng này tên vẫn rất khảo cứu. Làm hệ lịch sử học sinh, hắn một chút liền nhận ra những này ID đối ứng nhân vật lịch sử. Theo thứ tự là Vệ Tử Phu, Độc Cô Già La, Chân Mật, Âm Lệ Hoa, La Trĩ, trưởng tôn hoàng hậu, cùng Mã hoàng hậu. Về phần sau cùng Lục cung chi chủ thôi, có thể là chỉ Võ Tắc Thiên. Hiện tại chơi nhân vật vai trò đều chuyên nghiệp như vậy. Hắn nhớ tới học kỳ trước tham quan cái kia hán phục xã, các thành viên đối với phục sức hình dạng và cấu tạo khảo chứng trình độ làm cho người lưu lưới. Nhớ kỹ trước kia, hắn còn từng gia nhập qua một cái Lương Sơn 108 hảo hán Sa Điêu Gờ giúp chat, kêu la tập hợp đủ 108 người sau liền hướng minh giới khai chiến. Ân, minh giới cũng là một cái nhóm trò chuyện tổ chức. Dù sao viết luận văn viết hoa mắt ban đầu, không bằng đi vào thư giãn một tí. Nghĩ tới đây, Giang Kỳ Niên cờ lật xác nhận gia nhập. Sau một khắc, trò chuyện nhóm giới diện triển khai, bối cảnh là động thái cung đình bức tranh, tin tức lấy quyển chụp hình thức hiện ra, ngay cả thanh âm nhắc nhở đều là đàn tranh âm sắc. Hoặc vào cái gờ giúp chat còn có đặc hiệu. Giang Kỳ Niên hơi kinh ngạc, đừng nói, vừa xem xét này liền so Lương Sơn 108 hảo hán cao lớn hơn bên trên không ít. Gặp trong nhóm hoàn toàn yên tĩnh, không một người nói chuyện, Giang Kỳ Niên nhếch miệng cười một tiếng. Người mới lộ ảnh đúng không? Ta hiểu. Nghĩ đến, hắn liền thuận tay ném vào trong nhóm hai tấm chân tảng xa điêu bao biểu lộ. Tuế An Kỳ Niên, người mới đưa tin, lộ ảnh JPG một tấm gấu trúc đầu biểu lộ hình Tuế An Kỳ Niên, không biết nói cái gì, bổ xuống xin JPG một cái quất miêu ý đồ dạng thẳng chân hành động tin tức phát ra trong nháy mắt, trong nhóm xôi trào. Chí hậu Lâm Triều, yêu nhân cung nào, dám dâm loạn cung đình. Độc cô thiên hạ, người mới báo ra tục danh, lai lịch. Đại cước mã hoàng hậu, chớ hù dọa người mới hình vẽ này mặc dù quái dị, cũng là thú vị, con mèo kia mà sao sinh xoay đến bộ dáng như vậy. Lạc thần chân mật, hình vẽ này lại vẫn có thể động đứng lên sao, thật thần kỳ. Thiếu kỳ JPG Giang Kỳ Niên nhìn xem những phản ứng này, nhịn không được cười ra tiếng. Đám người này nhập hí đủ sâu a, ngay cả nói chuyện cũng vẻ nho nhã. Nhất là cái kia Lạc thần chân mật lại giả bộ như liên động hình đều không có gặp qua. Hắn tâm tư chơi bời nổi lên, quyết định phối hợp diễn xuất. Tuế An Kỳ Niên, tính danh Giang Kỳ Niên, nam, 22, hệ lịch sử sinh viên, sắp tốt nghiệp, ngay tại là luận văn tốt nghiệp mà cố gắng. Các vị nương nương các tưởng. Đầu chó biểu lộ JPG trong nhóm đột nhiên an tĩnh mấy giây, sau đó tin tức như hồng thủy giống như bắt tới. Chí hậu Lâm Triều, nam tử. Lục cung chi chủ ngươi kéo cái nam nhân tiến đến làm gì? Quan âm tỷ, nha, đúng là cái lang quân. Kinh ngạc che mặt JPG đại cước mã hoàng hậu, hiếm lạ, trong nhóm này cho tới bây giờ chỉ có nữ tử. Độc cô thiên hạ, chủ nhóm hẳn là quên quy củ. Lục cung chi chủ, chư vị an tâm chớ đội, đây là thiên cơ dẫn bảo, không phải ta có thể khống chế. Giang Kỳ Niên nhìn màn ảnh vui vẻ, bọn này hoàng hậu diễn kỹ không đi làm diễn viên đáng tiếc. Vị ương vệ thị, sinh viên. Lang quân thế nhưng là thái học sinh. Nghi hoặc biểu lộ trường Lạc vị ương, hệ lịch sử sinh viên. Là chuyên môn nghiên cứu lịch sử người sao? Giang Kỳ Niên gãi đầu một cái, đám người này khảo chứng đến thật cẩn thận, ngay cả cổ đại thái học đều biết. Tuế An Kỳ Niên, không sai, ta mặc dù không thể nói là trên thông thiên văn giới dành địa lý, cái này trên dưới 5000 năm lịch sử hay là đại khái thông hiểu. Chí hậu Lâm Triều, chấm đã, ngươi nói ngươi thông hiểu lịch sử. Trên dưới bao nhiêu năm? Độc cô thiên hạ, ngươi tự xưng thông hiểu trên dưới 5000 năm lịch sử, đến tuột cùng sư theo người nào? Sử quan thế gia cũng không dám nói vừa biết ngàn năm sự tình Tuế An Kỳ Niên. Giang Kỳ Niên nhìn thấy cái này hai đầu tin tức, ngón tay treo tại trên bàn phím. Đám người này nhập hí quá sâu đi. Hơn nữa còn rất móc chữ A Tuế An Kỳ Niên, không sai biệt lắm hơn 4000 năm đi, từ hạ triều thành lập đến chúng ta hiện đại, nói 5000 năm là lấy cái số nguyên rồi. Câu nói này giống một khối đá nện vào mặt hồ bình tĩnh, kích thích tầng tầng gợn sóng. Chí hậu Lâm Triều, hoang đường. Hạ Thương Chu đến nay không đến 2.0005, sao là 4-5000 năm mà nói? Trường Lạc Vị Ương, 5000 năm. Thiếp thân biết lịch sử bất quá hơn 2000 trở đại cước mã hoàng hậu, chờ chút, các vị tỉ muội, các ngươi nói hiện tại đều là khi nào? Một trận trầm mặc sau, hoàng hậu bọn họ bắt đầu báo ra tuổi của mình thay mặt. Vị Ương vệ thị, xây nguyên 3 năm trường Lạc Vị Ương, xây võ nguyên niên Lạc Thần chân mật, hoàng sơ nguyên niên Chí Hậu Lâm Triều, hán cao đế 7 năm quan âm tỷ, chính quán 2 năm. Chương 2, Võ Tác Thiên thỉnh giáo, 1, chương 2, Võ Tác Thiên thỉnh giáo, 1, Độc Cô Thiên Hạ, mở hoàng 2 năm đại cước mã hoàng hậu, hồng vũ 8 năm. Dịch đình trong cung, võ mị nương gắt gao che miệng của mình, khi nàng nhìn thấy quan âm tỷ phát biểu lúc, kém chút kêu lên sợ hãi. Đó không phải là 11 năm trước sao? Vị này quan âm tỷ chẳng lẽ là 3 năm trước đây chết bệnh bị kia tiền nhiệm hoàng hậu? Nghĩ tới đây, vị này niên kỷ còn không lớn lục cung chi chủ quyết định bảo vệ tốt thân phận của mình, âm thầm cẩn thận quan sát. Lục cung chi chủ, chư vị tỷ tỷ thứ lỗi, thiếp thân mới vào cung không lâu, còn chưa quen thuộc niên đại lịch pháp nhu thuận biểu lộ mà tại lập chính trong điện, trường tôn vô cấu trong tay theo kéo căng đùng rơi vào váy áo bên trên. Nàng mắt vượng hơi mở, đồng dạng bị trên màn sáng trước một đầu tin tức cho kinh đến. Mở hoàng 2 năm, đây không phải là tiền triều niên hiệu sao? Phải biết, nàng sinh tại tùy triều trong năm, mà trượng phu của nàng Lý Thế Dân càng là lật đổ tùy triều chủ yếu công thần. Trường Lạc công chủ Lý Lệ Chất từ theo đỡ bên cạnh nô đầu ra, tò mò nhìn qua đột nhiên thất thố mẫu thân, ngài làm sao đem theo kéo căng mất rồi? Trường Tôn hoàng hậu cấp tốc thu liễm thần sắc, xoay người nhặt lên theo kéo căng, vô sự, mẫu hậu chỉ là nhớ tới chút chuyện xưa. Nàng cố tự chấn định đuốt lên quần áo, lại ngăn không được trong lòng kinh đào hải lãng. Như Độc Cô Thiên Hạ thật tại mở hoàng 2 năm, đây chẳng phải là so với nàng sớm gần 40 năm. Cho nên nàng chính là tiền triều vị kia Độc Cô hoàng hậu. Mẫu hậu tay thật mát. Lý Lệ Chất nắm chặt tay của mẫu thân, nghẹo đầu hỏi, là đang nghĩ phụ hoàng sao? Trường Tôn hoàng hậu miễn cưỡng cười cười, đang muốn trả lời, chợt thấy màn sáng lại tránh. Vị Ương vệ thị, hán cao đế, đây không phải ta đại hán khai quốc niên hiệu sao? Trong đám, một đám hoàng hậu đều là kinh ngạc không thôi. Các nàng cũng không chuyên môn nhìn qua sách sử, cũng không có học qua lịch sử, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết bất kỳ lịch sử. Đại hán là mấy trăm năm trước cái kia hán triều sao? Trường Tôn hoàng hậu dần dần ý thức được thứ gì. Mẫu hậu nhìn cái gì đấy? Lý Lệ Chất lại gần, lại bị Trường Tôn hoàng hậu nhẹ nhàng ngăn trở, đoan trang, đi giúp mẫu hậu lấy chút tơ mới tuyến đến vừa vặn rất tốt. Đợi nữ nhi bất đắc dĩ rời đi, Trường Tôn hoàng hậu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức phát cái tin. Quan âm tỷ, tựa như chúng ta đều là đến từ các triều đại đổi thay hoàng hậu, trừ vị này làng quân thuế an kỷ niên, ta cũng muốn đóng vai sao? Đóng vai hoàng hậu ta cự tuyệt, đóng vai hoàng đế ta ngược lại thật ra có thể. Nói hắn còn phát một cái hoàng đế long đồ bao biểu lộ. Long nhan cực kỳ vui mừng gì vợ gờ quan âm tỷ, giang lang quân ngôn từ mặc dù trêu tức, cũng là thú vị. Chỉ là gan to như vậy, sợ là không ổn Lạc Thần chân mật, là cực kỳ cực, lang quân chớ có như vậy khinh cuồng, coi chừng họa từ miệng mà ra, đầu che miệng cười khẽ. Trường Lạc Vị Ương, giang công tử đã là người hậu thế, không ngại nói một chút chúng ta những này tiền triều người cũ cố sự. Thiếu kỳ giang kỷ niên nhìn trên màn ảnh liên tiếp nhảy ra tin tức, không khỏi nết miệng cười một tiếng. Đám người này nhập hí trình độ đơn giản làm người ta nhìn mà than thở, ngay cả khuyên nhủ đều mang nếp xưa mùi vị. Hắn hoạt động ra tay chỉ, đang chuẩn bị tiếp tục trêu chọc, lại có hai đầu nghiêm khắc cảnh cáo theo nhau mà tới. Chí Hậu Lâm Triều, quản tốt miệng của ngươi, nếu ta triều sử quan như ngươi như vậy khẩu suất của ngôn, di tam tộc. Độc Cô Thiên Hạ, chú ý lời nói của ngươi, hoàng đế tôn sư há có thể xem thường trêu chọc. Hoắc, giọng điệu này giang kỳ niên đẩy kính mắt, đột nhiên cảm thấy màn hình bên kia cảm giác gáp bách xuyên thấu qua mạng lưới thẳng bước mà đến, thật đúng là để hắn nhớ tới trong lịch sử hai vị này thiết huyết hoàng hậu thủ đoạn. Hai người này sợ là hoàn toàn thay vào nhân vật bên trong đi, quả thực là đắm chìm thức nhân vật vai trò điển hình. Tuế An Kỳ Niên, tốt, các vị nương nương bất giận, tại hạ biết sai rồi, chắp tay Tuế An Kỳ Niên, bất quá đầu tiên nói trước, ta đúng vậy mặc đồ con gái a. Đầu chó bảo mệnh JBG, hắn quyết định thuận bọn này diễn viên thiết lập chơi tiếp tục, dù sao so viết luận văn thú bị nhiều. Đang lúc hắn suy tư nên dùng cái gì chủ đề tiếp tục lúc, vị kia Lạc Thần chân mật đột nhiên phát tới một đoạn văn nghệ phạm mười phần phát biểu. Lạc Thần chân mật, thiếp thân gần đây tâm thần không yên, đêm xem sao trời hình như có mây mỏng che tháng giang kỳ niên nhíu mày. Làm hệ lịch sử học sinh, hắn lập tức minh bạch đây là đang ám chỉ tình cảnh nguy hiểm. Vị này tam quốc nổi tiếng mỹ nữ trong lịch sử xác thực kết cục bi thảm, cuối cùng bị Tào Phi ban được chết. Thậm chí sau khi chết còn bị phát che mặt, lấy khang nhét miệng. Hắn nhớ lại một chút chân mật lịch sử, thuận miệng hồi phục. Tuế An Kỳ Niên, Lạc Thần tỷ tỷ là sầu Tào Phi chút phá sự này. Tuế An Kỳ Niên, đừng lo lắng, ngươi bây giờ ổn rất, chính là về sau khủng, coi chừng Quách Nữ Vương hóa ách, coi ta không nói. Rút về một đầu tin tức nghiệp thành trong cung điện, chân mật nhìn chằm chằm trước mắt trống rỗng hiện hiện màn ánh sáng, ngọc trong tay châm len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng không lo được nhặt lên, ngón tay ngọc nhỏ dài treo giữa không trung, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Hắn thế nào biết phu quân tục danh? Thế nào biết ta sầu lo Quách thị? Về sau lại là ý gì? Chẳng lẽ hắn thật sự là đến từ hậu thế tương lai? Chân mật ngực kịch liệt chập trùng, sa mỏng dưới áo da thịt nổi lên một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, cái này tự xưng đến từ tương lai nam tử, lại một câu nói toạc ra nàng bí ẩn nhất sợ hãi. Phu quân gần đây xác thực đối với Quách thị nữ càng phát ra ưu ái, thậm chí cho phép nữ tử kia tham dự chính sự thảo luận, mà chính mình dần dần lớn tuổi sát suy. Hẳn là cái kia Quách thị nữ chân sẽ uy hiếp được ta. Chân mật cắn môi dưới, run rẩy muốn tin nhắn cá nhân hỏi thăm, nhưng lại sợ nghe được càng đáng sợ đáp án. Cùng lúc đó, trong nhóm Chí Hậu Lâm Triều phát biểu phá vỡ ngắn ngủi yên lặng. Chí Hậu Lâm Triều, hầu ngôn luận ngữ. Thích phu nhân gần đây mới sắp xếp khẽ múa, vậy hạ rất vui mừng, sao là mây mỏng. Trường Lạc trong cung, Lã Chí cười lạnh phát ra tin tức này, ý tại hướng người mới biểu hiện ra địa vị của mình vững chắc. Nàng vừa thả ra trong tay thẻ trúc, liền thấy Giang Kỳ Niên trả lời lập tức hồi phục. Tuế An Kỳ Niên, thích phu nhân. A, cái kia tìm đường chết nhảy nhót không được mấy ngày, chờ lấy biến nhân trệ đi lại tỷ. Lã Chí trong tay chén trà đập xuống đất, nóng hổi nước trà tung tóe ướt nàng phượng băn dày gấm. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt chỉ có nàng có thể nhìn thấy màn sáng, thoa đan khấu móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay. Chương 3, Võ Tác Thiên tỉnh giáo 2, chương 3, Võ Tác Thiên tỉnh giáo 2, nhân trệ đây chính là nàng đấy lòng bí ẩn nhất ngoan độc suy nghĩ. Nàng sắp thực nghĩ tới, như tiện nhân kia còn dám mê hoặc bệ hạ giao động doanh nhi thái tử vị trí, liền đem nàng làm thành nhân trệ. Đoạn nó tay chân, đi nó thay mắt, đặt sĩ bên trong. Nhưng ý tưởng này nàng chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào thổ lộ qua, người này lại là như thế nào biết được. Chẳng lẽ, chính mình cuối cùng thật làm việc này, còn bị sử quan ghi chép xuống. Lã Chí phượng mục viên trợn, đột nhiên ý thức được cái kia gọi Tuế An kỷ niên nam tử có lẽ thật đến từ hậu thế tương lai. Mà hắn nắm giữ lịch sử, đối với mình, đối với trong nhóm này hết thảy mọi người, đều có đủ để cải biến cá nhân vận mệnh, cải biến lịch sử quỹ tích vĩ lực. Lần thứ nhất, Lã Chí đối với nam tử xa lạ này sinh ra đã sợ hãi lại hưng phấn tâm tình rất phức tạp. Chí hậu Lâm Triều, tiểu tử, ngươi rất thú vị. Bản cung nhớ kỹ ngươi. Giang Kỳ Niên nhìn xem đầu này hồi phục, phía sau đột nhiên mắt lạnh. Giọng điệu này làm sao thật có điểm dùng mình. Đang lúc hắn suy nghĩ đáp lại ra sao lúc, một cái ID là Lục Cung chi chủ bạn nhóm cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng. Lục Cung chi chủ, chư vị tỷ tỷ, như như ở trong cung ngẫu nhiên gặp bệ hạ, làm như thế nào tự xử? Mặt khác hoàng hậu nhao nhao bị rời đi lực chú ý, đều cấp ra đề nghị của mình. Trương Lạc vị ương, kính cẩn thủ lễ, chớ có vượt quân. Quan âm tỷ, dáng vẻ đoan trang, trong lời có ý sâu xa. Chí hậu Lâm Triều, thử, mỗi người dựa vào thủ đoạn thôi. Giang Kỳ Niên nhìn xem những ngày hồi phục, đột nhiên nhớ tới trong lịch sử võ tắc tiên sư Tử Thông điện cố. Nghe nói tuổi trẻ võ mị nương từng đối với Đường Thái Tông nói, muốn thuần phục liệt mã chỉ cần roi sắt, thiết truy cùng truy thủ, không nghe lời liền rút, lại không phục liền đánh, còn không theo liền giết. Lần này ngoan thoại ngược lại làm cho Thái Tông nhớ kỹ nàng. Nghĩ tới đây, hắn nửa đùa nửa thật chen vào nói: Tuế An Kỳ Niên, đơn giản, nhớ kỹ thấy thiên tử dung biết không phải phúc. Đây không phải chính ngươi đã từng nói sao? Làm sao hiện tại ngược lại là nội tâm thất vọng? Tuế An Kỳ Niên, dù sao ngươi phải nhớ kỹ, nhìn thấy hoàng đế đừng sợ, vạn nhất hắn cảm thấy ngươi đặc biệt liền nhớ kỹ ngươi nữa nha. Can đảm so nhát gan càng có thể bị nhớ kỹ a Tuế An Kỳ Niên, đương nhiên, thao tác cụ thể nhìn tình huống, đừng thật học cục, người nào đó thuần phục ngựa. Đại đường dịch đình trong cung, năm gần 16 tuổi võ mị nương đại mi cao lại, thấy thiên tử dung biết không phải phúc ta có nói qua lời này. Bất quá can đảm so nhát gan càng có thể bị nhớ kỹ câu nói này, xác thực nói đến nàng trong tâm cảm, đơn giản như thể hồ quan đỉnh. Nàng lúc đầu xác thực có chút tâm cao. Có thể từ nàng vào cung đã có hơn một năm, lại ngay cả thiên tử góc áo cũng không từng gặp, đang lo vô kế khả thi, góc cạnh đều muốn bị san bằng. Hiện tại lại giấy lên đấu trí. Lục cung chi chủ, tạ tiên sinh chỉ điểm. Bái tạ đây là nàng lần thứ nhất tại trong nhóm trực tiếp Giang Kỳ Niên, trong lòng đối với cái này thần bí Giang tiên sinh tràn ngập tò mò cùng cảm kích. Giang Kỳ Niên nhìn xem cái phản ứng này, thỏa mãn cười. Hắn đang muốn tiếp tục sở bèm nhóm, lại đột nhiên phát động cả nhóm thông cáo. Hệ thống thông cáo, phát động nhiệm vụ ẩn tàng phượng nghi sơ khảo. Vừa giúp chắc thành viên có thể hướng người mới đặt câu hỏi, như toàn bộ trả lời chính xác, người mới đem giải tỏa phượng mình cựu thiên thành cựu, cũng thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Giang Kỳ Niên nhìn xem thông cáo này, trong con ngươi lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn này còn có hệ thống thông cáo, là ai trí năng thể sao? Có ý tứ hắn hoạt động ra tay chỉ, chuẩn bị nên đón bọn này hoàng hậu nương nương khảo nghiệm. Tuế An Kỳ Niên, các vị nương nương cứ việc ra đề mục, tại hạ mặc dù bất tài, đối với lịch sử đổ có biết một hai chắp tay làm hệ lịch sử Trạch Nam, đây coi như là đi vào lĩnh vực của hắn. Tin tức vừa phát ra, vị kia ID là Chí Hậu Lâm Triều bạn nhóm lập tức trả lời. Chí Hậu Lâm Triều, khẩu khí thật lớn. Vậy bản cung tới trước, như hậu cung tần phi kết bè kết cánh, làm như thế nào xử trí? Giang Kỳ Niên đẩy kính mắt. Cái này Lã Chí vừa lên đến liền hỏi cái này a hung ác vấn đề, không hổ là trong lịch sử lấy bàn tay sắt chứ danh hoàng hậu. Tuế An Kỳ Niên, phân tình huống, nếu là tranh thủ tình cảm ăn dấm tiểu đả tiểu nháo, tiểu trưng đại giới liền có thể, như liên quan đến tiền triều thế lực cấu kết hắn dừng lại một chút, nhớ tới Lã Chí đối phó thích phu nhân thủ đoạn. Tuế An Kỳ Niên, vậy thì phải chạm thảo trừ căn, gian đe. Các cổ biểu lộ di đờ gờ trường lạc trong cung, Lã Chí khỏe môi khẽ nết. Tiểu tử này ngược lại là hiểu nàng. Chí hậu Lâm Triều, coi như hiểu chuyện. Hài lòng di đờ gờ độc cô thiên hạ, đến thiên bản cung. Ngươi cho rằng, hậu cung đương lập cỡ nào quy củ? Giang Kỳ Niên nhớ lại một chút độc cô giả la lịch sử hình tượng. Vị này tùy triều hoàng hậu lấy ghen tị chứ danh, thậm chí được xưng là sử thượng thứ nhất thê quả nghiêm. Tuế An Kỳ Niên, độc cô nương nương vấn đề nhà chính ngại không phải liền là tiêu chuẩn đáp án. Một chồng một vợ, cung phi sông nghiêm, tuyệt bất dung tình. Giơ ngón tay cái lên đại hương trong cung, độc cô giả la mắt vượng hơi mở. Cái này người hậu thế, lại đối với nàng lý niệm hiểu rõ như vậy. Độc cô thiên hạ, ngươi ngươi thế nào biết bạn cung chủ trương? Tuế An Kỳ Niên, trên sử sách đều viết đâu ngài cùng tùy văn đế thể không khác sinh chi tử điện cố thế nhưng là thiên cổ lưu truyền. Cười trộm di vờ gờ bất quá hắn do dự một chút. Tuế An Kỳ Niên, chấp hành đứng lên cần bàn tay sắt thủ đoạn, độ khó không nhỏ, trong lịch sử ngài sát thực làm được sáu cung không có tác dụng, nhưng đại giới là lương mèo ghen sau tên. Độc cô giả la nhìn chằm chằm sách sử hai chữ, đầu ngón tay có chút phát run. Nàng cùng phu quân khuê phòng nói nhỏ, lại thành hậu thế trên sử sách điện cố. Mà lại những cái kia sử quan, lại đem nàng viết thành một cái ghen sau. Độc cô thiên hạ, bản cung ở đời sau lại đến tiếng xấu này. Tuế An Kỳ Niên, kỳ thật cũng không tính tiếng xấu, dù sao chế độ một vợ một chồng tại xã hội hiện đại rất phổ biến, chỉ bất quá đặt ở lúc đó, nhất là đặt ở hoàng đế trên thân, hoàn toàn chính xác tương đương hiếm thấy. Chí hậu Lâm Triều, điểm này ta thừa nhận ngươi rất có thủ đoạn độc cô thiên hạ. Trường Lạc Vị Ương, độc cô tỷ tỷ thật lợi hại. Tuế An Kỳ Niên, thú vị là theo thủy thư ghi chép, văn đế từng vụng trộm sủng hạnh ý chỉ huynh cháu gái, độc cô hoàng hậu biết được sau lại trực tiếp đem cung nữ kia xử tử. Văn đế tức giận đến đơn kỵ xuất cung, tại giữa sơn cốc phi nước đại hơn 20 dặm, bị Cao Quýnh, Dương Tố các loại đuổi kịp quên giải, cuối cùng thở dài ta là cao quý thiên tử, không được tự do. Chương 4, giải tỏa gờ giúp chắc thành tiểu chương 4, giải tỏa gờ giúp chắc thành tiểu phát xong đoạn văn này, Giang Kỳ Niên thuận tay lục soát chương thê quản nghiêm bao biểu lộ phát ra. Một đám hoàng hậu bọn họ, nhìn thấy tấm này bao biểu lộ sau cũng không khỏi đến khỏe miệng hơi bệnh, trên mặt nổi lên một vòng ý cười. Vị ương vệ thị, độc cô tỷ tỷ thật sự là chúng ta mẫu một đâu. Độc cô thiên hạ, vậy theo ngươi góc nhìn, bản cung cử động lần này là tốt là xấu? Tuế An Kỳ Niên, độc cô hoàng hậu duy trì không chỉ là tình cảm vợ chồng, càng là chính trị ổn định, tùy triều mới lập, như hậu cung phân tranh dẫn đến bảy con đoạt đích, chỉ sợ khó có mở hoàng chi trị. Bất quá hắn do dự một chút, hay là quyết định ngăn ngay nói thật. Tuế An Kỳ Niên, cũng chính là loại này nghiêm ngặt không chế, dẫn đến Dương Dũng bị phế lúc không người dám vì đó nói chuyện, gián tiếp thúc đẩy Dương Quảng tự bị, cho nên mọi thứ hăng quá hóa dở. Độc cô già la nhìn chằm chằm đoạn văn này, con người hơi co lại. Dương Dũng bị phế, Dương Quảng tự bị. Dương Quảng hiện tại hay là nàng thương yêu nhất thứ tử, nhưng nàng còn chưa sinh ra phế trưởng lập ấu ý nghĩ. Giang Kỳ Niên lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng không dám nghĩ tiếp? Lúc này, một mực trầm mặc Mã Hoàng hậu mở miệng. Đại cước Mã Hoàng hậu, Giang Lang Quân, như cung nhân phạm sai lầm, là nên nghiêm trị hay là khoan dung? Giang Kỳ Niên nhớ tới Mã Hoàng hậu trong lịch sử lấy nhân từ chứ danh, ngay cả Chu Nguyên Chương đều gọi nàng nhà ta hiền sau. Tuế An Kỳ Niên, Mã Nương Nương trong lòng sớm có đáp án đi. Lấy đức phục người, thương cảm cung nhân, nhà hòa thuận bạn sự hương bất quá hắn suy tư bên dưới, chăm chú bổ sung. Tuế An Kỳ Niên, cái này cần cường đại mị lực cá nhân cùng hoàng đế duy trì. Không phải ai đều có thể học được trong lịch sử ngài ngược lại là làm được, ngay cả Chu Nguyên Chương như thế tính tình nóng nảy đều bị ngài cảm hóa, có thể xưng hiền sau điển hình. Nam Kinh trong hoàng cung, Mã Tu Anh ngay tại dưới đèn may và Chu Nguyên Chương cũng áo, nhìn thấy Giang Kỳ Niên đối với nàng cao đánh giá, vừa mất thần, cây kim không cẩn thận quấn tới ngón tay. Nàng nhấp nhẹ ngón tay, mặt mày bên trong hiện lên mỉm cười, đối với cái này nói thẳng suất đã thấy giải độc đáo người trẻ tuổi sinh ra mấy phần hảo cảm. Tính tình nóng nảy hình dung này ngược lại là chuẩn xác. Đại cước Mã Hoàng hậu, Giang Lang Quân quá khen thẹn thùng gì gở quan đồng tỷ. Giang Lang Quân đối Mã tỷ tỷ đánh giá thật cao đâu. Độc cô thiên hạ, chậc chậc chậc, hiền sau điển hình đâu, ai nói không phải đâu. Giang Kỳ Niên nhìn thấy Trường Tôn Hoàng hậu lời nói, không thể nín được cười. Tuế An Kỳ Niên, Quan Âm tỷ nương nương cái này khiêm tốn ngài đã bảo trì hậu cung trật tự, lại thường xuyên khuyên can thái tông thi nhân chính, còn biên soạn nữ tắc giáo dục hậu cung. Trong lịch sử đối với ngài đánh giá cơ hồ tất cả đều là chính diện, có thể xưng thiên cổ đế hậu đại biểu đâu. Lập chính trong điện, Trường Tôn vô cấu hai gò má ửng đỏ. Nàng đã là độ cao này đánh giá cảm thấy mừng rỡ, lại có chút không có ý tứ. Quan Âm tỷ, Lang Quân quá khen, thiếp thân bất quá tận bản phận thôi. Đỏ mặt Di Vợ Gờ ngược lại là một đầu khác độc cô giả là tức giật cười. Các ngươi từng cái không phải hiền sau điển hình, chính là thiên cổ đế hậu đại biểu, chỉ có một mình ta trên lưng ghen sau đều danh đúng không? Nếu là Lã Chí biết độc cô giả la lúc này nội tâm ý nghĩ, khẳng định sẽ vô vô vai của nàng nói, tỉ muội, ta hiểu ngươi. Nhưng vào lúc này, hệ thống thông cáo đột nhiên bắn ra. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Tuế An Kỳ Niên hoàn thành Phượng Nghi sơ khảo giải tỏa Phượng Minh Cửu Thiên thành tựu. Cá nhân thông cáo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được động sát chi nhãn có thể xem xét gờ giúp chặt thành viên độ thiện cảm. Giang Kỳ Niên trừng mắt nhìn, phát hiện gờ giúp chặt giới diện đột nhiên phát sinh biến hóa, tất cả gờ giúp chặt thành viên ID phía sau đều hiện lên ra một cái hình trái tim tiêu chí cùng với con số. Hắn tò mò xem xét, lục cung chi chủ, cơ đen 70 vị ương vệ thị, cơ đen 65 độc cô thiên hạ, cơ đen 57 lạc thần chân mật, cơ đen 69 trường lạc vị ương, cơ đen 73 chí hậu lâm triều, cơ đen 41 quan âm tỷ, cơ đen 68 đại cước mã hoàng hậu, cơ đen 62 đây là cái gì chức năng mới? Giang Kỳ Niên kinh ngạc nhìn xem nhóm này số liệu, trong nhóm nói chuyện phiếm còn có thể xem xét độ thiệt cảm. Hắn tò mò ấn mở tường tình, phát hiện mỗi cái danh tự phía sau còn có nói rõ chi tiết, lục cung chi chủ, 16 tuổi, đối với ngài sinh ra ủy lại cảm giác, xem ngài làm hậu cung chi mưu trí hậu lâm triều, 41 tuổi, thử cảnh giác chuyển thành thăm dò tính tín nhiệm độc cô thiên hạ, 38 tuổi, thưởng thức ngài học thức nhưng bất mãn thê quản nghiêm đánh giá trường lạc vị ương, 20 tuổi, kinh ngạc tại ngài học rộng hiểu nhiều, muốn tìm ngài trưng cầu ý kiến một kiện chuyện trọng yếu. Giang Kỳ Niên tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem những này nói rõ chi tiết chật chật có tiếng, hiện tại gờ giúp chat ứng dụng thật sự là càng ra càng nhiều, loẹ loẹt. Hắn liếc mắt thời gian, đã 3 giờ sáng nhiều, luận văn còn kém một mảng lớn không có biết. Tuế An Kỳ Niên, các vị nương nương, tại hạ ngày mai còn có bài tập muốn giao, cáo lui trước quý yên tĩnh tỉnh gì đỡ gờ lạc thần chân mật, lang quân chậm đã. Quan âm tỷ, lang quân khi nào lại đến? Trường lạc vị ương, tiên sinh có thể lại nhiều trò chuyện một hồi, thiếp thân còn có chuyện quan trọng tình giáo. Giang Kỳ Niên duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị đóng lại máy tính, liền thấy được âm lệ hoa tin tức. Tiếp lấy, một đầu nói chuyện riêng tin tức đột nhiên bắn ra. Trường Lạc Vị Ương, Giang Lang Quân, thiếp thân vừa rồi biết được phu quân đã khác cưới người khác, lại đã sinh con lã trả chưa khóc gì gở gở. Giang Kỳ Niên nhíu mày, ngón tay treo tại trên bàn phím vương. Cái này âm lệ hoa diễn viên cũng quá đầu nhập vào đi, hiện tại diễn chính là Lưu Tú cưới Quách Thánh Thông kịch bản. Chuẩn bị công phu dưới có đủ a, hắn cười cười, quyết định treo chọc đối phương. Tuế An Kỳ Niên, âm hoàng hậu đừng khổ sở, nếu không ngươi cũng tái giá một cái. Thì như ta thế nào? Cười xấu xa Di Tở Gờ Nam Dương quận Tân Giã huyện nơi nào đó trong trại viện, Âm Lệ Hoa đang ngồi ở trước gương đồng, nhìn thấy tin tức này, trong tay cây lược gỗ lạch cạch rơi tại trên bàn trang điểm. Trong kính chiếu ra nàng trong nháy mắt mặt đỏ lên gò má, ngay cả bên tai đều nhiễm lên một tầng màu đỏ. Cái này đăng đồ từ này. Nàng ngón tay dài nhọn vô ý thức rảo gấp góc áo, nhịp tim nhanh đến mức cơ hồ muốn nhảy ra ngực. Có thể kỳ quái là, mặc dù lời này để nàng có chút xấu hổ, nhưng lại cũng không cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại có loại bí ẩn vui vẻ. Từ khi biết được phu quân Lưu Tú cưới Quách thị, nàng mặc dù tại trấn an chính mình, đây là vì phu quân đại nghiệp, là vì chính trị cần, nhưng lại một mực tim như bị đào cắt. Chương 5, cưới vợ nên được Âm Lệ Hoa chương 5, cưới vợ nên được Âm Lệ Hoa giờ phút này rằng kỳ niên nửa thật nửa giả trêu chọc, lại để cho nàng đã lâu cảm thấy một tia bị để ý ấm áp. Trương Lạc Vị Ương, lang quân chớ có nói giỡn. Thiếp thân há lại cấp độ kia bất chi người. Xấu hổ Di Vợ Gờ Âm Lệ Hoa phát xong tin tức này, lại cảm thấy ngựa khí quá nặng, đội vàng bổ sung. Trương Lạc Vị Ương, thiếp thân cũng không trách cứ chi ý Giang Kỳ Niên nhìn xem phản ứng này, nhịn không được cười ra tiếng. Cái này Âm Lệ Hoa diễn viên diễn kỹ cũng quá tốt đi. Ngay cả loại này cổ đại đại gia khuê tú xấu hổ đều diễn giống như lúc. Cái này nếu là đóng vai Tống Triều thời kỳ hoàng hậu, theo lúc đó chỉnh chu Lý Học Chi xâm nghiêm, còn không phải tại chỗ đem chính mình cho vào sổ đen A. Tuế An Kỳ Niên, chỉ đùa một chút rồi Âm Hoàng hậu đừng nóng giận, kỳ thật ngài nghe qua một câu cưới vợ nên được Âm Lệ Hoa không có. Âm Lệ Hoa chớp chớp ướt át con mắt, nhìn thấy câu nói này đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng chưa từng nghe qua phu quân nói qua lời như vậy. Trương Lạc Vị Ương, cái này lời này từ đâu mà đến? Trấn Kinh Giang Kỳ Niên nhớ lại tư liệu lịch sử, ngón tay tại trên bàn phím bay múa. Tuế An Kỳ Niên, đây là ngài phu quân Lưu Tú lúc tuổi còn trẻ tại đô thành Trường An cầu học lúc nói a. Tuế An Kỳ Niên, hắn thỉnh thoảng thấy chấp kim nô xuất hành nghi trượng trọng thể, cảm thán nói sĩ hoạn coi như chấp kim nô, cưới vợ nên được Âm Lệ Hoa cho nên nói ngài mới là trong lòng hắn bạch nguyệt quan đâu. Nam nhân trong cuộc đời có lẽ sẽ có rất nhiều nữ nhân, nhưng chỉ có Bạch Nguyệt Quang mới là đặc thù nhất là không thể quên được. Trương Lạc Vị Ương, Bạch Nguyệt Quang. Cái gì là Bạch Nguyệt Quang? Nghe nói như thế, Giang Kỳ Niên giật giật khóe miệng. Tốt tốt tốt, vì duy trì nhân vật thiết lập, giả bộ như ngay cả Bạch Nguyệt Quang hàm nghĩa cũng không biết là đi. Giang Kỳ Niên trong lòng đậu đen rau muốn một chút sau, hay là quyết định phối hợp nàng diễn xuất. Tuế An Kỳ Niên, Bạch Nguyệt Quang một từ, mượn ánh trăng thuần trắng, thanh lãnh, xa không thể chạm, ví von trong lòng thuần túy nhất mỹ hảo, như thời đại thiếu niên chưa nhiễm thế tục mối tình đầu, hoặc mong mà không được hoàn mỹ hình tượng. Tuế An Kỳ Niên, mà ngài, Âm Lệ Hoa hoàng hậu không hề nghi ngờ chính là sơ đại Bạch Nguyệt Quang á. Trường Lạc Vị Ương, sơ đại Bạch Nguyệt Quang. Ta sao? Minh Bạch Bạch Nguyệt Quang một từ hàm nghĩa sau, được nghe lại Giang Kỳ Niên đánh giá, nàng trắng nón hai gò má lần nữa trong nháy mắt nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ. Tuế An Kỳ Niên, vậy khẳng định là ngài a, không phải vậy còn có thể là ta. Đầu chó gì vợ gờ Tuế An Kỳ Niên, ngài xuất thân danh môn, mỹ mạo đạo đức cao sang, khiêm nhượng khắc kỷ, lịch đại văn nhân đều đem ngài coi là lý tưởng bạn lữ đâu. Đây cũng không phải Giang Kỳ Niên đang tận lực khen ngợi, mà là hắn vừa mới lục soát bên dưới cưới vợ nên được Âm Lệ Hoa sau đi ra tư liệu. Mà Âm Lệ Hoa khi nhìn đến những này tán thưởng sau, trong lòng cũng không khỏi có một tia vui vẻ. Ngay từ đầu biết được phu quân khác cưới người nàng lòng chua xót, từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Nàng lau đi nước mắt, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Trường Lạc Vị Ương, tạ ơn lang quân chỉ điểm sai lầm thật sâu bái tạ gì vợ gờ Trường Lạc Vị Ương, chỉ là thiếp thân trong lòng vẫn có không cam lòng do dự gì vợ gờ rõ ràng nàng mới là cưới hỏi đàng hoàng chính thê, kết quả Lưu Tú tại nàng không biết chút nào tình huống dưới lại mặt khác cưới vợ, coi như nàng có thể hiểu được. Nhưng trong lòng như thế nào lại không có một tia chua xót đâu. Dù sao, nàng cũng chỉ là một người 20 tuổi thiếu nữ thôi. Cái này đặt ở hiện đại hay là tại học đại học niên kỷ. Mà Âm Lệ Hoa hai câu này, để Giang Kỳ Niên đơn giản nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Nội tâm này đùa giỡn đơn giản đem Âm Lệ Hoa cho diễn sống, đại nhập cảm kéo căng a. Nếu là cái này Âm Lệ Hoa diễn viên trực tiếp biểu hiện ta rất đại độ, ta rất tài đức sáng suốt, cái kia Giang Kỳ Niên cũng chỉ sẽ cảm thấy đây là lịch sử cứng nhắc ấn tượng hình thức hóa biểu diễn, ngược lại sẽ có chút xuất diễn. Mà bây giờ, Oscar bóng dáng chính là ngươi. Tuế An Kỳ Niên, yên tâm, Quách thị mặc dù sinh con, thậm chí thừa số đến quý trở thành hoàng hậu, nhưng phía sau cũng sẽ bởi vì La Hoắc Chi phong khiển trách chiếu thư, cùng Quách thị gia tộc đối với hoàng quyền uy hiếp mà bị phế sau. Tuế An Kỳ Niên, ngài chỉ cần biểu hiện rộng lượng, thậm chí chủ động đưa ra để Quách thị là chính thê, Lưu Tú nhất định đối với ngài lại kính vừa xấu hổ. Kể từ đó, càng có thể cường hóa Bạch Nguyệt Quang quan hoàn, cái này hoàng hậu vị trí cuối cùng bất ngại. Trương Lạc Vị Ương, lang quân lời ấy coi là thật. Tuế An Kỳ Niên, thiên chân vạn sắc, không phải vậy ngài vì sao có thể gia nhập Phượng Nghi Thiên Hạ nhóm nói chuyện phiếm? Cười xấu xa Di Vợ Gờ nhìn xem Giang Kỳ Niên trả lời, Âm Lệ Hoa khẽ bước nóng lên gương mặt, trong lòng nổi lên một tia dị dạng cảm xúc. Cái này thần bí Giang Lang Quân, thậm chí đã vì nàng chỉ ra một con đường sáng, cái này khiến nàng đối với cái này đến từ hậu thế nam tử thậm chí sinh ra một loại kỳ dị ý lại cảm giác. Mà lại hắn nói chuyện phương thức như vậy đặc biệt, đã lớn mật lại ôn nhu, còn như vậy hài hước, cùng nàng đã từng thấy qua tất cả nam tử cũng không giống nhau. Nghĩ tới đây, nàng đúng là nhịn không được trả lời câu, Trường Lạc Vị Ương, vậy ngươi một người nam tử, không phải cũng thêm vào sao? Mà Giang Kỳ Niên lúc này nhìn thoáng qua sau, lại không về tay không, bởi vì lại có cái hoàng hậu diễn viên đã tìm tới cửa. Lạc Thần Chân Mật, tiên sinh thiếp thân cả gan hỏi do dự Lạc Thần Chân Mật, vừa rồi tiên sinh lời nói về sau thiếp thân cuối cùng sẽ như thế nào? Khẩn Trương Di Vợ Gờ Giang Kỳ Niên nhìn xem tin tức này, trong lòng thầm đủ, lại là một cái bóng giang a. Văn tự này, giọng điệu này, còn có bao biểu lộ này, hắn thậm chí có thể cảm thụ ra một tia trong tuyệt vọng chờ mong cảm xúc. Mà tại Nghiệp Thành trong cung điện, Chân Mật gắt gao nắm chặt ống tay áo, móng tay cơ hồ muốn đâm rách tơ lụa. Nàng đã muốn biết đáp án, lại sợ nghe được khả năng kia kết quả. Nhìn xem chân mật gửi tới tin tức, Giang Kỳ Niên ngón tay treo tại trên bàn phím phương, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Vị này Lạc Thần chân mật diễn viên thực sự quá đầu nhập, loại kia cẩn thận từng ly từng tí lại ẩn hàm tuyệt vọng ngữ khí, để hắn cái này hệ lịch sử học sinh không tự chủ được nhớ tới chân mật bi thảm lịch sử kết cục. Bị Tào Phi ban được chết, sau khi chết còn bị phát che mặt, lấy khang nhếch miệng. Tuế An Kỳ Niên, chân hoàng hậu ngài khẳng định muốn biết không? Do dự Lạc Thần chân mật, tiên sinh thật khó khăn sao? Lã Trá Trực khóc di vở gờ nghiệp thành trong cung điện, chân mật sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, trong cõi u minh cái kia cố dự cảm không tốt càng thêm rõ ràng. Chương 6, chân mật mời gặp nhau chương 6, chân mật mời gặp nhau Tuế An Kỳ Niên, chân mật tỷ tỷ, ta nói ngài đừng quá khổ sở trong lịch sử ngài xác thực kết cục không tốt lắm. Nàng hít sâu một hơi, run rẩy hồi phục. Lạc Thần chân mật, xin mời tiên sinh nói thẳng bẩm báo. Quyết tuyệt Giang Kỳ Niên thở dài. Mặc dù biết rõ đây chỉ là nhân vật đóng vai, nhưng hắn vẫn là bị đối phương cảm xúc lây nhiễm. Tuế An Kỳ Niên, trong lịch sử ghi chép, Tào Phi vào chỗ không lâu sau, liền sẽ tin vào Quách thị sằng luôn, đem ngài ban được chết thở dài lạch cạch một tiếng, chân mật ngọc trong tay châm rơi trên mặt đất, vỡ thành hai đoạn. Nàng không hề hay biết, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt màn sáng, nước mắt im ắng trượt xuống. Tuế An Kỳ Niên, sau khi chết sẽ còn bị phát che mặt, lấy khang nhét miệng nghe nói là vì phòng ngừa ngài tại âm gian cáo trạng chân mật bỗng nhiên che miệng lại, đè nén xuống một tiếng khóc nức nở, mảnh khảnh bả vai run rẩy kịch liệt, nước mắt như gãy mất tuyến chân châu, làm ướt hoa mỹ và áo. Nàng từng tưởng tượng qua kết quả xấu nhất, lại không nghĩ rằng sẽ như thế thê thảm. Bị phu quân ban được chết đã đầy đủ bi thảm, sau khi chết còn muốn gặp làm nhục như vậy. Nàng đến tột cùng đã làm sai điều gì? Bị phát che mặt lấy khang nhét miệng đây là cỡ nào ác độc thủ đoạn a? Phu quân lại hận nàng đến tận đây sao? Nàng từng cho là mình bi thảm nhất hạ tràng, cũng bất quá là bị đánh vào lãnh cung thôi. Nhưng bây giờ nhìn tới Lạc Thần chân mật, là vì sao? Run rẩy Giang Kỳ Niên nhìn thấy tin tức này, trong lòng siết chặt. Phản ứng này cũng quá chân thật, cảm xúc cũng quá bá mãn, đơn giản tựa như thật chân mật đang hỏi hắn một dạng. Tuế An Kỳ Niên, chủ yếu là Quách nữ vương chính là cái kia Quách thị được sủng ái, không ngừng tiến sáng luôn. Lại thêm ngài biết Đường Thượng Hành bị xuyên tạc là oán hận chi từ chân mật giận mình. Đường Thượng Hành là nàng gần đây vừa làm một bài thơ, trừ thiếp thân thị nữ, căn bản không người biết được. Mà bây giờ, bài thơ này lại thành áp đảo chính mình cuối cùng một cây rơm ra sao? Ngón tay nhỏ bé của nàng vô ý thức xoa cổ của mình, phản phất đã cảm nhận được đầu kia lụa trắng băng lãnh xúc cảm. Giang Kỳ Niên đợi đã lâu không thấy hồi phục, trong lòng có chút bất an. Tuế An Kỳ Niên, chân hoàng hậu, ngài vẫn còn chứ? Lo lắng gì gở gở Tuế An Kỳ Niên, đây chỉ là lịch sử ghi chép, hiện tại ngài biết tương lai, hoàn toàn có thể cải biến kết cục. Chân mật rốt cục lấy lại tinh thần, nước mắt đã làm ướt vạt áo trước. Lạc Thần chân mật, thiên sinh tiếp thân nên làm thế nào cho phải? Tuyệt vọng GVG nhìn thấy tin tức này, Giang Kỳ Niên lập tức giữ vững tinh thần. Làm hệ lịch sử học sinh, hắn am hiểu nhất chính là phân tích lịch sử sự kiện nhân quả quan hệ. Tuế An Kỳ Niên, đầu tiên, ngài được rõ ràng Tào Phi tại sao lại đối với ngài ác độc như vậy. Tuế An Kỳ Niên, một là Quách thị châm ngòi, hai là ngài viết bài kia Đường Thượng Hành, ba là ngài từng cự tuyệt qua Tào Phi cầu ái. Chân mật con ngươi hơi co lại. Trước hai điểm nàng lòng dạ biết rõ, nhưng điểm thứ ba Lạc Thần chân mật, thiếp thân khi nào cự tuyệt qua bệ hạ? Hoang mang gì gờ gờ Tuế An Kỳ Niên, an 9 năm, Tào Thao công phá nghiệp thành lúc, Tào Phi từng muốn nạp ngài làm thiếp, là ngài lấy đã là viên thị phụ, khi thủ tiết nghĩa làm lý do cự tuyệt. Chuyện này chỉ có số người cực ít biết, cái này đến từ hậu thế nam tử vậy mà cũng biết. Cho dù là sử quan, cũng sẽ không đối với một cái được ban cho chết hoàng hậu hiểu rõ như vậy đi. Trừ phi, hắn rất sớm đã đang chăm chú chính mình. Tuế An Kỳ Niên, Tào Phi mặt ngoài rộng lượng, kỳ thực mang thủ. Hiện tại ngài cần làm ba chuyện. Giang Kỳ Niên cực nhanh đánh bàn phím, đem chính mình nhiều năm nghiên cứu tâm đắc dốc túi tương thụ. Tuế An Kỳ Niên, đầu tiên, ngài muốn chủ động thân cận Tào Phi mẫu thân biện phu nhân, nàng một mực rất ưa thích ngài. Thứ hai, thứ yếu, tận lực tránh đi cùng Tào Phi xung đột chính diện, hắn hiện tại chính sủng Quách thị, ngài càng tranh luận càng bất lợi. Thứ ba, kết giao tì mà ý. Chân mật chớp chớp hai mắt đẫm lệ, trước hai đầu nàng có thể hiểu được, nhưng đầu thứ ba Lạc Thần chân mật, tư mã trọng đạn. Người này bất quá là cái nho nhỏ văn học duyện Tuế An Kỳ Niên, tin tưởng ta, người này tương lai sẽ quyền khuynh triều dã. Hiện tại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tương lai hắn chắc chắn sẽ hồi báo. Chân mật nửa tin nửa ngờ ghi lại những đề nghị này, trong lòng tuyệt vọng dần dần bị một tia hy vọng thay thế. Cái này thần bí Giang tiên sinh, phản phất vì nàng chỉ rõ một con đường sống Lạc Thần chân mật, tạ tiên sinh chỉ điểm thật sâu bái tạ gì đỡ gờ Lạc Thần chân mật, như thiếp thân có thể trốn qua kiếp này, sẽ làm hậu báo tiên sinh đại ân Tuế An Kỳ Niên, khách khí cái gì có thể đến giúp đại danh đỉnh đỉnh Lạc Thần, là vinh hạnh của ta. Trên thực tế nghiệp thành trong cung điện, chân mật đưa tay khẽ vuốt trên màn sáng Lạc Thần hai chữ, nhưng từ trong quang ảnh xuyên qua. Trong tay trống rỗng, nhưng nàng trong nội tâm nổi lên một tia dị dạng ấm áp. Tại cái này tràn ngập tính toán trong hậu cung, cái này chưa từng gặp mặt nam tử, sợ là duy nhất thực tình vì nàng nghĩ người đi. Nghĩ tới đây, nàng phát ra cái tin. Lạc Thần chân mật, tiên sinh có cái gì chỉ giáo, cứ việc nói đi, mật mật nhi nhất định cần tuân tiên sinh chi giáo hối. Giang Kỳ Niên nhìn xem tin tức này, hơi sững sờ. Cái này tự xưng chuyển biến cũng quá tự nhiên, từ đoan trang tiếp thân đến thân mật mật nhi phảng phất thật là một vị tuyệt vọng cổ đại nữ tử tại hướng hắn cầu cứu, sau đó thấy được hy vọng tâm tính phát sinh to lớn chuyển biến. Nếu không phải là như thế, ta làm sao cũng biết bị đưa vào đến tâm tình của nàng bên trong đi đâu. Nghĩ tới đây, Giang Kỳ Niên cười lắc đầu. Hắn đã từng gia nhập Lương Sơn 108 hảo hán gờ giúp chặt sau, luôn cảm thấy trong nhóm người quá chủ uni bị ủ, quá ngu, bởi vậy không bao lâu liền lui đi ra. Hiện tại xem ra, hẳn là bọn hắn diễn kỹ quá kém, mới có thể để cho mình cảm thấy xấu hổ. Tuế An Kỳ Niên, cũng không có gì, ta kỳ thật muốn nói là, đế tâm khó dò, coi như ngươi làm lại nhiều, nhưng có lẽ Tào Phi đầu góc co lại gió, cũng vẫn là sẽ đem ngươi ban được chết, dù sao bản thân hắn chính là cay nghiệt thiếu tình cảm, nghi kỵ dễ giận tính cách. Lạc Thần chân mật, cái kia mật nhìn nên làm thế nào cho phải? Nghiệp Thanh Trung, chân mật trong lòng vừa mới dấy lên một tia hy vọng, liền nghe được một câu nói như vậy. Nàng cắn chặt bờ môi, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Chẳng lẽ đây chính là mệnh của nàng? Tuế An Kỳ Niên, chân chính có thể nhất lao vĩnh giật biện pháp giải quyết, kỳ thật chính là giả chết xuất cung. Lạc Thần chân mật, giả chết xuất cung. Tuế An Kỳ Niên, không sai, thời gian bây giờ tuyến hẳn là Tào Phi vừa đăng cơ không lâu đi, qua một đoạn thời gian hắn liền sẽ nam trinh, mà đợi hắn nam trinh trở về không bao lâu sau, liền sẽ đưa người bàn được chết. Chương 7, hai mặn hai chay chấn kinh chương 7, hai mặn hai chay chấn kinh Tuế An Kỳ Niên, cho nên ngươi đến thừa dịp hắn nam trinh trong lúc đó, giả chết xuất cung, rời đi Nghiệp Thành. Lạc Thần chân mật, mật nhi minh bạch. Chân mật cũng không ngu ngốc, chỉ bất quá trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, mới có thể lâm vào trong đó. Hiện tại Giang Kỳ Niên đem nó đánh thức, thậm chí đều không cần cho nàng chi tiết kế hoạch, chính nàng liền có thể giải quyết hết thảy. Nàng thu thập tâm tình, nhìn xem cùng Giang Kỳ Niên nói chuyện riêng giới diện, trong lòng hắc ám tựa hồ bị cái này duy nhất chỉ cho chiếu sáng, cái kia phá toái một mặt cũng dần dần biến mất, tĩnh mịch trong con ngươi lại dấy lên sinh tinh thần phấn chấn. Nghĩ nghĩ, sắc mặt nàng ửng đỏ, nhưng vẫn là phát ra một đầu tin tức. Lạc Thần chân mật, tiên sinh đại ân, không biết có thể có duyên thấy một lần. Chờ mong gì đợi gờ Giang Kỳ Niên nhìn thấy tin tức này, không khỏi bật cười. Đám người này nhập hí cũng quá sâu, đây là bị tri thức chuyên nghiệp của mình chết phục, muốn họ Phơ Lìn gặp mặt sao? Tuế An Kỳ Niên, gặp mặt. Mật Nhi muốn họ Phơ Lìn cuộn tờ lại. Cười xấu xa gì đợi gờ lần sau nhất định Giang Kỳ Niên cười hồi phục xong chân mật tin tức, rỗi cái thật to lưng mỏi. Ngoài cửa sổ đã nổi lên ngân bạch sắc, hắn mắt nhìn thời gian, phát hiện đã là dạng sáng 4:55, lúc này mới giật mình chính mình vậy mà cùng bọn này hoàng hậu hàn huyên suốt cả đêm. Luận văn là viết không hết, hắn nuốt mỏi như con mắt, quyết định ngủ trước một giấc lại nói. Vội vàng tại trong nhóm phát đầu các vị nương nương ngủ ngon sau, hắn liền đóng lại máy tính xông vào phòng 8. Nước lạnh đập vào trên mặt, Giang Kỳ Niên đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình thế mà thật bị này một đám lịch sử kẻ yêu thích cho đưa vào tiến vào, cùng các nàng diễn một đêm đùa giỡn, còn làm như có thật cho chân mật bảy mưu tinh kế. Bất quá trong nhóm này hoàng hậu bọn họ diễn kỹ là thật tốt, đối với tâm lý phỏng đoán tương đương đúng chỗ, cái này từng cái không đi diễn kịch cũng có thể tiếp thủy châu thuận cái cằm của hắn nhỏ xuống. Giang Kỳ Niên đối với tấm gương nuốt mặt mình. Nhớ tới vừa mới chân mật loại kia trong tuyệt vọng mang theo chờ mong ngữ khí, đơn giản giống như là thật đứng trước nguy cơ sinh tử một dạng. Dựa mặt hoàn tất, hắn nằm xuống liền ngủ. Ngủ một giấc này đến hôn thiên hấp địa, thẳng tới giữa trưa ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào trên mặt, Giang Kỳ Niên mới bất đắc dĩ mở to mắt. Tê Giang Kỳ Niên híp mắt sờ đến điện thoại, biểu hiện trên màn ảnh lấy mấy đầu chưa đọc tin tức, mà trong đó có 3 đầu tin tức, rõ ràng là đạo sư phát tới. Trương giáo thụ, cầu năm, thứ 5 tuần sau liền bắt đầu bảo vệ luận văn sơ thảo chậm nhất thứ 2 giao. Trương giáo thụ, tại viết không có. Trương giáo thụ. Giang Kỳ Niên một cái giật mình từ trên giường bắn lên đến, tỉnh cả ngủ. Hắn mắt nhìn lịch ngày, hôm nay đã là thứ 7. Sau đó, hắn lại nhìn mắt trên máy vi tính chỉ viết một nửa văn kiện, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Xong đời, vào xem lấy sở bẹp nhóm nhưng lập tức, hắn lại lắc đầu, ngày kia mới giao, đó chính là còn có dòng giã 2 ngày thời gian, không đổi. Về phần hiện tại nha, đương nhiên là đi trước ăn một bữa cơm, giải quyết một cái bắt đầu tạo phản ngũ tạm miếu. Hắn rời giường mặc lên ngăn tay, sau khi đánh răng rửa mặt xong liền hướng nhà ăn xong. Xếp hàng mua cơm lúc, điện thoại lại chấn động, là Phượng Nghi Thiên Hạ gờ giúp chặt tin tức nhắc nhở. Đại cước mã hoàng hậu, chư vị tỉ muội, thiếp thân có quýnh lên sự tình muốn nhờ. Phu quân khởi đại quân Bắc Trinh tàn nguyên, bây giờ quốc khố trống rỗng, quân lương thiếu không biết có thể có thượng sách. Lo lắng gì đỡ gờ Giang Kỳ Niên như mày. Ngựa này Tú Anh diễn viên nhập hí đủ sâu, ngay cả Chu Nguyên Chương Bắc phạt kịch bản đều diễn lên. Nhớ kỹ nàng tối hôm qua nói niên hiệu là Hồng Vũ 8 năm. Giang Kỳ Niên nhớ một chút, một năm này còn giống như thật sự là Lao Chu lần thứ nhất Bắc Trinh, mà lại lần thứ nhất Bắc Trinh coi là đại hoạch toàn thắng, vấn đề không lớn. Ngược lại là Hồng Vũ 5 năm lần thứ 2 Bắc Trinh, cuối cùng đều là thất bại. Trong nhóm thật sự là một đám khảo cứu đảng A. Giang Kỳ Niên cắn đuôi chính cảm khái ở giữa, đột nhiên thông suốt. Nếu đám người này lịch sử khảo chứng nghiêm túc như vậy, nói không chừng có thể cung cấp chút luận văn tài liệu. Tuế An Kỳ Niên, các vị nương nương sớm A ngáp gì đỡ gờ vừa bạn có cái vấn đề học thuật muốn thỉnh giáo một chút. Quan âm tỷ, Giang Lang có tỉnh. Bị cười gì đỡ gờ có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Độc Cô Thiên Hạ, nha, tiểu Giang tiên sinh khó được chủ động xin giúp đỡ đâu, ăn dưa gì đỡ gờ chí hậu Lâm Triều, tiểu tử ngươi cũng có không biết. Giang Kỳ Niên hơi kinh ngạc đám người này độ sinh động, bất quá nghĩ đến nhân vật đóng vai kẻ yêu thích nhiệt tình, cũng liền bình thường trở lại. Nhất là cái này Lã Chí diễn viên, vì duy trì nhân vật thiết lập còn phải đối người, thật không dễ dàng a. Tuế An Kỳ Niên, tại hạ ngay tại biết một thiên liên quan tới đời Đường khoa cử chế độ đối với xã hội lưu động tính ảnh hưởng luận văn, có cái gì một tay tư liệu lịch sử để cử. Tin tức vừa phát ra, vị kia quan âm tỷ liền nhanh chóng hồi phục. Quan âm tỷ, bản triều thật có khoa cử hình thức ban đầu, nhưng chưa hoàn thiện, lang quân cái gọi là đối với xã hội lưu động tính ảnh hưởng là ý gì? Giang Kỳ Niên hai mắt tỏa sáng, vị này quan âm tỷ diễn viên vẫn rất chuyên nghiệp, biết sơ đường khoa cử còn chưa thành thục. Tuế An Kỳ Niên, nói đơn giản chính là hàn môn tử đệ thông qua khoa cử cải biến vận mệnh, tấn thăng giai tầng, đánh vỡ lung đoạn a. Lập chính trong điện, Trường Tôn vô cấu thả ra trong tay theo sống, suy tư một lát sau hồi phục. Quan âm tỷ, thiếp thân xem khoa cử thủ sĩ, xác thực làm Hàn môn tử đệ có tiến thân chi giai. Năm ngoái có cử tử kính truyền bá, xuất thân bần hàn lại tài hoa hơn người, nâng tiến sĩ, chúng trạng nguyên, phụ chiếu vào bí thư tiết kiệm, tìm thụ thái tử trường học sách tán thưởng di vợ gờ rằng kỷ niên nhãn tình sáng lên, kính truyền bá đúng là trình quán sơ kỳ Hàn môn tử đệ điển hình đại biểu. Hắn các đời giáo thư lang, sáng tác lang, giám nghị đại phu, cấp sự trung, kiêm tu quốc sử, có lương sử chi tài. Hắn đang muốn truy vấn chi tiết, một cái khác ai đi nhảy ra ngoài. Lục cung chi chủ, thiếp thân nhớ kỹ Hoàng Văn Quán có chút tương quan tấu chương cẩn thận từng ly từng tí gì tờ gờ Giang Kỳ Niên như mày. Cái này chi tiết đủ chuyên nghiệp A Tuế An Kỳ Niên, đa tạ hai vị nương nương. Chắc tay gì tờ gờ bất quá Hoàng Văn Quán tư liệu ta có thể không lấy được, chỗ kia sớm mất lục cung chi chủ, a vậy thiếp thân sao chép một chút cho lang quân vừa bạn rất tốt. Giang Kỳ Niên đang muốn hồi phục không cần làm phiền đã thấy đối phương đã phát tới mấy tấm ảnh. Chương 8, Mã Hoàng hậu xin giúp đỡ chương 8, Mã Hoàng hậu xin giúp đỡ lại là viết tay chữ phồn thể văn kiện, chữ viết xinh đẹp tinh tế, nội dung rõ ràng là liên quan tới đời Đường khoa cử tư liệu lịch sử trích ra. Ta đi, nhanh như vậy. Giang Kỳ Niên trừng to mắt, hay là nói nàng đã sớm sao chép tốt? Không phải đâu, vì cuộc tờ lại còn chuyên môn viết tay tư liệu lịch sử. Hắn đại khái nhìn lướt qua nội dung, kinh ngạc phát hiện những tài liệu này tương đương chuyên nghiệp, thậm chí có chút lời trích dẫn hắn đều không có gặp qua. Tuế An Kỳ Niên, Lục cung chi chủ nương nương, ngài đây là từ chỗ nào xét? Trấn kinh di vợ gờ dịch đỉnh trong cung, võ mị nương cắn cắn môi dưới. Nàng hôm qua biết được Giang Kỳ Niên tại viết luận văn tốt nghiệp sau, sáng nay liền cố ý chạy tới Hoàng Văn Quán, lấy cớ học tập, sao chép chút khả năng đối với nó hữu dụng tư liệu. Lục cung chi chủ, liền tiện tay viết, lang quân có thể dùng tới liền tốt. Thẹn thùng di vợ gờ Giang Kỳ Niên gãi đầu một cái, đám người này vì nhân vật đóng vai cũng quá chuyên nghiệp đi. Ngay cả chữ phồn thể đều viết như thế trượt. Tuế An Kỳ Niên, rất cảm tạ. Chờ ta luận văn viết xong xin mời nương nương ăn cơm đầu chó di vợ gờ mời ta ăn cơm. Nhìn thấy Giang Kỳ Niên phát ra tin tức này, còn chỉ có 16 tuổi võ mị nương đôi mắt đẹp sáng lên, trong lòng nổi lên một tia ý mừng. Khoe miệng nàng không tự giác nổi lên dáng tươi cười, vui vẻ trả lời một câu. Lục cung chi chủ, vậy ta chờ lấy rồi. Giang Kỳ Niên nhìn thấy võ tắc thiên diễn viên đáp lời, vậy mà từ đó cảm nhận được một tia nhảy cơn cảm xúc, cái này khiến hắn có chút kỳ quái gãi đầu một cái. Nàng tương thật, cũng không biết là người ở nơi nào đâu, cũng không đến mức vì một bữa cơm chuyên môn chạy tới tìm chính mình một chuyến đi vì để phòng vắng nhất, hắn hay là phát một câu. Tuế An Kỳ Niên, bất quá ta bây giờ còn không có làm việc đâu, không có gì tiền, cũng chỉ có thể mời ngươi ăn nhà ăn ngươi cũng không nên ghét bỏ. Nói, hắn còn chụp hai phát tấm hình phát đi qua. Tuế An Kỳ Niên, tấm hình gì vợ g chí hậu lâm triều, không có gì tiền, ngươi còn ăn tốt như vậy. Lục cung chi chủ, hoa, nhìn xem liền rất mỹ vị. Đại cước Mã Hoàng hậu, Giang tiên sinh ngươi ăn thịt cá, còn có trắng bóng gạo trắng, ngược lại là giúp ta ngẫm lại biện pháp à, trong quân đều nhanh vào lương. Sốt ruột di vợ g Giang Kỳ Niên nhìn xem trong nhóm liên tiếp tin tức, cười lắc đầu. Bọn này hoàng hậu bọn họ đối với hắn tiện tay đập nhà ăn bữa ăn phản ứng cũng quá khoa trương, hai mặn hai chay phổ thông đồ ăn bị thổi phồng đến mức giống sơn chân hải vị một dạng. Tuế An Kỳ Niên, các vị nương nương đừng đùa, đây chính là phổ thông đại học nhà ăn bữa ăn mà thôi, cười khóc gì đỡ gờ lục cùng chi chủ, hai mặn hai chay, còn có hoa quả, cái này gọi phổ thông sao? Vị ương vệ thị, cơm trắng có thể tuyết trắng như vậy hóng ánh. Trấn kinh gì đỡ gờ trường lạc vị ương, lang quân ngày thường đều ăn như vậy tinh tế sao? Nhìn thấy hoàng hậu bọn họ phát biểu, Giang Kỳ Niên cắn đũa, nhịn không được cười ra tiếng. Đám người này vì duy trì người cổ đại thiết, ngay cả phổ thông nhà ăn bữa ăn đều có thể khen ra hoa đến, cái này chuyên nghiệp tinh thần đơn giản không có người nào. Nhưng mà hắn lại không biết chính mình bữa này giá trị 15 nguyên phổ thông cơm trưa, đích đích sắc sắc khiến cái này hoàng hậu kinh ngạc đến. Dịch đình trong cung, ngay tại tập thể theo thủa võ mị nương nhìn thấy Giang Kỳ Niên hồi phục sau, tay nàng lắc một cái, đúng là không cẩn thận quấn tới ngón tay. Mị nương, ngươi thế nào? Không có gì. Võ mị nương khoát tay một cái nói, chính là không cẩn thận đâm vào tay. Nói, nàng một bên đem tinh tế ngón tay thon dài đặt ở ngậm trong miệng, một bên lại mở ra Giang Kỳ Niên phát ra tới tấm hình, nhìn kỹ hai mắt. Coi như không nói cái kia mặn chay phối hợp thức ăn, vẹn vẹn là cái kia bóng ánh sáng long lanh, hạt hạt sung mãn cơm trắng, đều so với chúng ta ăn cung đỉnh ngự mét muốn tốt ta. Thân phận của nàng bây giờ là tài tử, mỗi ngày đồ ăn mặc dù so ra kém hoàng đế cùng quý phi, nhưng cũng xem là không tệ, liền ngay cả rất nhiều quan viên cũng không sánh nổi. Có thể so sánh với Giang Kỳ Niên trong miệng kia cái gọi là phổ thông nhà ăn bữa ăn còn hơi kém hơn một chút. Lạc thần chân mật, ta tin tưởng lang quân lời nói. Quan âm thì, ngay cả bách tính bình thường đều có thể ăn tốt như vậy, đó chỉ có thể nói lang quân sinh hoạt thời đại, nhất định là trước nay chưa có thị thế. Mà tại Nam Kinh trong hoàng cung, Mã Tu Anh nhìn chằm chằm trên màn sáng bàn kia màu sắc tiên diễm thịt kho tàu, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Phu quân của nàng Chu Nguyên Chương ngay tại là quân lương phát sầu, các tướng sĩ ngay cả gạo lức đều ăn không đủ no, mà cái này hậu thế học sinh tiện tay một bữa liền có như thế phong phú đại cước Mã hoàng hậu, Giang tiên sinh, ngài cái này phổ thông bữa ăn đặt ở trong cung đình đều tính phong phú. Cảm thán gì vợ gờ Giang Kỳ Niên nhìn thấy tin tức này sau, cũng là không khỏi cảm khái cái này Mã hoàng hậu nhân vật thiết lập quá ổn. Lao Chu xuất thân bần hàn, biết rõ dân gian khó khăn. Hán kiến quốc sau đại lực đề xướng tiết kiệm, phản đối xa hoa lãng phí, còn từng nhiều lần hạ lệnh giảm bớt cung đình chi tiêu, cắt giảm cung phụng cùng yến hội quy cách. Mã hoàng hậu cũng là lấy hiên đức, đơn giản chứ danh. Chính mình một bữa này, đặt ở Hồng Vũ 3 năm trong hậu cung, sợ là thật được cho phong phú. Tuế An Kỳ Niên, được chưa, các ngươi nói phong phú liền phong phú đi, đến lúc đó ta mời ngươi ăn so đây càng phong phú một điểm tiệc lục cung chi chủ càng phong phú sao? Chờ mong gì đợi đại cước Mã hoàng hậu, nói đến lương thực, thiếp thân vừa rồi xin giúp đỡ, lang quân có thể có thượng sách. Giang Kỳ Niên lúc này mới nhớ tới Mã Tú Anh vừa rồi nâng lên quân lương vấn đề. Hắn nhớ lại một chút minh sơ lịch sử, Chu Nguyên Chương lần thứ nhất bắt Trinh sát thực đứng trước hậu cần áp lực, nhưng cuối cùng lấy được thắng lợi. Tuế An Kỳ Niên, Mã Nương Nương đừng nóng nổi, cho ta ngẫm lại, hắn để đũa xuống, chăm chú tự hỏi. Làm hệ lịch sử học sinh, hắn đối với cổ đại quân sự hậu cần dù sao cũng hơi hiểu rõ. Tuế An Kỳ Niên, ta có mấy cái đề nghị. Thứ nhất, tổ chức quân quyến khai hoang, lợi dụng sau khi chiến đấu đất hoang chủ lương. Thứ hai, mở rộng cao sản cây trồng ếch, vất qua khoai lang, khoai tây những này lúc đó còn không có chuyển vào nước ta đi Nam Kinh trong hoàng cung. Mã Tú Anh nhìn chằm chằm trên màn sáng văn tự, nhãn tình sáng lên. Đây đúng là ý kiến hay. Bắc Trinh đại quân ven đường thu phục không ít đất hoang, nếu có thể kịp thời trồng trọt đại cước mã hoàng hậu, khai hoang rất tốt. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, Giang Kỳ Niên nhìn thấy hồi phục, tiếp tục đánh bàn phím. Tuế An Kỳ Niên, vậy thì phải từ hiện hữu lương thực vào tay có thể chế tác nhịn chữa quân lương, thì như mì xào, thịt khô, lại cổ vũ dân gian lấy lương đổi muối, quan phủ điều tiết khống chế giá cả. Chương 9, âm lệ hoa xấu hổ chương 9, âm lệ hoa xấu hổ. Tuế An Kỳ Niên, mấu chốt nhất là kỷ luật nghiêm minh, nghiêm cấm đánh cướp bách tính khẩu phần lương thực, dù sao được dân tâm người được thiên hạ thôi, lao chu khủng, vậy hạ hẳn là minh bạch đạo lý này. Mã Tú Anh như nhặt được trí bảo, lập tức đem những đề nghị này ghi tạc trên giấy. Nàng càng xem càng cảm thấy có thể thực hiện, đặc biệt là không đoạt bách tính khẩu phần lương thực đầu này, chính hợp nàng cùng Chu Nguyên Chương trị quân lý niệm. Nàng đối với vị này chưa từng gặp mặt Giang tiên sinh càng phát ra bội phục, trong lòng đã đem hắn coi là giải cứu quân dân đại ân nhân. Tuế An Kỳ Niên, mặt khác còn có thể phát động phú hộ quyền lương, cho nghĩa thương xưng hảo, bằng xưng hảo này có thể đạt được thu thuế ưu đãi, chắc hẳn đến lúc đó có không ít thương hộ đều sẽ tranh cướp giành giật đến đưa lương. Mã Tú Anh nhìn xem những đề nghị này, con ngươi càng ngày càng sáng. Cái này đến từ tương lai người trẻ tuổi, mạch suy nghĩ càng như thế rõ ràng thiết thực, có một phong cách riêng. Đại cước mã hoàng hậu, tiên sinh đại ân, Tú Anh suốt đời khó quên, đợi quân lương nguy cơ giải trừ, sẽ làm hậu báo. Giang Kỳ Niên nhìn xem tin tức này, không khỏi bật cười. Ngựa này Tú Anh diễn viên ngay cả bản danh đều đã bận dụng, mà không phải tự xưng bản cung, sợ không phải thật thay vào bản nhân đi. Tuế An Kỳ Niên, khách khí cái gì, đúng rồi, còn có cái khẩn cấp biện pháp, có thể phái người đi dân gian thu mua trần niên đậu, mặc dù cảm giác kém chút, nhưng có thể đỡ đói. Lại phối chút rau dại, ngao thành nhiều cháo, miễn cưỡng có thể chống đỡ một hồi. Mã Tú Anh nhãn tình sáng lên, chủ ý này thực sự. Trần niên hạt đậu giá cả rẻ tiền, dân gian có nhiều chứa đựng, quả thật có thể giải khẩn cấp. Đại cước mã hoàng hậu, diệu kế. Thiếp thân cái này đi an bài. Vội vàng rời đi JVG độc cô thiên hạ, khai hoàng, quân lương, tốt. Tán thưởng JVG vị ương vệ thị, Giang Lang quân hiểu thật nhiều. Xung bái mắt JVG trường lạc vị ương, Lang quân quả nhiên học rộng tài cao. Tuế An Kỳ Niên, đây coi là cái gì diệu kế, cũng chính là bọn này trò chuyện giống như không ủng hộ vượt giới truyền thống, không phải vậy trực tiếp tới cái lượng giới mậu dịch, ngươi xuất tiền, ta ra lương, tất cả đều vui vẻ. Đầu chó JVG Giang Kỳ Niên tại trong đám trêu chọc một câu. Hắn cũng nhìn qua một chút nhóm nói chuyện phía văn. Văn bên trong nhân vật chính lợi dụng nhóm nói chuyện phiếm làm vượt giới mậu dịch, kiếm lời đầy buồn đầy bát, trái ôm phải ấp, trực tiếp trở thành nhân sinh bên thắng. Thật âm mộ a. Giang Kỳ Niên hơi xúc động, nếu là hắn cái này Phượng Nghi Thiên Hạ nhóm nói chuyện phiếm là thật liền tốt. Không nói trái ôm phải ấp, trở thành cái gì nhân sinh bên thắng, tùy tiện kiếm lời mấy cái mục tiêu nhỏ, thực hiện tự do tài chính cũng được a. Hắn đang muốn tiếp tục ăn cơm, chợt thấy một đầu nói chuyện riêng tin tức bắn ra. Giang Kỳ Niên ấn mở không trang, phát hiện là Âm Lệ Hoa gửi tới tin tức. Trường Lạc Vị Ương, Giang Lang quân vui vẻ JVG Trường Lạc Vị Ương, nhờ có Lang quân chỉ điểm, ta hôm nay biểu lộ thái độ của ta sau, còn chiếm được ca ca ta tán thưởng đâu. Âm Lệ Hoa ca ca. Chẳng lẽ là Âm Biết? Nhìn thấy tin tức này, Giang Kỳ Niên có chút nhíu mày. Đối với Âm Biết, hắn hiểu rõ không nhiều, chỉ biết là hắn là Âm Lệ Hoa cùng cha khác mẹ huynh trưởng, trước kia đi theo Lưu Diễn, cũng chính là Quang Võ Đế Lưu Tú huynh trưởng khởi binh phản kháng Vương Mãng. Có thể nói, Âm gia cùng Lưu gia gặp nhau, chính là từ Âm Biết bắt đầu. Mà Âm Lệ Hoa sở dĩ sẽ gả cho Lưu Tú, đoán chừng cũng có hắn ở trong đó giảng hòa. Nói như thế, cái này Âm Biết cũng là một người thông minh, có nhất định chính trị trí tuệ, có thể nhìn ra ta chiêu này lấy lui làm tiến ngược lại là bình thường không đối. Giang Kỳ Niên vỗ đầu một cái, đột nhiên bật cười đứng lên. Ta ở chỗ này phân tích cái gì sức lực đâu, đây không phải đang chơi lịch sử đóng vai sao, ta còn thực sự tưởng thật ta hắn không nghĩ tới lúc này mới ngày thứ hai đâu, chính mình liền đã xuất hiện nhập hí quá sâu tình huống. Chơi lịch sử đóng vai, trả lại cho ta báo cáo tiến độ, cái này Âm Hoàng hậu sợ là so ta nhập hí còn sâu đi. Cười cười sau, hắn cũng là trở về cái tin. Tuế An Kỳ Niên, cái kia nhất định. Ta nhưng là muốn lập chí trở thành chư vị nương nương thứ nhất lịch sử cố vấn nam nhân a, cho đề nghị khẳng định có dùng a. Tân giã nơi nào đó trong trạch viện, Âm Lệ Hoa khẽ bước có chút nóng lên gương mặt. Cái này đến từ hậu thế nam tử, ngôn ngữ thật sự là khôi hài a, so với nàng người của thế giới này có ý tứ nhiều. Mỗi lần hai người nói chuyện riêng, nàng đều phát ra từ nội tâm vui vẻ. Trường Lạc Vị Ương, thứ nhất lịch sử cố vấn. Cái này cô vẫn là có ý gì a? Tuế An Kỳ Niên, chính là quân sư, tham mưu ý tứ. Thấy Âm Lệ Hoa thời thời khắc khắc đều tại duy trì nhân vật thiết lập, Giang Kỳ Niên cười cười. Sau đó lại như là nghĩ đến cái gì, bổ sung một câu. Tuế An Kỳ Niên, đúng rồi, nói thêm câu nữa, Âm Hoàng hậu ngươi biết Bạch Nguyệt Quang lực lượng cường đại nhất là cái gì không? Chính là không thể được cùng hoàn mỹ ấn tượng. Tuế An Kỳ Niên, ngài hiện tại càng là giữ một khoảng cách, biểu hiện được tha thứ rộng lượng, Lưu Tú đối với ngài ấy nấy cùng hoài niệm liền sẽ càng sâu. Trái lại, như ngài tranh giành tình nhân, ngược lại sẽ phá hư phần này mỹ hảo ấn tượng. Trương Lạc Vị Ương, giống như minh bạch nhìn xem trên màn sáng Giang Kỳ Niên phát tới tin tức, Âm Lệ Hoa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trường Lạc Vị Ương, vậy ta hiện tại cụ thể nên làm như thế nào đâu? Xin mời tiên sinh dạy ta. Tuế An Kỳ Niên, giữ một khoảng cách cùng cảm giác thần bí, chuyên chú vào tăng lên tự thân, giữ gìn tự thân thanh danh, vững chắc nhà mẹ đẻ thế lực, mới là lâu dài chi đạo. Trường Lạc Vị Ương, đa tạ tiên sinh chỉ điểm, tiên sinh đại ân, thiếp thân không thể báo đáp. Nhìn xem tin tức này, Giang Kỳ Niên tâm tư chơi bời nổi lên. Tuế An Kỳ Niên, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Trường Lạc Vị Ương, a, lấy thân báo đáp. Âm Lệ Hoa ngón tay treo tại trước màn sáng, đầu ngón tay có chút phát run. Nàng nhìn chằm chằm bốn chữ kia, tim đột nhiên đập nhanh hơn, bên hai trong nháy mắt thiêu đến đỏ bừng, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Lấy thân báo đáp, lấy thân báo đáp, nàng thấp giọng thì thào, giống như là bị nóng đến bình thường, đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem màn sáng khép lại, nhưng lại nhịn không được lần nữa mở ra, xác nhận chính mình phải chăng nhìn lầm. Hắn là tại hướng ta cầu thân sao? Ý nghĩ này vừa nhô ra, nàng liền cảm giác hai gò má giống như phát sốt giống như. Nàng vô ý thức che mặt, đầu ngón tay chạm đến nóng hổi da thịt, xấu hổ cơ hồ muốn tiến vào trong kẽ đất đi. Người này sao làm sao như thế chứ người, chân mật cảm mến, một, chương 10, chân mật cảm mến, một. Âm Lệ Hoa xấu hổ tắt đi nói chuyện riêng giới diện, nhưng lòng dạ chỗ sâu, lại có một tia bí ẩn vui vẻ lặng yên lan tràn. Nàng ngây ngốc ngồi tại nguyên chỗ, suy nghĩ loạn thành một bầy, ngực có loại buồn buồn cảm giác. Không biết qua bao lâu, nàng trong ý thức lại cảm nhận được có người phát tới tin nhắn cá nhân, vốn không dự định ấn mở, cũng không biết vì sao lại ma xui quỷ khiến đem nó mở ra. Tuế An Kỳ Niên, ha ha ha, chỉ đủ một chút rồi. Đây là chúng ta thời đại kiêm ngạnh, ý là có thiếu nữ khi lấy được trợ giúp sau nói muốn báo đáp lúc, dáng dấp đẹp trai, liền lấy thân báo đáp, xấu xí, vậy liền tiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp. Nhìn thấy tin tức này sau, Âm Lệ Hoa ngây ngẩn cả người. Nguyên lai chỉ là trò đùa. Nàng kinh ngạc nhìn trên màn sáng văn tự, được cái kia cố buồn buồn cảm giác chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm chua xót. Nàng vậy mà tưởng thật, thậm chí còn vì thế tim đập rộn lên, suy nghĩ lung tung. Thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Nàng đỗng nhiên đem mặt vùi vào lòng bàn tay, bên hai đỏ đến cơ hồ rỉ máu. Sau khi hít sâu một hơi, nàng cố gắng bình phục nhịp tim, dáng chống đỡ lấy hồi phục. Trường Lạc Vị Ương, Lang Quân về sau chớ có đùa kiểu này rồi. Phát xong tin tức này sau, nàng còn muốn nói chút gì, có thể lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, nàng chỉ là khe khẽ thở dài, bồi thêm một câu. Trường Lạc Vị Ương, mặc dù chưa từng thấy qua Lang Quân, nhưng chắc là Tuấn Lãng Giang Kỳ Niên nhìn xem tin tức này, sửng sốt một chút, lập tức bật cười. Cái này Âm Lệ Hoa diễn kỹ, so với hắn trong tưởng tượng còn cao hơn a. Đối mặt chính mình câu này người người đều biết cho đùa, nàng hồi phục cùng phản ứng, đơn giản đem người của nàng thiết diễn sống. Tuế An Kỳ Niên, khu khu, về sau không ra loại trò đùa này, bất quá ngươi muốn cảm tạ ta, không bằng tới điểm thực tế. Nếu mày gì bở gờ Nam Dương Tân Giã trong trại viện. Âm Lệ Hoa nhìn thấy câu nói này sau, cũng thu dọn một chút tâm tình, cắn môi dưới suy tư nên như thế nào ngỏ ý cảm ơn. Đột nhiên, con mắt của nàng sáng lên, gỡ xuống bên hông meo ngọc bội, nếm thử thông qua hệ thống hồng bao công năng gửi đi. Tiếp lấy, nàng liền thấy được một câu nhắc nhở. Hệ thống đề kỳ, vừa giúp chắc cấp bậc chưa đủ, không cách nào chuyển tống vật thật, đã tự động chuyển hóa làm các loại giá trị tiền tệ. Âm Lệ Hoa trừng mắt nhìn, không biết do các loại giá trị tiền tệ là có ý gì, nhưng vẫn là điểm gửi đi. Mà Giang Kỳ Niên bên này thì đột nhiên thu đến một cái hồng bao nhắc nhở. Trường Lạc Vị Ương, hướng ngươi gửi đi một cái hồng bao nha, thật là có thực tế biểu thị. Hắn cười ấn mở hồng bao, trên màn hình lập tức tách ra một trận hoa mỹ quang hiệu, hình thành một viên ngọc bội hình nổi giống, sau đó tiêu tán không thấy. Giang Kỳ Niên sững sờ, "Ân, đây là cái gì?" Không khí hồng bao. Nhưng mà sau một khắc, điện thoại di động của hắn đột nhiên chấn động. Một đầu ngân hàng tin nhắn bắn ra. Ngài số đuôi 9527 tài khoản thu đến chuyển khoản 500,000 nguyên. Trước mắt số dư còn lại 501.236.89 nguyên. Giang Kỳ Niên nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động ngân hàng tin nhắn sau, cả người đều là sức sở. Cái, 10, trăm, ngàn, và 500,000. Hắn đông nhiên từ nhà ăn trên ghế bắn lên đến, dẫn tới chung quanh đồng học ánh mắt kinh ngạc. Tin nhắn biểu hiện thẻ ngân hàng của hắn bên trong đột nhiên nhiều hơn 500,000 nguyên, thậm chí ngay cả đánh khoản phương đều không có. Hiện tại lừa dối tin nhắn đều ngoại hạng như vậy sao? 500,000. Sau khi tính hồn lại, Giang Kỳ Niên cười nhạo một tiếng, biên cũng muốn biên giống một chút à, chí ít tùy tiện biên cái chuyển khoản phương đi. Hắn lắc đầu. Hiện tại điện trá mặc dù không có 2 năm trước như vậy hung hăng ngang ngược, nhưng hắn ý nguyên có nhận được qua một chút lừa dối điện thoại. Cái kia từng cái biên cố sự, trình độ có thể tin so đầu này đột nhiên xuất hiện ngân hàng tin nhắn cần phải cao hơn. So với loại này một chút giả lừa dối tin nhắn, nói hắn thu được 500 nguyên nền tảng thương mại điện tử phiếu đã trả tiền có độ tin cậy ngược lại còn cao hơn chút. Phải có tin nhắn nhắc nhở ta nhận được 500 khối thương mại điện tử phiếu đã trả tiền, ta khả năng thật đúng là sẽ leo lên áp nghiệm chứng một chút. Nôn một câu danh sau, hắn tiện tay đem điện thoại nhét về túi áo. Rất nhanh, Giang Kỳ Niên liền đã ăn xong bữa này cơm trưa. Bởi vì thời gian cấp bách, thứ hai muốn giao luận văn sơ thảo, mỗi ngày bóng rổ cái này giải trí hoạt động cũng bị hắn hủy bỏ, chỉ là đi siêu thị mua bình băng có cả có là sau, liền trực tiếp về tới ký túc xá, bật máy tính lên chuẩn bị tiếp tục đổi luận văn. Màn hình sáng lên trong máy mắt, phía trên còn dừng lại lấy Lục Cung Chi chủ gửi tới viết tay tư liệu lịch sử hình ảnh, hắn tiện tay ấn mở xem xét. A, những tài liệu này theo đọc xâm nhập, Giang Kỳ Niên lông mày dần dần nhăn lại. Hắn càng xem càng kinh ngạc. Trước đó hắn không có nhìn kỹ, hiện tại mới phát hiện những này viết tay trong văn kiện tư liệu lịch sử không chỉ có trích dẫn đại lượng đời Đường Nguyên Thủy văn hiến, mà lại nội dung chi tỉ mỉ xác thực, chi tiết chi tinh chuẩn, viễn siêu kiến thức của hắn dự trữ. Có chút lời trích dẫn hắn thậm chí chưa bao giờ tại công khai trong tư liệu gặp qua, nhưng logic nghiêm mật, cũng đã biết sự thật lịch sử hoàn mỹ phù hợp. Tỷ như Trinh Quán 2 năm một đạo sắc lệnh nguyên văn, minh sắc nâng lên hàn môn tuấn tài, không hạn tư ấm còn có cụ thể chúng tuyển nhân số cùng đến tiếp sau nhậm chức tình huống. Cái này đây cũng quá chuyên nghiệp đi. Giang Kỳ Niên trừng to mắt, ngay cả đường hội yếu bên trong đều không có ghi lại cặn kẽ như vậy, hắn vội vàng lật xem mặt khác văn kiện, phát hiện mỗi một phần đều tiêu chú xuất xứ, có chút còn có kèm theo ngắn gọn bình luận, chữ viết xinh đẹp tinh tế, hoàn toàn là học thuật cấp bậc tư liệu lịch sử chỉnh lý. Cái này không giống như là biên cái kia lục cung chi chủ là thật có thủ đoạn a, bực này tư liệu lịch sử đều có thể làm đến. Hắn cấp tốc mở ra học thuật số dữ liệu, so sánh kiểm tra trong đó nâng lên mấy cái ít lưu ý nhân vật cùng sự kiện. Trong đó, tất cả chi tiết đều có thể cùng chính sử ấn chứng với nhau, thậm chí điền vào một chút tư liệu lịch sử trong không. Chẳng lẽ nói nàng sinh ra ở một cái cất giữ nhà? Giang Kỳ Niên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn biết có loại kia chuyên môn thu thập cổ tịch thư hương thế gia, nó đồ cất giữ bên trong có một ít cổ tịch bản độc nhất, ghi lại một chút không muốn người biết tư liệu lịch sử. Xem ra cái này Võ Tắc Thiên diễn viên chính là xuất từ loại gia tộc này. Loại gia tộc này tại bốn quốc tuyệt đối là danh môn, truyền thừa xa xưa. Giang Kỳ Niên không nghĩ tới, một cái nho nhỏ lịch sử đóng vai trong nhóm còn có dấu bực này đại thần. Thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Cảm khái đằng sau, hắn lại cười cười, cũng đối, có lẽ nàng chính là từ nhỏ đạt được gia tộc phương diện này bồi dưỡng, nhận lấy loại hoàn cảnh này hung đúc, mới có thể thích lịch sử vai trò đi. Chương 11, chân mật cảm mến, 2, chương 11, chân mật cảm mến, 2, lắc đầu sau, hắn chuẩn bị đem những này chân quý tư liệu chỉnh hợp tiến luận văn của mình. Đang lúc hắn vùi đầu khổ viết lúc, một đầu nói chuyện riêng tin tức đột nhiên bắn ra. Lạc Thần chân mật, tiên sinh mạnh khỏe mật nhi có việc hỏi. Cẩn thận từng ly từng tí di vợ gờ nghiệp thành trong cung điện, chân mật lui tả hữu, ngồi một mình ở nội thất. Ngón tay nhỏ bé của nàng khẽ vuốt màn sáng, giữa lông mày tràn đầy đối với mình tương lai tâm thần bất định. Lạc Thần chân mật, mật nhi suy đi nghĩ lại, quyết định tiếp thu tiên sinh giả chết kế sách. Hiện đã sơ bộ nhu đồ, quyết định trước lấy được biện phu nhân tín nhiệm, lại ngụy trang bệnh cấp tính, tùy tâm bụng cung nhân hiệp trợ nàng kỹ càng tự thuật kế hoạch của mình. Giang Kỷ Niên xem hết cái này thao thao bất tuyệt, không khỏi liễu lưới. Cái này chân mật diễn viên sợ không phải biên kịch chuyên nghiệp, kịch bản thiết kế đến vòng vòng đan sen. Nàng không chỉ có nhớ kỹ đề nghị của mình, còn thiết kế ra một bộ tương đương hoàn chỉnh giả chết phương án. Từ như thế nào lấy được biện phu nhân tín nhiệm, đến chế tạo bệnh cấp tính giả tượng, lại đến tìm kiếm đáng tin cung nhân hiệp trợ, thậm chí cân nhắc đến xuất cung sau chỗ ẩn thân. Lạc Thần chân mật chỉ là dược vật một hạng còn không nắm chắc. Do dự Lạc Thần chân mật, bình thường thái y khai căn tất có ghi chép, nếu dùng dân gian thiên phương lại sợ tổn hại sức khỏe lo lắng gì, tở gờ Giang Kỷ Niên sợ lên cái cảm. Vấn đề này xác thực khó giải quyết, trong lịch sử không ít giả chết kế hoạch đều thua ở dược vật bên trên, hoặc là dược hiệu không đủ bị nhìn đấu, hoặc là dược tính thái mạnh thật đem người đưa tiễn. Tuế An Kỳ Niên, mật nhi có thể thử một chút ma phi tán. Tuế An Kỳ Niên, hoa đà phối phương hẳn là còn ở lưu truyền, thuốc này có thể khiến người ta tiến vào trạng thái chết giả, hô hấp mạch đập cơ hồ đình chỉ, nhưng sẽ không chân chính chí mạng. Chân mật nhãn tình sáng lên, nàng xác thực nghe nói qua loại này thần kỳ dược vật, chỉ là Lạc Thần chân mật có thể hoa đà đã bị tào thao xử tử nhiều năm, đệ tử cũng tản mát tứ phương, ta thậm chí không biết tên của bọn hắn, nên từ chỗ nào tìm được chân phương. Buồn rầu di vợ gờ Giang Kỷ Niên nhớ lại một chút tư liệu lịch sử, nghĩ đến hai người danh tự. Tuế An Kỳ Niên, tìm tới Ngô Phổ hoặc là Phàn A liền có thể, hai người bọn họ là hoa đà đệ tử chân truyền, trong tay hẳn là có ma phí tán chân phương. Lạc Thần chân mật, thiên sinh bác học. Sợ hai thán phục di vợ gờ mật nhi cái này phải người đi tìm hai người bọn họ nghiệp thành trong cung điện, chân mật trong lòng thẳng thắn nhảy, phản phất đã thấy chính mình rời đi lồng giam sau cuộc sống tốt đẹp. Tuế An Kỳ Niên, không đổi, cái này ma phí tán chính là cấm dược, ngươi phái người đi tìm lúc nhất định phải chú ý không muốn đi lọt tin tức, mà lại muốn rời khỏi hậu cung, cuộc sống ẩn tính mai danh xuống dưới, cũng không nhất định phải giả chết mới có cơ hội, đây chỉ là ta cung cấp một cái phương hướng thôi. Tuế An Kỳ Niên, trên thực tế cái này giả chết kế sách chỉ là sau cùng giữ gốc kế hoạch, nếu có mặt khác tốt hơn sau khi rời đi cùng cơ hội, vậy khẳng định liền không chọn cái này, dù sao giả chết an toàn phong hiểm có chút cao. Nhìn thấy trên màn sáng Giang Kỳ Niên gửi tới tin tức, cảm nhận được trong ngôn ngữ ân cần, chân mật đôi mắt đẹp bên trong nổi lên luyện chuyển thu thủy giống như nước mắt. Cái này chưa từng gặp mặt nam tử, có thể vì nàng suy tính được như vậy chu toàn. Lạc Thần chân mật, tiên sinh đại ân, mật nhi không biết nên như thế nào báo đáp. Lạc Thần chân mật, như kế hoạch thành công, mật nhi liền có thể trùng hoạch tự do, đến lúc đó ổn thỏa nàng cắn cắn môi, nội tâm lại nổi lên một tia tự ti, cuối cùng vẫn là không có đem lấy thân báo đáp bốn chữ nói ra miệng. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình tuần tự gả hai vị trợ phu, niên kỷ cũng tới đến 30 nhiều tuổi, đã là tàn hoa bại liễu, tuổi già châu hoàng chi thân, thì như thế nào xứng với phong nhã hào hoa, học rộng tài cao ân nhân đâu. Giang Kỳ Niên nhìn xem tin tức này, không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Nhớ một chút, trước đó Âm Lệ Hoa đã từng nói lời tương tự, chính mình một câu lấy thân báo đáp cho nàng làm trầm mặc đều. Nghĩ tới đây, hắn cười cười. Tuế An Kỳ Niên, sau đó quãng đời còn lại, ngươi có thể hài lòng khoái hoạt sinh hoạt, chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Chân mật kinh ngạc nhìn qua trên màn sáng hàng trước kia, đầu ngón tay không tự giác khẽ bước đi lên, phản phất muốn xuyên thấu qua hư ảo quang ảnh đụng vào cái kia chưa bao giờ gặp mặt lại cho nàng tân sinh nam tử. Tiên sinh nàng môi son khẽ mở, trong cổ đột nhiên phun lên một cỗ chua xót, ánh mắt trong nháy mắt mơ hồ. Viên kia tại trong thâm cung sớm đã học được gần nhẫn khắc chế tâm, giờ phút này lại như bị một cái tay ấm áp nhẹ nhàng nâng lên, tất cả phòng bị cùng kiên cường đều tại thời khắc này sụp đổ. Mật nhi không đáng tiên sinh như vậy, nàng đỗng nhiên che miệng lại, đè nén xuống sắp tràn ra khóc nức nở. Từ Viên phủ bị phá hôm đó lên, nàng liền lại không bị người như vậy thực tình đối đãi qua. Tào Phi sủng ái nàng lúc, nhìn chúng bất quá là mỹ mạo của nàng, trong cung đám người kính sợ nàng, chỉ vì thân phận của nàng. Liên liên thân sinh con, cũng bị nhũ mộ ôm đi, khó gặp. Mà cái này đến từ ngàn năm sau nam tử, lại chỉ nguyện nàng vui vẻ khoái hoạt. Ô một tiếng kiềm chế đã lâu nghẹn ngào rốt cục xông phá hết hầu. Chân mật phục trên bàn trà, bả vai run rẩy kịch liệt, nước mắt rất nhanh thấm ướt hoa mỹ ống tay áo. Nàng rất lâu không từng rơi lệ. Cho dù bị Tào Phi vắng vẻ, cho dù nghe nói Quách thị được sủng ái, nàng cũng chỉ là thẳng tắp lưng, đem tất cả ủy khuất cùng sợ hãi chôn giấu thật sâu. Có thể giờ phút này, cái này chưa từng gặp mặt nam tử một câu lời đơn giản, lại làm cho nàng nhiều năm qua xây lên tâm tưởng ẩm vàng sụp đổ. Tầm điện bên ngoài, thiếp thân thị nữ nghe được động tĩnh, cuống quýt gõ cửa, "Nương nương, nương nương ngài thế nào?" "Lui lui ra." Chân mật cố nén nghẹn ngào quát, bản cung không ngại đợi tiếng bước chân đi xa, nàng mới một lần nữa nhìn về phía màn sáng, con ngươi dần dần trở nên kiên định, phảng phất là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. "Lạc thần chân mật, tiên sinh như kế hoạch thành công, mật nhi thật có thể rời đi tơ vàng này lùng giam, quãng đời còn lại chỉ nguyện đi theo tiên sinh quảng trường, bưng trà đổ nước." Hồng tụ thiêm hương e lệ gì đỡ gờ phát xong tin tức này, nàng lập tức che nóng lên gương mặt, nhịp tim như nổi trống. Đây cơ hồ giống như là trần trụi cho thấy tâm ý. Nàng một cái đã kết hôn phụ nhân, lại đối với chưa từng gặp mặt nam tử nói ra nói đến đây ngữ, đơn giản không biết xấu hổ. Nhưng trong lòng chỗ sâu, nàng lại ẩn ẩn đang mong đợi đối phương đáp lại. Giang Kỳ Niên nhìn thấy tin tức này lúc, chính uống vào băng khả lạc, kém chút một ngụm phun tại trên màn hình. Chương 12, Võ Tắc Thiên Gen Tung chương 12, Võ Tắc Thiên Gen Tung cái này chân mật diễn viên cũng quá nhập hí đi. Ngay cả Hồng tụ thiêm hương nói hết ra. Hắn lau đi khóe miệng, cười hồi phục. Tuế An Kỳ Niên, tốt tốt, ta vừa vặn thiếu cái bí thư đầu chó gì đỡ gờ bất quá đầu tiên nói trước, tiền lương khả năng không cao, bao ăn bao ở không có vấn đề. Hắn nửa đùa nửa thật trả lời, thuận tay phát cái lao bản cùng bí thư bao biểu lộ. Nghiệp thành trong cung điện, chân mật nhìn thấy tin hồi phục này, đầu tiên là sức sở, không rõ bí thư là có ý gì. Nhưng khi nàng nhìn thấy phía sau bao biểu lộ sau, liền minh bạch Giang Kỳ Niên là đang nạ báng. Nàng khẽ cắn môi dưới, đã xấu hổ lại giận, nhưng lại không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Chí ít hắn không có trực tiếp tự tuyệt. Lạc thần chân mật, tiên sinh chớ có rêu cận mật nhi đỏ mặt gì vợ gờ lạc thần chân mật, mật nhi không cần tiền công, chỉ cần có thể ở tiên sinh thư phòng thêm hương mài mực, chính là lớn lao phúc phận. Túi đầu rảo ngón tay gì vợ gờ phát xong tin tức này, nàng xấu hổ đem mặt vùi vào lòng bàn tay, nhưng lại nhịn không được từ khe hở nhìn lén màn sáng, chờ mong đối phương hồi phục. Đối với nàng mà nói, liên tục chủ động cần lớn lao dũng khí, nhưng chỉ cần có thể thu được một cái khẳng định hồi phục, cái kia hết thể đều đáng giá. Giang Kỳ Niên nhìn xem đầu này đếp xưa bị mười phần tìm việc xin mời không khỏi cười ra tiếng. Cái này chân mật diễn viên sợ không phải ngành trung văn a. Vì dán vào nhân vật thiết lập, cái này phái từ đặt câu cũng mười phần coi trọng A Tuế An Kỳ Niên, chỉ đùa một chút rồi bất quá nói thật, chờ ngươi tự do, muốn làm cái gì đều có thể, không cần thiết cho ta làm bí thư a cười khóc gì đỡ gờ chân mật nhìn qua trên màn sáng văn tự, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Hắn vẫn là ngại vứt bỏ ta a. Nàng vô ý thức xoa gương mặt của mình, nơi đó mặc dù vẫn bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, cũng đã không còn thiếu nữa lúc tiểu nộn có giãn. Đang lúc nàng tinh thần chán nản lúc, trên màn sáng lại nhảy ra một đầu tin tức. Tuế An Kỳ Niên, chẳng qua nếu như mật nhi thật muốn đi theo ta, ta đương nhiên hoan nên rồi sở đầu di tờ gờ vừa vặn ta luận văn viết xong xin ngươi giúp một tay hiệu đính. Lạc thần chân mật, tiên sinh không chê mật nhi tuổi già sát suy liền tốt cảm động di tờ gờ Giang Kỳ Niên nhìn thấy tin tức này, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn không nghĩ tới chân mật lại còn có ý tưởng này, bất quá mới hơn 30 tuổi niên kỷ, cái này thả hiện đại chính là có mị lực nhất thời khắc. Tuy nói người cổ đại sát thực già càng nhanh, nhưng nơi này nói chính là quanh năm lao động phổ thông bình dân bách tính am mà chân mật là ai. Từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, về sau càng là trở thành vương phi, cái kia bảo dưỡng tuyệt đối so với lên hiện đại tuyệt đại đa số người đều tốt hơn. Không đối, ta lại nhập hí. Giang Kỳ Niên đột nhiên kịp phản ứng, vỗ một cái đầu. Chính mình vậy mà tại chăm chú phân tích, hơn 30 tuổi chân mật bảo dưỡng như thế nào? Cười lắc đầu, hắn tiện tay trả lời một câu. Tuế An Kỳ Niên, mật nhi, ngươi nói cái gì tuổi già sắc suy cũng quá khoa trương, hơn 30 tuổi chính là nữ nhân có mị lực nhất niên kỷ được không? Nghiêm túc gì tờ gờ mà tại Giang Kỳ Niên cùng chân mật hai người nói chuyện riêng thời điểm. Dịch đình trong cung, võ mị nương nhìn chằm chằm trò chuyện nhóm giới diện, đôi mi thanh tú cao lại. Làm chủ nhóm, nàng có thể mơ hồ cảm giác được thành viên nhóm ở giữa nói chuyện riêng tần suất. Hai ngày này Lạc thần chân mật cùng Giang Kỳ Niên nói chuyện riêng số lần rõ ràng tăng nhiều, liền ngay cả trường Lạc vị ương cùng Giang Kỳ Niên nói chuyện riêng số lần cũng không ít. Trong nội tâm nàng không hiểu có chút đau buồn. Bọn hắn đang nói những chuyện gì đâu? 16 tuổi võ tài tử cắn môi dưới, vô ý thức níu chặt mép ấy. Từ khi hôm đó Giang Kỳ Niên chỉ điểm nàng thấy thiên tử dung biết không phải phúc sau, nàng liền đối với cái này thần bí tương lai nam tử sinh ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được hảo cảm. Do dự một chút, nàng rốt cục tại trong nhóm Giang Kỳ Niên. Lục cung chi chủ, Tuế An Kỳ Niên lang quân luận văn viết như thế nào? Hiếu Kỳ Di Đờ Gờ Giang Kỳ Niên nhìn thấy tin tức nhóm, tạm thời rời khỏi cùng chân mật nói chuyện riêng. Tuế An Kỳ Niên, nắm lương nương phúc, tiến triển thuận lợi. Ngài cung cấp tư liệu lịch sử quá hữu dụng đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a túi đầu cảm tạ Di Đờ Gờ nhìn thấy tin hồi phục này, võ mị nương nhãn tỉnh sáng lên. Vừa rồi phiền muộn quét sạch sành sanh, nàng vui vẻ lung lay hai chân, váy như cánh hoa giống như nhẹ nhàng đông đưa. Lục cung chi chủ, có thể đến giúp lang quân liền tốt vui vẻ xoay quanh gì đỡ gờ nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Lục cung chi chủ, lang quân như còn cần tư liệu gì, cứ việc nói cho mị nương phát xong mới ý thức tới chính mình không cẩn thận dùng bảng danh, vội vàng rút về, đổi thành bản cung. Giang Kỳ Niên nhìn xem tin tức này, nhíu mày, cái này Võ Tắc Thiên vì sao phát tin tức sau lại rút về? Là bởi vì bại lộ mỹ nương cái tên này sao? Hắn cẩn thận nhớ một chút, phát hiện tại trong nhóm một đám hoàng hậu, giống như thật sự chỉ có một mình nàng không có tiết lộ qua thân phận của mình tin tức. Chuyện ra sao? Tại lịch sử đóng vai trong đám, còn không lộ ra chính mình vai trò nhân vật. Chơi thần bí. Hắn ngay tại trong lúc suy tư, chân mật nói chuyện riêng tin tức lại bắn ra đi ra. Lạc Thần chân mật, tiên sinh bệ bội nhiều việc chính sự, mật nhi vốn không nên quấy rầy Lạc Thần chân mật, chỉ là vừa rồi tiên sinh nói không chê mật nhi hoa tan ít bướm, đáp ứng để cho ta thưởng bạn còn chừng, nhưng là thật. Khẩn trương di tờ gờ Giang Kỳ Niên nhìn xem đầu này cẩn thận từng ly từng tí tin tức, phản phất có thể xuyên thấu qua màn hình nhìn thấy một cái cổ đại mỹ nhân tâm thần bất định bộ dáng bất an. Mặc dù biết rõ là nhân vật đóng vai, nhưng hắn vẫn là bị phần này diễn kỹ đả động. Tuế An Kỳ Niên, đương nhiên là thật, bất quá phải đợi ngươi thành công vượt ngục lại nói đầu chó gì tờ gờ Lạc Thần chân mật, mật nhi ổn thỏa toàn lực ứng phó. Kiên định GGG phát xong đầu này, chân mật lại khẽ cắn môi son, do dự một chút sau, rốt cục lấy dũng khí phát ra câu kia giấu ở đáy lòng lời nói. Lạc Thần chân mật, tiên sinh lại sẽ ghét bỏ mật nhi là tái giá chi thân. Run rẩy Giang Kỳ Niên nhìn thấy vấn đề này, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cái này chân mật diễn viên cũng quá đầu nhập vào, ngay cả loại này chi tiết đều cân nhắc đến. Tuế An Kỳ Niên, tại chúng ta thời đại này, ly hôn tái hôn đều rất bình thường, huống chi mật nhi cũng là bị ép buộc. Tuế An Kỳ Niên, trong loạn thế, hồng nhan bạc mệnh, như minh châu rơi tại chọc lãng, mẫu đơn gãy tại gió sương, như thế nào hòa sai lầm? Nghiệp Thành trong cung điện, chân mật nhìn thấy câu trả lời này, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt. Chương 13, Mã Hoàng hậu hảo cảm chương 13, Mã Hoàng hậu hảo cảm câu trả lời này so với nàng trong tưởng tượng tốt đẹp nhất đáp án còn muốn ấm áp. Tiên sinh nàng si ngốc nhìn chằm chằm trên màn sáng hàng trước kia, phản phất có thể xuyên thấu qua hư ảo quang ảnh nhìn thấy cái kia cho nàng tân sinh nam tử. Lạc Thần chân mật nhi không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng cảm kích. Giang Kỳ Niên nhìn xem đầu này tràn ngập tình cảm tin tức, đột nhiên có chút hoảng hốt. Nếu như trong nhóm này hoàng hậu bọn họ đều là thật nhân vật lịch sử đâu? Cái ý niệm hoang đường này chợt lóe lên, nhưng lập tức hắn cười lắc đầu. Làm sao có thể? Nhất định là hai ngày này thức đêm biết luận văn xuất hiện ảo giác, lại làm lên bực này không thiết thực động. Hắn duỗi lưng một cái, mắt nhìn thời gian, đã là 3 giờ chiều, luận văn còn kém sau cùng kết luận bộ phận, nhất định phải nắm chặt. Tuế An Kỳ Niên, mật nhi trước chuẩn bị cẩn thận kế hoạch, ta đi đuổi luận văn có việc tùy thời liên hệ. Lạc Thần chân mật, ân, tiên sinh bảo trọng thân thể, chớ có quá mức mệt nhọc. Lo lắng gì tờ gờ rời khỏi nói chuyện riêng sau. Giang Kỳ Niên toàn thân tâm đầu nhập luận văn sáng tác. Trong lúc đó, hắn ngay cả trò chuyện nhóm đều rất ít nhìn, liên tục phấn chiến đến chủ nhật 10 giờ tối, hắn rốt cục đánh xuống cái cuối cùng dấu chấm tròn. Giang Kỳ Niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem luận văn bảo tồn đi sau đến đạo sư Hồng Thư. Quả nhiên tiềm lực của con người là vô tận, F2 ngày là có thể đem còn thừa lại gần một nửa luận văn tốt nghiệp cho lá gan đi ra. Cảm khái đằng sau, cái kia tích lũy mệt nhọc một chút liền dâng lên. Giang Kỳ Niên nằm xuống liền ngủ, nhắm mắt trước đó ẩn ẩn trông thấy màn hình điện thoại di động sáng lên một cái, tựa hồ là trong nhóm có người chính mình. Giang Kỳ Niên là bị điện thoại tiếng chấn động đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng sờ đến điện thoại, kiếp mắt nhìn về phía màn hình, phát hiện là Phượng Nghi Thiên Hạ trong nhóm tin tức nhắc nhở. Thời gian biểu hiện 7 giờ sáng nữa, ngoài cửa sổ ánh nắng đã xuyên thấu qua màn cửa khe hở đổ tiền đến. Đại cước Mã Hoàng hậu, thiên sinh diệu kế quả nhiên có hiệu quả. Hôm qua quên đến trần đầu 3000 thạch, phú hộ quên lương 500 thạch, lại được biện nguyên hành các loại thương nhân buôn muối lưỡng, lấy muối dẫn đổi lương 2000 thạch, bây giờ quân lương nguy cơ đã sơ bộ làm dịu. Tuế An Kỳ Niên mừng rỡ GG Giang Kỳ Niên rủi rủi con mắt, cơn buồn ngủ biến mất hơn phân nửa. Vị này Mã Hoàng hậu nhập hí cũng quá sâu thế mà sáng sớm liền đến báo cáo quân lương gom góp tiến triển. Hắn tựa ở đầu giường, ấn mở trò chuyện nhóm cẩn thận xem xét. Mã Hoàng hậu kỹ càng miêu tả nàng như thế nào áp dụng Giang Kỳ Niên đề nghị. Đầu tiên là thuyết phục Chu Nguyên Chương tuyên bố khai hoang làm cho, tổ chức quân quyến tại thu phục trên đất hoang gieo trồng gấp một mùa đầu. Lại thiết lập nghĩa thương xưng hảo, cho quân lương phú hộ thu thuế ưu đãi, cuối cùng phái người đi dân gian đại lượng thu mua năm xưa đầu, ngao thành nhiều cháo cung ứng tiền tuyến. Ngắn ngủi mấy ngày, quân lương áp lực giảm nhiều. Ngay cả Chu Nguyên Chương đều đối với nàng lau mắt mà nhìn, xưng nàng chấm chi hiền nội trợ. Đại cước Mã Hoàng hậu, nhất diệu chính là tiên sinh không đoạt bách tính khẩu phần lương thực kế sách. Phu quân nghiêm lệnh tam quân không được nhiều dần, ven đường bách tính cơm giỏ canh ống lấy nên quân sư, ngược lại chủ động như lương. Cảm động GG Giang Kỳ Niên nhìn xem tin tức này, khóe miệng không tự giác dương lên. Ngựa này Tú Anh diễn viên sợ không phải chi tiết khống, ngay cả loại này đến tiếp sau phát triển đều biên đến ra dáng. Bất quá loại cảm giác này ngược lại là cũng không tệ lắm. Mặc dù biết rõ là nhân vật đóng vai, nhưng đối phương thật tình như thế báo cáo làm việc vẫn như cũ để hắn có loại kỳ diệu cảm giác thành tựu. Quan âm tỷ, chúc mừng Mã tỷ tỷ. Vỗ tay GG bị ương vệ thị, Giang Lang quân thật lợi hại. Súng bái mắt GG trường lạc bị ương, Lang quân diệu kế an thiên hạ cười trộm GG Giang Kỳ Niên nhìn xem trong nhóm một mảnh khen ngợi, tâm tình cũng là không tệ, đây đều là tràn đầy cảm xúc giá trị a. Tuế An Kỳ Niên, Mã nương nương quá khen, đây đều là ngài chấp hành đắc lực chắp tay GG Tuế An Kỳ Niên, bất quá đây chỉ là khẩn cấp kế sách, lâu dài đến xem vẫn là phải phát triển sinh sản, nhẹ giao mà phú. Đại cước Mã Hoàng hậu, Lang quân chớ có khiêm tốn. Nếu không có ngươi chỉ điểm, thiếp thân thế nào biết trần đầu có thể sung lương. Như thế nào lại nghĩ đến lấy mối dẫn quyết tiền? Bái tạ GG Mã Tú Anh luôn từ 10 phần thân thiết, đối với cái này đến từ tương lai người trẻ tuổi tràn ngập cảm kích. Hôm nay thiên hạ sơ định, trộm cướp nổi lên một phía. Cái kia Bắc Nguyên kéo dài hơi tàn, như lần này Bắc Trinh thất bại, nói không chừng toàn bộ Đại Minh xã tắc lại biết di động tạo nên đến. Đại cước Mã Hoàng hậu, Phu quân nói, đại hán khải hoàn, nhất định phải hậu tạ hiến kế người. Vui vẻ gì vợ gờ Giang Kỳ Niên nhìn thấy tin tức này, đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề thú vị. Tuế An Kỳ Niên, Mã Nương Nương, Lão Chu Khục, bệ hạ biết ta tồn tại sao? Hiếu kỳ gì vợ gờ Nam Kinh trong hoàng cung, Mã Tú Anh hé miệng cười một tiếng. Đại cước Mã Hoàng hậu, thiếp thân chỉ nói có cao nhân chỉ điểm, chưa nói lang quân lai lịch. Giảo hoạt gì vợ gờ Đại cước Mã Hoàng hậu, dù sao cái này thiên cơ không thể tùy tiện tiết lộ đâu. Chớp mắt gì vợ gờ Giang Kỳ Niên cười lắc đầu. Ngựa này Tú Anh diễn viên vẫn rất sẽ cho chính mình thêm đùa giỡn, ngay cả thiên cơ bất khả lộ loại này lời kịch đều đã vận dụng. Tuế An Kỳ Niên, Mã Nương Nương cơ trí. Lời khen gì vợ gờ Độc Cô Thiên Hạ, hừ, chỉ là quân lương việc nhỏ, cũng đáng được như vậy vui vẻ. Khinh thường gì vợ gờ Đại Hưng trong cung, Độc Cô Giả La nhìn xem trong nhóm đối với Giang Kỳ Niên một mảnh khen ngợi, không hiểu có chút không vui. Nam tử này, rõ ràng trước cùng nàng nói chuyện với nhau, bây giờ lại cùng với những cái khác hoàng hậu càng phát ra thân cận. Tuế An Kỳ Niên, Độc Cô Nương Nương đừng chua thôi, ngài chị cũng như chị quân, cũng là nữ trung hào kiệt. Đầu chó bảo mệnh JVG Độc Cô Giả La nhìn thấy tin hồi phục này, thư lệnh một tiếng, nhưng khỏe miệng lại không tự giác dương lên. Độc Cô Thiên Hạ, miệng lưỡi chân tru. Ghét bỏ JVG lời tuy như vậy, trong nội tâm nàng không vui lại tiêu tán hơn phân nửa. Chí hậu Lâm Triều, tiểu tử, bạn cũng có một chuyện hỏi. Uy nghiêm JVG trường lạc trong cung, lã chi hít mắt, quyết định nghiệm chứng một chút trong lòng một chút ý nghĩ. Chí hậu Lâm Triều, như thái tử yếu đuối, không chịu nổi chức trách lớn, làm như thế nào? Tham dò Giang Kỳ Niên nhìn thấy vấn đề này, lông mày nhíu lại. Cái này Lã Chi diễn biên là muốn thi hắn Hán Huệ Đế Lưu Doanh sự tình A Tuế An Kỳ Niên, Lữ Đại Tỷ đây là lo lắng Lưu Doanh A. An dưa Di Vợ Gờ Tuế An Kỳ Niên, đơn giản, tìm mấy cái đức cao vọng trọng lao đầu phụ tá là được, tỉ như Thương Sơn Tứ Hạo. Nếu mày Di Vợ Gờ chương 14, ta là lang quân trong lòng Bạch Nguyệt Quan sao? 1. Chương 14, ta là lang quân trong lòng Bạch Nguyệt Quan sao? 1. Lã Chi trong tay chén ngọc đống nhiên nện ở trên bàn trà. Thương Sơn Tứ Hạo đây chính là nàng vừa mới bắt đầu chuẩn bị kế hoạch bí mật. Ngay cả tâm phúc của nàng cũng không từng lộ ra nửa phần, cái này Giang Kỳ Niên có thể một câu nói toạc ra. Xem ra tại lịch sử trong ghi chép, ta cũng làm như vậy. Lã Chí tâm niệm hơi đổi, lập tức hiểu trong đó duyên cớ, cũng không biết cách làm của ta đúng hay không. Cuối cùng sẽ là kết quả gì? Nàng có lòng muốn tìm Giang Kỳ Niên trưng cầu ý kiến một chút chuyện này quá trình, ảnh hưởng cùng hậu quả, nhưng chung quy là hừ lạnh một tiếng. Ta Lã Chí làm việc, chưa từng như vậy lo trước lo sau. Bây giờ Lưu Bang quanh năm ở bên ngoài trinh phạt Trần Hy, hung nô các thế lực, mà nàng thì lưu thủ trong quan, đại hành giám quốc chức trách, thực tế nắm giữ hành chính trung tâm, thậm chí có thể điều động tài nguyên, bổ nhiệm và miễn nhiệm quan lại. Triều đình ở giữa, thậm chí ẩn ẩn truyền ra trong cung hai thánh thuyết pháp, cái này đã dưỡng thành Lã Chí đặc hữu tự tin và bá khí. Mà Giang Kỳ Niên gặp Lã Chí đã không hỏi tới nữa, liền chuẩn bị rời giường rửa mặt một phen, sau đó đi ăn bữa sáng. Đúng lúc này, một đầu nói chuyện riêng tin tức bắn ra. Trương Lạc Vị Ương, Lang Quân sớm a cẩn thận từng ly từng tí gì tờ gờ nhìn thấy âm lệ hoa tin tức, Giang Kỳ Niên nhíu mày, nghĩ đến trước mấy ngày chính mình cho nàng đề nghị, đây cũng là chuẩn bị hướng mình báo cáo tiến độ. Hắn ấn mở nói chuyện riêng giới diện. Tuế An Kỳ Niên, sớm a âm hoàng hậu có việc. Nam Dương Tân Giã trong trạch viện, Âm Lệ Hoa nhìn xem trên màn sáng hồi phục, đầu ngón tay có chút phát run. Nàng đêm qua lăn lộn khó ngủ, đầy bụng tâm sự không người thổ lộ hết, cuối cùng vẫn quyết định tìm cái này nhất hiểu người của nàng. Trương Lạc Vị Ương, Lang Quân đừng đánh thú ta thiếp thân hiện tại còn không phải hoàng hậu đâu. Nhìn thấy tin tức này, Giang Kỳ Niên cười cười. Tuế An Kỳ Niên, được chưa? Cái kia tương lai hoàng hậu, sáng sớm tìm ta có chuyện gì quan trọng à? Nhìn xem cái này quen thuộc ngữ khí, Âm Lệ Hoa lo âu một đêm tâm tình, chẳng biết tại sao lại đã khá nhiều. Nàng cắn cắn môi, do dự một chút, rốt cục đem trong lòng tích tụ thổ lộ mà ra. Trương Lạc Vị Ương, Lang Quân tiếp thân đã theo ngài lời nói, chủ động hướng phu quân cho thấy nguyện thoái vị tại Quách thị xa suốt gì tờ gờ Giang Kỳ Niên nhìn thấy tin tức này, có chút nhíu mày. Âm Lệ Hoa ngữ khí cùng ngày xưa khác biệt, trong câu chữ lộ ra khó mà che giấu thất lạc. Đây là chuẩn bị mở ra cái gì nội dung cốt truyện mới sao? Tuế An Kỳ Niên, Lưu Tú phản ứng gì? Hiếu Kỳ gì tờ gờ Tân Giã trạch trong viện, Âm Lệ Hoa nhìn qua ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc, đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả lấy trên màn sáng văn tự. Trương Lạc Vị Ương, phu quân rất là cảm động, nói tiếp thân hiểu rõ đại nghĩa, hứa hẹn tuyệt sẽ không cô phụ thiếp thân cười khổ gì vợ gờ Trường Lạc Vị Ương. Nhưng Quách thị thế lực ngày càng hưng thịnh, trong triều có nhiều ủng lập nàng làm hậu thanh âm, huynh hắn Quách Uống đã trưởng binh quyền, sắp được phong làm liệt hầu, thiếp thân tuy biết đây là con đường phải đi qua, trong lòng vẫn không khỏi một giọt nước mắt y mắng trượt xuống, làm ướt nàng trắng thuần. Ông tay áo, rõ ràng nàng mới là cưới hỏi đàng hoàng chính thê, bây giờ lại muốn trơ mắt nhìn xem một nữ nhân khác leo lên hậu vị, thậm chí nữ nhân kia hải tử sẽ thành thái tử. Nhìn xem thông tin bên trong đoạn, tựa hồ không biết nên như thế nào biểu đạt. Giang Kỳ Niên nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được màn hình đầu kia bi thương, cái này Âm Lệ Hoa chẳng lẽ là chuyên môn nghiên cứu qua nhân tính tâm lý học? Ngay cả loại này rất nhỏ cảm xúc đều nắm đến vừa đúng. Tuế An Kỳ Niên, ta mặc dù không có khả năng cảm động lây, nhưng lại có thể hiểu được ngươi bây giờ tâm tình. Tuế An Kỳ Niên, ngươi bây giờ bị chuyện này cuốn thân ở trong đó, mưa dầm thấm đất khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng. Chắc hẳn liền ngay cả một chút cung nữ đều ở sau lưng nghị luận chuyện này đi. Âm Lệ Hoa sững sờ, nàng không nghĩ tới Giang Kỳ Niên thậm chí ngay cả điểm này đều đoán được. Hai ngày này hoàn toàn chính xác có không ít cung nữ đều đang nghị luận chuyện này, thậm chí có người ở sau lưng châm chọc khiêu khích, nói nàng thân là vợ cả chính thế lại ngay cả hoàng hậu vị trí đều thủ không được, trong giọng nói có nhiều xem thường chi ý. Trường Lạc Vị Ương, xác thực như vậy. Tuế An Kỳ Niên, âm hoàng hậu đừng khổ sở, phải nhớ kỹ ngươi hiền danh sẽ lưu truyền thiên cổ, mà Quách Thánh Thông sẽ chỉ là trên sử sách một cái tên, về phần những cái kia phía sau nghị luận cung nữ càng là ngay cả một tia bụi bặm đều chưa từng lưu lại. Âm Lệ Hoa kinh ngạc nhìn qua hàng chữ này, lưu truyền thiên cổ bốn chữ giống một chùm sáng chiếu vào nàng u ám buồn tim. Cái này vì nàng mở ra một cái hoàn toàn mới thị giác. Đứng tại lịch sử trường hà bên trên quan sát từ xưa đến nay, chính mình bây giờ này một ít cảm xúc, lại coi là cái gì đâu. Giang Kỳ Niên nhớ lại tư liệu lịch sử, tiếp tục đánh chữ. Tuế An Kỳ Niên, Âm Hoàng Hậu, ngươi biết gì tình sao? Trường Lạc Vị Ương, di tình. Tuế An Kỳ Niên, chính là đem đối với cái nào đó sự vật tình cảm chuyển rời đến sự vật khác bên trên, ngươi bây giờ quá mức để ý lưu tú khác cưới Quách Thánh Thông, cũng muốn lập nàng làm hậu cần phân tán một chút lực chú ý. Âm Lệ Hoa trừng mắt nhìn, không biết rõ cái này mới là khái niệm. Giang Kỳ Niên tiếp tục giải thích. Tuế An Kỳ Niên, thì như ngươi có thể đem tinh lực đặt ở tăng lên chính mình bên trên, đọc sách, tập viết, học tập đạo trị quốc, hoặc là chú ý dân sinh khó khăn, tích lũy hiền danh. Các loại lưu tú ngồi vững vàng giang sơn, tự nhiên sẽ nhớ tới ai mới là chân chính hiền nội trợ. Âm Lệ Hoa khẽ cắn môi dưới, đề nghị này xác thực mới lạ. Tại nàng vị trí thời đại, nữ tử phần lớn khốn tại trong quê cát, chưa từng nghĩ tới còn có thể có như vậy cách sống. Trường Lạc Vị Ương, có thể thiếp thân một kẻ nữ lưu, như thế nào chú ý dân sinh? Hoang mang gì vợ gờ Tuế An Kỳ Niên, đơn giản a. Tỷ như ngươi có thể tổ chức nữ quyến dệt tơ lụa dệt vải, cứu tế dân nghèo, hoặc là thiết lập y quán, vì bách tính xem bệnh, lại hoặc là đốc xúc lưu tú nhẹ giao mỏng phú răng, Kỳ Niên thao thao bất tuyệt liệt kê lấy trong lịch sử Âm Lệ Hoa xác thực đã làm sự tình, nhưng lại không biết nhìn thấy những lời này sau, đối phương cái kia càng ngày càng kinh ngạc phản ứng. Âm Lệ Hoa đôi mắt đẹp trở lên, những đề nghị này lại cùng nàng trong lòng mơ hồ ý nghĩ không như mà hợp. Trương Lạc Vị Ương, lang quân thế nào biết thiếp thân gần đây đang muốn tại Tân Dạ thiết một phương dệt, thu lưu trong chiến loạn mất đi trượng phu nữ tử. Trấn kinh di vợ gờ Giang Kỳ Niên ngón tay một trận, cái này trùng hợp cũng quá đúng gì đi. Chương 15, ta là lang quân trong lòng bạch nguyệt con sao. 2. Chương 15, ta là lang quân trong lòng bạch nguyệt con sao. 2. Bất quá nghĩ lại, đối phương nếu là Âm Lệ Hoa diễn viên, tự nhiên sẽ đối với trong lịch sử Âm Lệ Hoa sự tích rõ như lòng bàn tay. Tuế An Kỳ Niên, cái này kêu là anh hùng sở kiến lược đồng đầu chó gì vợ gờ Âm Lệ Hoa nín khóc mỉm cười, cái này đến từ tương lai nam tử luôn luôn có thể sử dụng phương thức kỳ lạ xua tan nàng lưu sầu. Trương Lạc Vị Ương, lang quân nói chuyện thật thú vị. Ta một cái tiểu nữ tử cũng thành anh hùng hé miệng cười gì vợ gờ Tuế An Kỳ Niên, ai nói nữ tử không thể trở thành anh hùng. Đầu chó gì vợ gờ Tuế An Kỳ Niên, mặt khác, ngươi cũng có thể nhiều tại trong nhóm tâm sự, đồng dạng có thể chuyển di một chút tình cảm ký thác A liền giống với nhiều tại trong nhóm đầu đen rau muống, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi mắng cha nam. Âm Lệ Hoa sững sờ nhìn xuống cha nam hai chữ, mặc dù không hiểu ý nghĩa, lại phẩm ra duy trì hương vị, một dòng nước ấm dâng lên trong lòng. Nàng đột nhiên cảm thấy ngực cái kia cố buồn buồn cảm giác nhẹ đi nhiều, khóe miệng chẳng biết lúc nào đã nổi lên mỉm cười. Cái này đến từ tương lai nam tử. Khuyên người phương thức đặc biệt như vậy, nhưng lại không hiểu hữu hiệu. Những cái kia ngay thẳng lại mới là đề nghị, cùng nàng biết do nữ giới nữ vấn luyện hoàn toàn khác biệt. Trường Lạc Vị Ương, lang quân nói cực phải, cùng ngươi rút về Trường Lạc Vị Ương, cùng mọi người nói chuyện phiếm xác thực rất thú vị. Thẹn thùng di vợ gờ Tuế An Kỳ Niên, đúng là như thế, mọi người diễn kỹ đều tốt mạnh, đại nhập cảm kéo căng. Trường Lạc Vị Ương, diễn kỹ. Nghi hoặc di vợ gờ nhìn thấy Âm Lệ Hoa về tin tức này, Giang Kỳ Niên không khỏi nhịn không được cười lên. Vẫn còn giả bộ đúng không? Tốt tốt tốt, vậy ta cũng tiếp tục diễn tiếp đi. Nghĩ tới đây, hắn lại bổ sung một câu: Tuế An Kỳ Niên, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ càng là biểu hiện được độc lập tự cường, lưu tú đối với ngươi hãy náy cùng thưởng thức liền sẽ càng sâu. Trái lại, nếu ngươi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ngược lại sẽ để hắn cảm thấy áp lực lớn như núi. Áp lực lớn như núi. Âm Lệ Hoa nhẹ giọng lặp lại cái này lạ lẫm từ ngữ, mặc dù không quá lý giải, nhưng có thể từ trên dưới văn minh trắng ý tứ. Nàng phát hiện Giang Kỳ Niên phương thức nói chuyện luôn luôn như vậy tươi mới thú vị, luôn luôn để nàng không nhịn được nghĩ nhiều phía vài câu. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng con ngươi kia liền cong giống một vịnh bánh trăng khuyết, tràn đầy mỉm cười ngọt ngào ý trong nội tâm nàng khẽ động, không tự chủ được phát ra một đầu tin tức. Trường Lạc Vị Ương, như thiếp thân tại lang quân thời đại, sẽ là lang quân trong lòng bạch nguyệt con sao? Phát xong đầu này, Âm Lệ Hoa lấy lại tinh thần, lập tức che nóng lên gương mặt. Nàng không nghĩ tới chính mình lại sẽ hỏi ra lớn mật như thế vấn đề, đơn giản so câu kia treo chọc lấy thân báo đáp còn muốn cảm thấy khó xử. Mà Giang Kỳ Niên nhìn thấy tin tức này, cũng là hơi kém bị chính mình xúc miệng sặc nước đến. Không phải, ngươi vai trò thế nhưng là Âm Hoàng hậu ấy, thế mà có thể hỏi ra loại vấn đề này. Hắn đang muốn cười ha hả hồ lộng qua, đã thấy đối phương lại phát tới một đầu. Trường Lạc Vị Ương, lang quân không cần khó xử, thiếp thân chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Thất Lạc Di vợ gờ cái kia cẩn thận từng ly từng tí ngữ khí, để Giang Kỳ Niên gãi đầu một cái, cũng là không khỏi chăm chú mấy phần. Tuế An Kỳ Niên, cái này sao vào đầu Di vợ gờ Tuế An Kỳ Niên, Âm Hoàng hậu dạng nữ tử này, đặt ở bất kỳ thời đại nào đều là nam sinh tình nhân trong lòng a, ôn nhu hiền lành lại thông minh xinh đẹp, hay là phú bà a, ai không thích. Đầu chó bảo mệnh Di vợ gờ Lạc Dương trong cung điện, Âm Lệ Hoa a một tiếng thở nhẹ, vội vàng dùng tay áo che lại nóng lên gương mặt, lại không thể che hết khỏe môi dương lên độ cong. Câu trả lời này so với nàng trong tưởng tượng muốn ngay thẳng nhiều lắm. Mà cùng lúc đó, đại đường thế giới dịch đỉnh trong cung, sương sớm chưa tan hết, võ mỹ nương đã ngồi quỳ chân trước án ôn bài. Từ ngày đó đến Giang Kỳ Niên chỉ điểm sau, nàng mỗi ngày sao chép trong đám tư liệu lịch sử, càng đem tối nghĩa quần thư chỉ yếu gặm thấu hơn phân nửa. Tài tử, bệ hạ giờ ngọ tuần sát tây huyện. Lúc này, có cung nữ vội vàng điện báo. Cung nữ thanh âm để võ mỹ nương trong tay bút lông khẽ run lên, mực nước tại trên giấy tuyên choáng mở một mảnh nhỏ. Bệ hạ muốn tới. cung nữ cung kính trả lời, thượng cung mệnh tất cả tài tử chỉnh lý dung nhan, chuẩn bị lên giá. Võ Mị Nương hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Biết. Gật gật đầu sau, nàng tại cung nữ hầu hạ bên dưới tắm rửa thay quần áo, đằng sau đi hướng bàn trang điểm. Nàng nhìn về phía trong gương đồng chính mình. 16 tuổi thiếu nữ khuôn mặt mỹ lệ, khuôn mặt như vẽ, lại mang theo vài phần không thuộc về tuổi tác này kiên nghị. Thấy tiên tử dung biết không phải phúc, nàng nhẹ giọng nhớ tới Giang Kỳ Niên dạy nàng lời nói, nhịp tim dần dần bình ổn. Sau đó, nàng cầm lên mấy ngày nay là Giang Kỳ Niên sao chép tư liệu lịch sử lúc ghi lại bút ký, phía trên tràn đầy nàng đối với thời cuộc kiến giải, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Giang tiên sinh, bị nương sẽ không để cho ngài thất vọng. Giờ ngọ ba khắc, Lý Thế Dân tại chúng thần chen trúc bên dưới bước vào dịch đỉnh cung. Tài tử bọn họ quỳ sát hai bên, không dám thở mạnh. Đều đứng lên đi. Lý Thế Dân thanh âm ôn hòa lại uy nghiêm, chấm hôm nay đến, là muốn nhìn xem các ngươi ngày thường đều tại học thứ gì. Thượng cung đội vàng trình lên tài tử bọn họ theo phẩm họa theo làm. Lý Thế Dân từng cái xem xét, ngẫu nhiên gật đầu, lại không thấy đặc biệt vẻ hài lòng. Khi đi đến Võ Mị Nương trước mặt lúc, một quyển quần thư chỉ yếu trích ra đưa tới chú ý của hắn. Đây là người biết. Lý Thế Dân lật ra cái kia lít nha lít nhít phê bình chú giải, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Võ Mị Nương doanh doanh cúi đầu, bẩm bệ hạ, là thiếp thân kiến giải bộ bề. Lý Thế Dân nhiều hứng thú chỉ vào một chỗ phê bình chú giải, ngươi nói nhẹ giao mỏng phú khi nhập gia tùy tục giải thích thế nào? Võ Mị Nương tim đập rộn lên, lại nhớ lại Giang Kỳ Niên nói qua can đảm so nhát gan càng dễ bị nhớ kỹ. Nàng ngẩng đầu, thanh âm trong trẻo nói bẩm bệ hạ, Giang Nam thuế nguyên sung túc, nghi giảm thuế má lấy dụ dân sinh, lũng hữu địa quả người hiếm, dân sinh hơi mệnh, khi tu thủy lợi mà nuôi sức dân, làm kho lắm đủ sau đó thuế phú chi nghị nhưng từ cho hành chi. Như mạnh cùng nó pháp, sợ thương địa phương nguyên khí, phản mất thuế nguyên căn bản. Lý Thế Dân trong mắt tinh quang lóe lên, nói tiếp. Võ Mị Nương nhận ủng hộ, đem trong đám cùng Mã Hoàng hậu, Trường Tôn Hoàng hậu thảo luận đạo trị quốc game hay nói, thậm chí trích dẫn Giang Kỳ Niên nói qua cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng dạng này hiện đại quan điểm, đem nó dung nhập vào quần thư chỉ yếu lý giải bên trong. Cuối cùng nàng nghĩ nghĩ, quyết định đến cái vương nổ. Chương 16, Kịch Tấu Võ Tắc Thiên chương 16, Kịch Tấu Võ Tắc Thiên gần đây đọc Hán thư gặp văn đế tiết kiệm yêu dân, không khỏi nghĩ đến bệ hạ giảm bất thuế má tiến hành, Cổ Kim Minh Quân, quả nhiên âu sầu trong lòng. Gặp Võ Mị Nương đem chính mình cùng Hán văn đế tương tự, khen là Minh Quân, Lý Thế Dân không khỏi nhẹ gật đầu. Nhưng sau đó, Võ Mị Nương một câu lấy đồng là kính, có thể chính y quan, lấy sử là kính, có thể biết hưng thay trực tiếp để cả người hắn não hải nổ tung, tựa như thể hồ quán đỉnh. Lý Thế Dân con mắt tỏa sáng, vỗ tay tán thưởng, tốt một cái lấy đồng là kính, có thể chính y quan, lấy sử là kính, có thể biết hưng thay. Chẳng biết tại sao, Lý Thế Dân luôn cảm thấy một câu nói kia đơn giản nói đến trong tâm khảm của hắn. Tuổi con nhỏ, kiến thức bất phàm. Người tên là gì? Thiếp thân họ Võ, chữ nhỏ Mị Nương. Võ Mị Nương Lý Thế Dân trầm ngâm một lát, có đảm lượng, có tài tình. Người tới, thưởng lụa 10 thớt. Đợi thánh gia rời đi, dịch đình cung trong nháy mắt sôi trào. Chúng tài tử vây quanh Võ Mị Nương, một năm miệng mười hỏi thăm nàng là như thế nào đạt được thanh quyến. Võ Mị Nương cười yếu ớt tương đối, nhưng trong lòng cũng không có trong tưởng tượng vui vẻ như vậy, ngược lại có loại không hiểu chỗ trống. Kỳ quái nàng nuốt ngực, vì sao bệ hạ khen ngợi cùng ban thưởng, thậm chí không bằng Giang tiên sinh một câu không sai để cho ta tới đến vui vẻ. Ta đây là thế nào? Nàng khẽ bước nóng lên gương mặt, mở ra trò chuyện nhóm giới diện. Lục cung chi chủ, hôm nay nhìn thấy thiên nhan, được ban thưởng lụa 10 thớt. Bình tĩnh GG tin tức vừa phát ra, trong nhóm lập tức náo nhiệt lên. Quan âm thì, chúc mừng muội muội. Hoa tươi GG đại cước Mã Hoàng hậu, võ gia muội tử thật bản lãnh. Lời khen GG bị ương vệ thị, bệ hạ khen ngươi cái gì? Hiếu kỳ GG Võ Mị Nương đang muốn hồi phục, một đầu nói chuyện riêng đột nhiên bắn ra. Đại cước Mã Hoàng hậu, muội muội trong lòng không thoải mái. Nàng đầu ngón tay run lên. Mã Hoàng hậu lại liếc mắt xem thấu nàng ngụy trang. Lục cung chi chủ, tỷ tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Kinh ngạc GG đại cước Mã Hoàng hậu, đến mông thánh quyến nhưng không thấy vui mừng, nhất định là trong lòng có khác thuộc vào. Cười trộm GG Võ Mị Nương cắn môi dưới, do dự nửa ngày mới hồi phục. Lục cung chi chủ, tỷ tỷ tuệ nhãn, chỉ là ta cũng không biết chính mình thế nào. Vậy hạ khen ta có đảm lượng, ta vốn nên vui vẻ, lại chỉ cảm thấy không gì hơn cái này. Đại cước Mã Hoàng hậu che miệng cười GG nha đồng đốc, ngươi đây là trong lòng có người. Võ Mị Nương thì thào lặp lại, trái tim đột nhiên để lọt nhảy bố, trong đầu hiện hiện đúng là cái kia chỉ điểm nàng tiên sinh. Lục cung chi chủ, tỷ tỷ chớ có rêu cận. Đỏ mặt GG đại cước Mã Hoàng hậu, đi tìm hắn tâm sự đi, có một số việc nói ra mới tốt. Ý vị thâm trường GG đóng lại nói chuyện riêng sau. Võ Mị Nương nhìn chằm chằm Giang Kỳ Niên ảnh chân dung nhìn hồi lâu, rốt cục lấy dũng khí ấn mở không chặt. Lục cung chi chủ, tiên sinh có đây không? Cẩn thận từng ly từng tí GG lúc này Giang Kỳ Niên ngay tại ký túc xá chỉnh lý luận văn cuối cùng bản thảo, nhìn thấy tin tức tiện tay hồi phục. Thuế An Kỳ Niên, ở đây võ tài tử hôm nay không phải nhìn thấy Lý Thế Dân sao? Thế nào? An dưa GG lục cung chi chủ, bệ hạ khen thiếp thân có đảm lượng, có tài tình còn thưởng lụa 10 thớt Thuế An Kỳ Niên, hoa. Lợi hại a. Vỗ tay GG đây chính là trọng đại đột phá. Võ Mị Nương nhìn xem hàng chữ này, khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Lục cung chi chủ, nhờ có tiên sinh chỉ điểm. Bái tạ GG lục cung chi chủ, thiếp thân cả gan, muốn hỏi Thuế An Kỳ Niên, à. Ngươi còn muốn trưng cầu ý kiến cái gì sao? Giang Kỳ Niên nhíu mày, trong con ngươi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Là a cái này võ tắc thiên diễn viên, đem kịch bản đều tiến lên đến thu hoạch được Lý Thế Dân ban thưởng, vậy kế tiếp không nên đóng vai vui vẻ phần diễn sao? Làm sao cảm giác ngữ khí có chút cổ quái a ngay tại Giang Kỳ Niên hiếu kỳ lúc, đối diện phát tới một đầu tin tức. Lục cung chi chủ, thiếp thân muốn biết tương lai của ta sẽ như thế nào. Khẩn trương di gờ gờ Giang Kỳ Niên nhìn thấy vấn đề này, nhíu mày. Thì ra là thế, ta hiện tại vai trò nhân vật là có thể biết tương lai lịch sử cố vấn, đây là đem ta kịch bản cũng an bài tiến vào. Nghĩ tới đây, hắn gửi trở về một đầu. Tuế An Kỳ Niên, ngươi khẳng định muốn biết, có thể sẽ kịch thấu cả cuộc đời a đầu chó di gờ gờ Lục cung chi chủ, thiếp thân xác định. Kiên định di gờ gờ Giang Kỳ Niên nhìn xem Võ Mị Nương gửi tới tin tức, ngón tay tại trên bàn phím nhẹ nhàng đập. Suy tư một lát sau, hắn quyết định nói rõ sự thật. Dù sao đây chỉ là nhân vật đóng vai, đối phương nếu hỏi, hắn liền phối hợp diễn xuất tốt. Giang Kỳ Niên nhớ lại trong lịch sử võ tắc thiên cuộc đời, bắt đầu đánh chữ. Tuế An Kỳ Niên, đã ngươi muốn biết, vậy ta liền nói đơn giản nói, ước chừng tại 9 năm sau Lý Thế Dân băng hà, mà ngươi thì một lần vào cảm nghiệp tự Lan Nhi. Lục cung chi chủ, Lan Nhi. Trấn kinh di gờ gờ Võ Mị Nương nhìn chằm chằm màn sáng, con người hơi co lại. Nàng nghĩ tới vô số loại khả năng, lại không nghĩ rằng chính mình lại sẽ cắt tóc xuất ra. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là bình thường. Đại đường kế thừa Bắc Triều đến nay tập tụ, hoàng đế băng hà sau, không có sinh dục dòng dõi, lại địa vị thấp tần phi cần rời đi cung đình, xuất ra là nhi hoặc thủ lăng. Đây là vì giữ gìn tân đế quyền uy, tránh cho tiên đế phi tần tham gia vào chính sự, đồng thời giảm bớt cung đình cung cấp nuôi dưỡng chi phí. Bất quá, nói cách khác thẳng đến Lý Thế Dân băng hà lúc, ta như trước vẫn là một cái địa vị thấp kém, lại không có dòng dõi tài tử. Nghĩ tới đây, Võ Mị Nương ngón tay bỗng nhiên siết chặt mép váy, sắc mặt có chút tái nhợt. Vậy ta tại sao lại gia nhập cái này Phượng Nghi Thiên Hạ nhóm nói chuyện phiếm, thậm chí còn trở thành chủ nhóm? Nàng có chút nghĩ không thông, cái này bắt đầu so với nàng trong tưởng tượng còn biết bát hơn. Nhưng ngay sau đó, tiếp theo cái tin để nàng con ngươi đột nhiên co lại. Tuế An Kỳ Niên, bất quá đừng lo lắng, đây chỉ là tạm thời. Về sau Cao Tông Lý Chỉ, cũng chính là hiện tại Tấn Vương tại sau khi lên ngôi, sẽ đem ngươi tiếp hồi cung bên trong, phong làm chiêu dụ cụ. Lục cung chi chủ, Tấn Vương. Khó có thể tin gì đỡ gờ Võ Mị Nương hô hấp dồn dập, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tấn Vương Lý Chỉ thế nhưng là Lý Thế Dân nhi tử a, hắn lại sẽ trở thành tương lai mình phu quân. Tuế An Kỳ Niên, lộ ra Khánh Nguyên Niên, ngươi sẽ bằng vào thủ đoạn chính trị phế bỏ vương hoàng hậu, leo lên hậu vị, cùng Cao Tông Tịnh Xưng hai thánh trung để ý triều chính. Nếu mày di vợ vợ nghe được cái từ này, Võ Mị Nương trong con ngươi có một tia tên là dã tâm quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong lồng ngực phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Chương 17, Võ Tác Thiên Dã Tâm. Chương 17, Võ Tác Thiên Dã Tâm. Trong cung hai thánh trung để ý triều chính, đây là cỡ nào quyền thế? Trên màn sáng văn tự tiếp tục nhảy lên. Tuế An Kỳ Niên, Cao Tông sau khi qua đời, ngươi sẽ tuần tự phế truất thân tử Lý Hiển, Lý Đán, cũng tại 690 năm tự lập làm đế, đổi quốc hiệu là Tuần Định Đô Lạc Dương, xưng thánh thần hoàng đế. Vỗ tay di gờ gờ Võ Mị Nương trong tay chén trà rơi xuống trên mặt đất, vỡ thành mấy mảnh. Nàng không hề hay biết, chỉ là trừng to mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mắt trên màn sáng hàng trước kia. Có thể nói, trước mắt còn chỉ có 16 tuổi nàng, chưa bao giờ nghĩ tới mình tại tương lai có một ngày có thể đăng cơ làm đế, trở thành trong lịch sử vị thứ nhất nữ hoàng đế. Thậm chí, tại gia nhập Phượng Nghi Thiên Hạ nhóm nói chuyện phía trước, nàng ngay cả mình tương lai có thể hay không trở thành hoàng hậu đều không xác định. Ta sẽ trở thành hoàng đế. Tin tức này, đơn giản như là kinh lôi tại trong óc nàng nổ vang. Nữ tử là đế, đây là cỡ nào kinh thế hãi tục sự tình. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cả người kích động hưng phấn liền hô hấp đều có chút khó khăn. Tương lai này tựa hồ đặc biệt mê người a. Lục cung chi chủ, tiên sinh lời ấy coi là thật. Trấn kinh di đờ gờ Giang Kỳ Niên nhìn thấy cái phản ứng này, nhịn không được cười ra tiếng. Cái này Võ Tắc Thiên diễn kỹ cũng quá giống như thật. Hắn cũng không tin thân là Võ Tắc Thiên diễn viên, lại không biết tương lai mình sẽ đăng cơ làm đế, nhưng bây giờ lại đem một phần này trấn kinh diễn giống như lúc. Tuế An Kỳ Niên, thiên chân vạn sắc mà lại ngươi sẽ trở thành nước ta trong lịch sử duy nhất một vị chính thống nữ hoàng đế a. Lời khen di vợ gờ dịch đỉnh trong cùng, Võ Mị Nương đứng người lên, tại trong căn phòng nhỏ hẹp đi qua đi lại. Tim đập của nàng nhanh đến mức cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, trong đầu không ngừng vang trở lại duy nhất nữ hoàng đế năm chữ này. Một cỗ trước nay chưa có nhiệt lưu, từ đáy lòng tuôn hướng toàn thân. Đó là một loại nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua gần như run sợ hưng phấn. Nàng không chỉ có là thứ nhất hơn nữa còn là duy nhất nữ hoàng đế. Nguyên lai ta có thể đi xa như vậy dừng lại dạ bước, trong con mắt của nàng hiện lên một tia kiên quyết. Lục cung chi chủ, tiên sinh, hậu thế như thế nào đánh giá thiết thân? Khẩn trương di vợ gờ Giang Kỳ Niên nhớ lại tư liệu lịch sử, cân nhắc dùng từ. Tuế An Kỳ Niên, khen chê không đồng nhất. Người khai sáng thi điện, võ cử, đề bạt hàn môn, phát triển sinh sản, tốt dùng hiện tại như địch nhân kiệt, nhưng cũng có người nói ngươi phần công ác quan, lúc tuổi già xa hoa lãng phí. Vung tay di vợ gờ Tuế An Kỳ Niên, bất quá tổng thể tới nói, sử gia thừa nhận trị cho ngươi quốc năng lực xuất chúng, là cái hợp cách hoàng đế. Trị quốc năng lực xuất chúng, là cái hợp cách hoàng đế sao? Võ Mị Nương tinh tế nhấm nuốt lời nói này, con ngươi càng ngày càng sáng. Bất quá nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc một chút trở nên có chút trì trệ. Một lát sau, nàng hay là quyết định hỏi trong lòng nói: Lục cung chi chủ, tiên sinh, ngươi là thế nào ý kiến gì thiết thân? Tâm thần bất định di vợ gờ Tuế An Kỳ Niên, ta sao? Nhìn thấy câu nói này, Giang Kỳ Niên cười cười. Nói thật, hắn thật bội phục Võ Tắc Thiên. Có thể tại phong kiến nam quyền xã hội đánh vỡ giới tính, rào, đăng cơ làm đế, không chỉ có là xưa nay chưa từng có thành tựu, về sau hơn 1000 năm đồng dạng không có tới người. Nàng tôn tại bản thân, chính là trong dòng sông lịch sử đại biểu nữ tính hào quang chói mắt nhất đạo ánh sáng kia. Nghĩ tới đây, hắn liền hài lòng mà phát. Tuế An Kỳ Niên, trong mắt của ta, thân là nữ tử có thể tại nam quyền xã hội đăng đỉnh, bản thân liền là không tầm thường thành tựu. Giơ ngón tay cái lên di tờ gờ dịch đỉnh trong cùng, võ mị nương nghe được câu trả lời này, khoe miệng nổi lên một vòng tuyệt mỹ độ cong. Lục cung chi chủ, cái kia tiên sinh cảm thấy, thiếp thân có thể làm được so trong lịch sử cái kia ta càng tốt sao? Vấn đề này để Giang Kỳ Niên sững sờ. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi như vậy, đây là đang tìm kiếm khẳng định sao? Tuế An Kỳ Niên, đương nhiên có thể a. Hiện tại có ta cho ngươi kịch thấu tương lai, ngươi liền có thể tránh cho một chút trong lịch sử sai lầm quyết sách, nhất định có thể tại trên sử sách lưu lại càng hoàn mỹ hơn đánh giá. Võ Mị Nương nhìn chằm chằm hàng chữ này, trong mắt giấy lên lửa cháy đường ngực. Một cái to gan suy nghĩ trong lòng nàng thành hình. Nàng chậm rãi đi đến trước gương đồng. Trong kính thiếu nữ ánh mắt như điện, nhếch miệng lên một vòng quyết tuyệt đường cong. Nếu trong lịch sử ta đều có thể xưng đế, hiện tại có tiên sinh trợ giúp, còn có thể biết lịch sử hướng đi. Võ Mị Nương nhẹ giọng tự nói, đầu ngón tay mơn trớn mặt kính, vậy ta vì sao muốn đi đường xưa? Nàng muốn chứng minh chính mình so trong lịch sử càng mạnh. Không đi hoàng hậu lộ tuyến, mà là giống Vương Mãng xoán hán như thế, đường đường chính chính địa phương xoán đường. Lục cung chi chủ, tiên sinh, nếu ta không đi hoàng hậu lộ tuyến, mà là bắt chước Vương Mãng xoán hán như vậy trực tiếp xoán đường, ngài cảm thấy có thể thực hiện sao? Tham dò di tờ gờ phốc Giang Kỳ Niên một ngụm nước phun tại trên màn hình. Cái này Võ Tắc Thiên diễn viên cũng quá cảm tưởng lại để cho đổi cái bản, trực tiếp nhảy qua hoàng hậu giai đoạn làm trình biến. Bất quá dù sao là đang chơi lịch sử đóng vai, nghĩ như thế nào đều có thể. Bởi vậy Giang Kỳ Niên cũng không có đả kích nàng tính tích cực, mà là tán đồng nhẹ gật đầu. Tuế An Kỳ Niên, hoa. Ý nghĩ này rất kích thích, đã ăn dưa gì gờ gờ Tuế An Kỳ Niên, bất quá độ khó sẽ lớn hơn nhiều, dù sao không có hoàng hậu thân phận làm ván cầu, nhưng nếu như ngươi thật có thể làm đến, tuyệt đối so với trong lịch sử Càn Châu. Đầu chó gì gờ gờ võ mị nương con người sáng lên. Nàng nguyên lai tưởng rằng Giang Kỳ Niên sẽ khuyên can nàng, không nghĩ tới lại đạt được cổ vũ. Phần này lý giải cùng duy trì, để trong nội tâm nàng dâng lên một dòng nước ấm. Lục cung chi chủ, tiên sinh không cảm thấy, nữ tử là đế là đại nghịch bất đạo sao? Ta thậm chí muốn trực tiếp xoán đường đâu. Giang Kỳ Niên cười cười, nhanh chóng đánh chữ. Tuế An Kỳ Niên, tại chúng ta thời đại này, tôn sùng chính là năng giả cư chi, ai quản là nam hay là nữ. Ta ủng hộ ngươi. Vỗ tay di vờ gờ câu nói này giống một chiếc chìa khóa, triệt để giải phóng võ mị nương nội tâm. Nàng không do dự nữa bàng hoàng. Lục cung chi chủ, có tiên sinh tương trợ, mị nương nhất định có thể thành công. Kiên định di vờ gờ lục cung chi chủ, không đối, ta hiện tại liền muốn đổi tên, võ chiếu nhật nguyệt giữa trời chiếu. Giang Kỳ Niên cười lắc đầu, cái này nhập hí trình độ cũng là không có người nào. Tuế An Kỳ Niên, ủng hộ. Ta xem trọng ngươi a, lời khen gì đờ gờ đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục trêu trong lúc, máy tính đột nhiên bắn ra một phong biểu kiện mới. Chương 18, Long khí cường thân chương 18, Long khí cường thân hắn ấn mở xem xét, là đạo sư gửi tới hồi phục. Chương giáo thụ, cầu năm, luận văn đã duyệt, tư liệu lịch sử vận dụng chi tinh chuẩn, luận chứng chi nghiêm mật làm ta chấn kinh. Đặc biệt là liên quan tới đời Đường Khoa cử đối với xã hội lưu động ảnh hưởng định lượng phân tích, số liệu nơi phát ra đáng tin, điền vào giới giáo dục chấm không. Đã để cử tham gia cấp giáo ưu tú luận văn bình chọn, tiếp tục cố gắng. Giang Kỳ Niên trừng to mắt, đọc tới đọc lui ba lần mới vững tin chính mình không nhìn lầm. Ta đi đạo sư đây là uống lộ thuốc. Hắn lặp đi lặp lại xác nhận phong biểu kiện này xác thực đến từ trường giáo thụ, không phải ai trò đùa quái đản. Phải biết, vị đạo sư này thế nhưng là nổi danh khắc nghiệt, những năm qua có thể được hắn một câu còn có thể đều tính điểm cao. Điện thoại đột nhiên chấn động, điện báo biểu hiện trường giáo thụ. Giang Kỳ Niên luôn cuống tay chân tiếp lên, cho ăn, trường lão sư. Cầu năm a. Thanh âm bên đầu điện thoại kia hiếm thấy hòa ái, ngươi bản luận văn này bên trong trích dẫn mấy chỗ tư liệu lịch sử, ngay cả ta đều không có gặp qua, là từ cái nào trên cổ tịch tìm tới? Ách Giang Kỳ Niên nhất thời nghẹn lời, cũng không thể nói là Võ Tắc Thiên biết tay cho hắn đi, là một cái dân mạng cung cấp, trong nhà nàng là cất giữ thế gia. Hắn mập mờ suy đoán. Trương giáo thụ hưng phấn nói, loại này một tay tư liệu quá chân quý. Đúng rồi, cuối tuần 3 có cái lịch sử khả năng nghiên thảo hội, ta muốn để cho ngươi làm đại biểu phát biểu, chuẩn bị cẩn thận một chút. Cúp điện thoại, Giang Kỳ Niên vẫn còn mộng bức trạng thái. Hắn một lần nữa xem kỹ bài luận văn kia, lập tức ý thức được, cái này tất cả đều là Lục cung chi chủ cung cấp phần kia viết tay tư liệu lịch sử công lao. Tuế An Kỳ Niên, Lục cung chi chủ rất cảm tạ ngươi. Ta đạo sư khen ta luận văn viết tốt, đều là nhờ hồng phúc của ngươi. Túi đầu di gờ gờ võ mị nương nhìn thấy tin tức này, khóe miệng không tự giác dương lên. Lục cung chi chủ, tiên sinh quá khen, có thể đến giúp tiên sinh, là chiếu nhi vinh hạnh vui vẻ. Di gờ gờ đang lúc hai người trò chuyện thân thiện lúc, trong nhóm đột nhiên nhảy ra một đầu toàn thể thành viên tin tức. Đại cước mã hoàng hậu, toàn thể thành viên tiền tuyến đại thắng. Phu quân đại phá tàn nguyên, thu được vô số. Mừng rỡ như điên di gờ gờ đại cước mã hoàng hậu, nhờ có Giang Lang quân diệu kế, phu quân tim rồng cực kỳ vui mừng, nói muốn hậu thưởng hiến kế người. Bái tạ di gờ gờ Giang Kỳ Niên nhìn xem tin tức này, cười lắc đầu. Trong nhóm này hoàng hậu bọn họ nhập hí là một cái so một cái sâu à, vai trò kịch bản thời khắc đều tại tiến lên, hướng trong đám báo cáo. Tuế An Kỳ Niên, chúc mừng mã nương nương vung hoa gì đỡ gờ bất quá ban thưởng liền không cần rồi, ta lại không thu được Nam Kinh trong hoàng cung. Mã Tu Anh hé miệng cười một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một viên long văn ngọc bội. Đây là Chu Nguyên Chương ban cho tiên tử đeo, nghe nói ẩn chứa chân long chi khí. Hệ thống nói không có khả năng gửi đi vật thật, nhưng có thể chuyển hóa làm năng lượng, cũng không biết là thế nào một cái chuyển hóa pháp. Nàng nhẹ giọng tự nói, nếm thử thông qua hồng bao công năng gửi đi. Hệ thống đề kỳ, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa long khí bảo vật, có thể chuyển hóa làm cường hóa năng lượng, phải chăng gửi đi? Mã Tú Anh không chút do dự điểm là. Giang Kỳ Niên bên này, trên màn hình đột nhiên nhảy ra một cái hồng bao nhắc nhở. Đại cước mã hoàng hậu hướng ngươi gửi đi một cái hồng bao, hắn cười ấn mở, chỉ gặp một vệt kim quang lấp lóe toàn bộ màn hình, tiếp lấy một đạo hình rồng đặc hiệu xoay quanh Ngao Du, lại có loại mắt trần 3D hiệu quả, miêu tả sinh động. Sau một khắc, này hình rồng đặc hiệu thét dài một tiếng, hướng hắn vọt tới, kim quang nhoáng một cái liền biến mất không thấy. Ta đi, cái này đặc hiệu làm được cũng quá giống như thật đi. Giang Kỳ Niên hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhớ kỹ có trò chơi bên trong có chân long linh sủng ra sân đặc hiệu hoa lệ đến cực điểm. Bởi vì muốn khắc rất nhiều tiền, mới có thể rút ra cái này chân long linh sủng cũng chỉ có tại lần thứ nhất ra sân lúc mới có bực này đặc hiệu, bởi vậy được xưng mấy triệu đặc hiệu. Mà vừa mới ấn mở cái này hồng bao sau, cái kia đặc hiệu tựa hồ không thể so với mấy triệu đặc hiệu phải kém A Tuế An Kỳ Niên, vừa giúp chắc hồng bao đặc hiệu lúc nào như vậy hoa lệ. Thiếu kỳ di vợ gờ đại cước mã hoàng hậu, xem ra lang quân là nhận được. Hệ thống nói ta gửi đi thiên tử đeo sẽ hóa thành long khí, cường thân kiện thể, tầm bộ thân hồn, vừa vặn lang quân trước đó vài ngày thức đêm đuổi luật ban, có thể bổ sung một chút. Nhìn thấy mã hoàng hậu gửi tới tin tức, Giang Kỳ Niên cười cười. Không có khả năng truyền tống vật thật, cho nên liền hóa thành long khí, cường thân kiện thể, tầm bộ thân hồn. Biên ngược lại là rất giống chuyện như vậy. Bất quá hắn cũng không có sát phong cảnh tích cực mà, ngược lại là phụ họa một câu. Tuế An Kỳ Niên, vậy liền đa tạ mã nương nương hậu ban thưởng rồi chắp tay gì gờ gờ hắn đang muốn tiếp tục sở em nón, điện thoại đột nhiên vang lên, điện báo biểu hiện là hệ lịch sử vương chủ nhiệm. Cho ăn, vương chủ nhiệm tốt. Giang đồng học ca đầu bên kia điện thoại truyền đến hòa ái thanh âm, ngươi luận văn bị trường giáo thụ đề cử tham gia cấp giáo bình chọn tuần này ba cần làm ngắn gọn bảo vệ, không có vấn đề đi. Cũng chính là ngày kia lạc. Giang Kỳ Niên gật đầu nói, không có vấn đề. Đáp ứng sau, hắn vừa mới rảnh rỗi, liền lại nên vì ngày kia bảo vệ làm chuẩn bị. Hắn ấn mở luận văn ôn lại một lần, làm rõ lo dịp dây xích, đối với một chút chi tiết làm càng thâm nhập phân tích, sau đó liền bắt đầu chế tác tờ. Cái này một làm, liền từ giữa trưa làm được ngày thứ 2-3 giờ sáng. Không sai biệt lắm, ngày mai là có thể tìm hai cái đồng học mô phòng diễn luyện một chút. Rồi lưng một cái sau, Giang Kỳ Niên liếc một cái thời gian. Ân, đều 3 giờ sáng 28. Vì sao ta vậy mà một chút đều không khốn? Hắn hơi kinh ngạc. Phải biết, trước kia hắn thức đêm đổi luận văn lúc, cho dù là đem cà phê khi nước uống, đến điểm thời gian này cũng có chút tinh lực không tốt, bắt đầu bệnh rã rời á hôm nay là chuyện gì xảy ra? Kỳ quái Giang Kỳ Niên nuốt nuốt huyệt thái dương, hoạt động bên dưới bả vai, thức đêm đến lúc này thế mà còn tinh thần vô cùng phấn chấn. Chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn lóe lên mã hoàng hậu nói long khí tầm bổ. Nàng nói cho ta phát một cái thiên tử đeo, kết quả hóa thành long khí, cường thân kiện thể, tầm bổ thân hồn, chẳng lẽ là nguyên nhân này? Nhưng lập tức hắn không khỏi bật cười lắc đầu, đem cái này hoang đường suy nghĩ vung ra náo hải, nói đùa cái gì, ta còn thực sự tin phải không? Giang Kỳ Niên đi tới trước cửa sổ, hít sâu một cái gió đêm. Suy nghĩ vẫn như cũ có chút phức tạp, có lẽ chỉ là ngày hôm qua giấc ngủ chất lượng đặc biệt tốt đâu. Chương 19, thật sự là hoàng hậu nhóm nói chuyện tiếng. Chương 19, thật sự là hoàng hậu nhóm nói chuyện tiếng. Nhớ tới nơi này, hắn quyết định không nghĩ nhiều nữa, mà là đóng lại máy tính chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà nằm ở trên giường, Giang Kỳ Niên suy nghĩ lại dị thường sinh động. Hắn lấy ra điện thoại di động, quỷ thần xui khiến ấn mở Phượng Nghi Thiên Hạ trò chuyện nhóm, liếc nhìn trước đó nói chuyện tiếng ghi chép. Những cái kia sinh động như thật đối thoại, những cái kia tinh chuẩn đến đáng sợ lịch sử chi tiết. Thật chỉ là nhân vật đóng vai sao? Một đêm lăn lộn có ngủ, thẳng đến thiên quang không rõ lúc Giang Kỳ Niên mới ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, khi hắn bị đồng hồ báo thức lúc thức tỉnh, cả người lại ngoài ý muốn thần thanh khí sảng, phảng phất tràn đầy điện. Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn, hắn nhảy lên một cái, động tác nhanh nhẹn đến nỗi ngay cả chính mình cũng lấy làm kinh hãi. Hắn nhìn đồng hồ, mới bất quá hơn 7 giờ. Đi ngủ hơn 2 giờ, tình trạng của ta tốt như vậy. Giang Kỳ Niên có chút ngoài ý muốn, đi vào bồn rửa mặt trước, đối với tấm gương cạo râu lúc, hắn nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Chính mình trong kính sắc mặt hồng nhuận phân phớt, trong mắt có thần, liên thông tiêu đổi luận văn nấu đi ra mắt quần thâm đều phai nhạt không ít. Đây là thức đêm tu tiên, cuối cùng được chính quả. Giang Kỳ Niên cười cười, sau đó liền dẫn laptop ra cửa. 9 giờ sáng, ăn bữa sáng sau Giang Kỳ Niên đi tới hệ lịch sử phòng tự học. Sớm liên hệ tốt bạn cùng phòng Trần Hạo đã chờ đợi ở đây, chẳng được bao lâu Tạ Sở Linh cũng đến. "Lão Giang, ngươi luận văn này như bức a?" Trần Hạo đẩy kính mắt, kinh ngạc nhìn xem Giang Kỳ Niên bảo vệ biểu thị, những số liệu này cái nào tìm? Ngay cả trinh quan chính yếu bên trong đều không có đi. Có đúng không có đúng không? Nghe nói như thế, Tạ Sở Linh đem trong tay cà phê kín đáo đưa cho Giang Kỳ Niên sau, cũng tò mò sẽ tới. Khó trách Trương lão đầu thế mà cho ngươi đề cử cấp giáo ưu tú, xác thực viết rất tốt ta. Tại đại khái xem một lần tờ sau, Tạ Sở Linh trong con ngươi lóe lên một tia kinh ngạc. Giang Kỳ Niên cười cười, "Đi, bắt đầu giúp ta mô phỏng bên dưới bảo vệ đi, trêu chọc càng hung ác càng tốt." Mô phỏng bảo vệ tiến hành đến lạ thường thuận lợi. Ba người mô phỏng bảo vệ khả năng gặp phải các loại vấn đề, Giang Kỳ Niên đều đối đáp trôi chảy. Tại bảo vệ trong quá trình, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình đối luận văn mỗi cái chi tiết đều nhớ kỹ trong lòng, thậm chí ngay cả hẻo lánh tư liệu lịch sử xuất xứ đều có thể thoát ra. Ta dựa vào, lao ra ngươi bật học đi. Trần Hạo trừng to mắt, ký ức này lực nghịch thiên a. Giang Kỳ Niên mặt ngoài cười pha trò, trong lòng lại đồng dạng kinh ngạc. Trí nhớ của hắn xác thực bất được, nhưng cũng không trở thành đối với mình luận văn bên trong các loại lời trích dẫn hạ bút thành văn, thậm chí không có một tơ một hào tạp đốn. Là lạ. Tạ Sở Linh cũng đại mi cao lại, xông tới, ngươi con lấy chúng ta vụng trộm cố gắng. Giang Kỳ Niên một thanh đệ lại đầu của nàng đem nó đẩy ra, đừng làm rộn. Vì cảm tạ trợ giúp của các ngươi, hôm nay mời các ngươi ăn tiệc. Nghe nói như thế, Tạ Sở Linh con ngươi sáng lên, có nhà hải sản tự phục vụ, ta để mắt tới thật lâu rồi cái gì hải sản tự phục vụ, ta nói chính là nhà ăn à. Giang Kỳ Niên trả lời để Tạ Sở Linh liếc mắt, vậy ta đi dạo phố, chính các ngươi đi nhà ăn đi. Khoát tay áo sau, nàng liền dứt khoát rời đi. Sau bữa cơm trưa đi ngang qua sân bóng rổ, mấy cái đội giáo viên thành viên đang huấn luyện. Đội trưởng Triệu Duệ xa xa nhìn thấy hai người, vẫy vẫy tay, "Giang ca, đến một trận." Giang Kỳ Niên nghĩ đến vài ngày không có đánh, cũng có chút ngứa nghề liền đáp ứng xuống. Hắn thân cao 1m85, cánh tay dương 1m91, làm việc dư tuyển thủ bên trong xem như không sai, nhưng cùng đội giáo viên bọn gia súc này so hay là có một chút chênh lệch. Trước kia hắn nhiều nhất chỉ có thể miễn trụ, hôm nay lại quỷ thần xui khiến lại muốn thử một chút. Tiếp nhận chuyền bóng, Giang Kỳ Niên chờ hai lần, đột nhiên ra tốc phóng tới bóng rổ. Hai chân của hắn giống lắp lò xo giống như, nhẹ nhõm bật lên, một tiếng nổ vang, bóng rổ bị hung hăng nện vào vòng rổ, toàn bộ bảng bóng rổ đều tại rung động. Bên sân trong nháy mắt an tĩnh, tất cả mọi người há to miệng. Giang Kỳ Niên chính mình cũng ngộng, lúc rơi xuống đất kém chút không có đứng vững. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay, lại ngẩng đầu nhìn một chút bóng rổ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngoa tào, Giang ca ngươi chừng nào thì có thể bảo trụ? Triệu Duệ cái thứ nhất xuống lại, giống nhìn như quái vật dò xét hắn, cái này bật lên mã tăng hơn 20cm đi. Những người khác cũng đồng dạng bị chấn động không nhẹ. Vừa mới Giang Kỳ Niên hơi kém liền đầu bình khung loại này lực bật, cho dù là bọn hắn đội giáo viên bên trong cũng không ai có thể có được a. Lại đến mấy lần thử một chút. Triệu Duệ đem bóng rổ vứt cho Giang Kỳ Niên. Không có vấn đề. Giang Kỳ Niên chính mình cũng nghĩ thử lại lần nữa. Tiếp nhận bóng sau, hắn lần nữa tới một cái bạo lực nổ rõ, thậm chí còn trên không trung làm cái đại phong xa. Đại phong xa bạo trụ. Giang ca, ta cho ngươi quỳ xuống, dạy một chút ta luyện thế nào bật lên thôi. Ta đi, trả lại. Không trung chồng chất ném rổ. Phía sau đổi tay ném rổ đều tới. Ca, ngươi sẽ không phải lại đến cái 360 độ quay người ném rổ đi. Tại từng tiếng kinh hô bên trong, Giang Kỳ Niên vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại. Từ bạo trụ thoải mái cảm giác bên trong lui ra ngoài sau, hắn bén nhạy phát hiện tự thân đã phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu như nói tối hôm qua tinh lực dồi dào còn có thể dùng giấc ngủ chất lượng tốt giải thích, bất thình lình lực bật tăng lên cũng quá quỷ dị. Thật chẳng lẽ là long khí cường hóa? Lời giải thích này, mặc dù đồng dạng có chút thiên phương giả đảm, nhưng đã là hợp lý nhất. Trở lại ký túc xá sau, Giang Kỳ Niên không kịp chờ đợi ấn mở Phượng Nghi Thiên Hạ trò chuyện nhóm. Hắn hít sâu một hơi, ngón tay tại trên bàn phím đánh xuống một hàng chữ: "Huế An Kỳ Niên, các vị nương nương, ta có một vấn đề, các ngươi thật là trong lịch sử chân nhân sao?" Nghiêm túc GGG tin tức phát ra sau, trong nhóm trong nháy mắt sôi trào. Chí hậu Lâm Triều, làm cản. Bản cung chính là Đại Hán Hoàng hậu, há lại cho ngươi như vậy chất vấn. Dẫn GGG độc cô thiên hạ, Giang Lang Quân, chúng ta không phải trong lịch sử chân nhân, chẳng lẽ còn có thể là trong lịch sử ưu linh sao? Cười lạnh GGG đại cước mã hoàng hậu, Lang Quân cớ gì nói ra lời ấy? Thiếp thân Mã Tu Anh, hiện ở Nam Kinh Hoàng Cung. Trước đó tiên sinh đề nghị còn giúp đại minh tướng sĩ đâu hoang mang gì đỡ gờ lạc thần chân mật, tiên sinh, ngài vì sao đột nhiên hỏi như vậy, mật nhi đương nhiên là chân thực nha. Ủy khuất ba ba gì đỡ gờ trường lạc vị ương, lang quân thế nhưng là gặp cái gì khó xử. Lo lắng gì đỡ gờ quan tâm thì, thiếp thân đúng là đại đường trường tôn hoàng hậu, hiện ở lập chính điện nghi hoặc gì đỡ gờ vị ương vệ thị, lang quân đột nhiên hỏi như vậy, có phải hay không chúng ta chỗ nào làm được chưa đủ tốt. Lo lắng gì đỡ gờ chương 20, nhóm nói chuyện phiếm thăng cấp chương 20. Nhóm nói chuyện phiếm thăng cấp Giang Kỳ Niên nhìn xem cái này liên tiếp hồi phục, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi, nhịp tim nhanh đến mức cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Những này hồi phục quá chân thực đến để hắn có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ chính mình thật đụng đại vận, gia nhập một cái hoàng hậu nhóm nói chuyện phiếm. Tuế An Kỳ Niên, cái kia mã nương nương trước đó phát thiên tử đeo hồng bao, thật có thể cường thân kiện thể. Chần chờ một lát sau, Giang Kỳ Niên lại lần nữa tại trong nhóm hỏi một câu. Đại cước mã hoàng hậu, hẳn là có thể đi, cái kia thiên tử đeo phu quân một mực thiếp thân đeo, ta đem nó tặng cho ngươi lúc hệ thống đề kỳ bên trong long khí đem chuyển hóa làm cường hóa năng lượng. Đạt được xác nhận sau, Giang Kỳ Niên nội tâm đã có chút tin tưởng cùng hắn nói chuyện trời đất những hoàng hậu này bọn họ chính là trong lịch sử chân nhân. Nhưng cái này vẫn như cũ mang đến cho hắn to lớn trùng kích. Hắn nằm dài trên giường, trong ký túc xá an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thùng máy quạt bù bù âm thanh. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, mấy cái chim sẻ ở đầu cảnh chích chích cha, hết thảy đều như vậy bình thường, nhưng hắn lại có loại giật mình như mộng cảm giác. Lý trí nói cho hắn biết điều đó không có khả năng, nhưng mình cái kia dư thừa tinh lực không thể tưởng tượng nổi lực bật, còn có võ tắc thiên phát cho hắn những cái kia chưa từng thấy qua tinh chuẩn tư liệu lịch sử lục cung chi chủ, tiên sinh thế nhưng là gặp được cái gì dị thường. Nhạy cảm GGG nhìn thấy võ tắc thiên gửi tới tin tức, Giang Kỳ Niên hít sâu một hơi, đem hôm nay phát sinh quái sự giản yếu nói một lần. Tuế An Kỳ Niên, cho nên ta đang suy nghĩ, nếu như mã nương nương long khí là thật, vậy các ngươi vị ương vệ thị, cái gì đó, nguyên lai lang quân vẫn cho là chúng ta là giả. Chí hậu Lâm Triều, thử, ngươi cho rằng chính mình là ai, chúng ta cả đám đều như vậy có lòng dạ thanh thản đến đùa người chơi sao? Cười lạnh GGG trường lạc vị ương, lang quân nếu cho là chúng ta là giả, vì sao còn để bụng như vậy trợ giúp chúng ta? Cắn môi GGG lạc thần chân mật, tiên sinh thật sự là ôn nhu đâu, cho dù cho là chúng ta là tại giả trang hoàng hậu, lại như cũ hao tâm tổn trí phí sức cho chúng ta giải ưu. Nhìn thấy quần lý nhất chúng hoàng hậu lời nói, Giang Kỳ Niên ôm điện thoại, có chút hoang đường lắc đầu. Cho tới bây giờ, hắn cuối cùng lấy lại tinh thần. Trong lòng cũng cơ bản tin 89 thành, chỉ có đấy lòng vẫn như cũ có một tia nho nhỏ lo nghĩ. Quan tâm thì, chờ một chút, nhóm nói chuyện phiếm này thần kỳ như thế, lang quân ngươi vì sao không cảm thấy kỳ quái đâu? Lục cung chi chủ, đúng vậy à, đây chính là có thể làm cho khác biệt địa phương, thời đại khác nhau nhân ý niệm nói chuyện tiếng đâu. Tuế An Kỳ Niên, tại chúng ta hiện đại thế giới, có thể thông qua một loại điện thoại di động công cụ, cùng toàn cầu các địa phương người nói chuyện tiếng, cũng có tương tự đóng vai nhóm nói chuyện tiếng. Giang Kỳ Niên đơn giản giải thích một chút điện thoại, internet khái niệm. Một đám hoàng hậu bọn họ nghe xong đều rất là ngạc nhiên. Trương Lạc Vị Ương, thần kỳ như vậy sao? Lục cung chi chủ, cái này chẳng phải là trong truyền thuyết Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió Thai? Đại Cước Mã hoàng hậu, Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió Thai cũng chỉ có thể chính mình nhìn, chính mình nghe đâu, cái này so Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió Thai còn thần kỳ hơn. Lạc Thần chân mật, rất muốn đi tiên sinh chỗ thế giới đi xem một chút đâu, nhất định rất đẹp đi hướng tới GG. Nhìn thấy hoàng hậu bọn họ vẫn tự, Giang Kỳ Niên cười cười. Tuế An Kỳ Niên, xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt, sức sản xuất đạt được tăng lên cực lớn, hoàn toàn chính xác làm được rất nhiều cổ nhân trong mắt chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng cùng lúc đó cũng có rất nhiều vấn đề, tỉ như ô nhiễm môi trường, giống loài diệt tuyệt, lệ băng nhạc phôi chờ chút. Tuế An Kỳ Niên, mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại phân khích. Độc Cô Thiên Hạ, Giang Lang Quân lời này cũng không tệ. Lục cung chi chủ, tiên sinh đã nói xong muốn mời ta ăn cơm, đến lúc đó ta sẽ thay bọn tỷ muội nhìn xem thế giới tương lai. Đắc ý GG nhìn thấy Võ Tắc Thiên phát tin tức, Giang Kỳ Niên nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói, nàng lại còn nhớ kỹ, thậm chí bỏ vào trong lòng. Tuế An Kỳ Niên, bọn này ngay cả truyền tống vật thật đều làm không được, ngươi lại thế nào đến thế giới của ta đâu? Lục cung chi chủ, tiên sinh cái này không biết đi, hệ thống biểu hiện còn kém hơn 20 điểm độ sinh động, nhóm nói chuyện phiếm liền có thể lên tới 2 cấp, thăng cấp sau nhóm nói chuyện phiếm sẽ mở ra chức năng mới, liền có thể truyền tống vật thật. Lục cung chi chủ, có lẽ khi nhóm nói chuyện phiếm lên tới 3 cấp sau, liền có thể chúng ta liền có thể vượt qua thế giới gặp nhau đâu. Giang Kỳ Niên trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Nếu như nhóm nói chuyện phiếm thật mở ra chức năng này, chính mình có thể từ hồng bao bên trong trống rỗng mở ra vật thật, vậy hắn sẽ không còn bất luận cái gì nghi ngờ. Quan âm tỷ, vậy còn chờ gì? Bọn tỷ muội nhiều phiếm vài câu. Che miệng cười GG Lạc Thần chân mật, xem ra sau này mọi người muốn càng thêm sinh động một chút, sớm ngày lên tới 3 cấp cho phải đây. Nghiệp Thành trong cung điện. Chân mật tại trong nhóm phát một đầu tin tức sau, lại ấn mở cùng Giang Kỳ Niên nói chuyện riêng cửa sổ. Nội tâm của nàng có chút tâm thần bất định, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được phát cái tin. Lạc Thần chân mật, tiên sinh, mật nhi tương lai rời đi hoàng cung sau, thiên hạ mặc dù lớn, lại không thể là nhà Lạc Thần chân mật, tiên sinh bên người có vị trí của ta sao? Phát xong tin tức này sau, chân mật tim đập như trống trầu, tấm kia đôi mắt sáng liếc nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiện đầy đỏ ửng. Tiên sinh hắn sẽ như thế nào trả lời đâu? Mà trong ký túc xá, Giang Kỳ Niên nhìn thấy chân mật gửi tới tin tức, cũng là có chút tê. Nguyên bản, hắn chỉ coi là cái cuộn tờ là kịch bản đâu. Cho nên đối với chân mật kia cái gì đi theo hai bên, bưng trà đổ nước, hồng tụ thiêm hương chờ chút, đều không có để ở trong lòng. Ai có thể nghĩ tới nhóm nói chuyện phiếm này bên trong người, đều là trong lịch sử chân nhân a. Bất quá trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh Lạc Thần vì ta bưng trà đổ nước, hồng tụ thiêm hương, làm sao cảm giác có chút thoải mái đâu. Huống chi, so sánh với trong lịch sử chân mật cái kia kết cục bi thảm, cái này chưa chắc không phải một loại viên mãn a. Nghĩ tới đây, Giang Kỳ Niên không do dự nữa. Tuế An Kỳ Niên, đương nhiên, bên cạnh ta mãi mãi cũng sẽ có mật nhi một vị trí. Một bên khác, theo thời gian trôi qua, chân mật càng ngày càng tâm thần bất định. Thằng đến thấy được Giang Kỳ Niên phát tới hồi phục sau, trong nội tâm nàng đại thạch lúc này mới rơi xuống đất, bóng ánh trong con ngươi cũng tràn đầy vui sướng cùng kích động. Chương 21, vật thật truyền tống chương 21, vật thật truyền tống tiên sinh Giang Kỳ Niên hồi phục đằng sau, trên mặt cũng là nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nhưng lập tức hắn giống như là ý thức được cái gì, rào rạt dáng tươi cười đột nhiên cứng đờ. Chờ chút, nếu như nhóm nói chuyện phiếm này là thật, trong nhóm một đám hoàng hậu cũng đều là trong lịch sử chân nhân vậy ta có thể hay không cải biến lịch sử? Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Nếu như ta hành vi sẽ cải biến lịch sử, cái kia đã sớm cải biến, có thể cho tới bây giờ đều không có biến hóa gì, hẳn là thế giới song song đi. Giang Kỳ Niên còn cố ý vào internet lục soát bên dưới mấy vị hoàng hậu cuộc đời, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra là ta quá lo lắng. Yên lòng sau, hắn cũng tham dự vào sở bẹp nhóm bên trong, hy vọng nhóm nói chuyện phiếm có thể mau chóng lên tới 2 cấp. Sau đó, trong nhóm tin tức bạo tạc thức tăng trưởng. Giang Kỳ Niên cùng hoàng hậu bọn họ từ thi từ ca phú cho tới nhân sinh triết học, từ cung đình bí văn cho tới dân sinh khó khăn. Hắn kinh ngạc phát hiện, bọn này trong lịch sử truyền kỳ nữ tính tư duy chi nhạy cảm, kiến giải chi độc đáo, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Tại mọi người cố gắng bên dưới, vừa giúp chắc độ sinh động mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Giang Kỳ Niên một mực nước đến dạng sáng 2 điểm mới dừng lại. Tuế An Kỳ Niên, ngày mai bảo vệ, ta muốn nghỉ ngơi. Toàn thể thành viên mọi người ngủ ngon. Tuế An Kỳ Niên, đúng rồi, còn kém bao nhiêu độ sinh động mới có thể thăng cấp? Lục cung chi chủ, Lục cung chi chủ, chỉ kém 9 giờ độ sinh động a tiên sinh, đại khái ngày mai liền có thể thăng cấp. Đạt được câu trả lời này sau, Giang Kỳ Niên đáy mắt lóe lên vẻ mong đợi. Tiếp lấy, hắn rửa mặt sau liền ngã đầu liền ngủ. Sáng ngày thứ 2, lịch sử học viện báo cáo sảnh. Sông Đồng học, ngươi luận văn bên trong trích dẫn Trinh Quan khoa cử lục cùng Hàn môn sĩ tiến ký 2 bộ tư liệu lịch sử, vì sao ta tại các đại sưu tập trong mục lục cũng không gặp qua? Bảo vệ hiện trường, Vương chủ nhiệm đẩy kính mắt, ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua thấu kính bắn thẳng đến tới. Trong phòng họp an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mấy vị bình thẩm giảng dạy đều nhìn chằm chằm Giang Kỳ Niên, chờ đợi giải thích của hắn. Nghe nói như thế, Giang Kỳ Niên nhíu nhíu mày. Hắn đã có chỗ đoán trước, những cái kia tinh chuẩn đến đáng sợ tư liệu lịch sử tất nhiên sẽ gây nên chất vấn. Cái này hắn háng giọng một cái, là một vị cất giữ thế gia bằng hữu cung cấp gia truyền cổ tịch. Vương chủ nhiệm hứng thú, có thể hay không xin mời vị bằng hữu này đưa ra nguyên kiện? Học thuật nghiên cứu coi trọng chứng minh thực tế, không có khả năng chỉ dựa vào thuật lại. Giang Kỳ Niên nhíu mày, chẳng lẽ không phải có hình ảnh tư liệu là được sao? Vì ứng đối hiện tại tình huống, hắn sớm đã để Võ Tắc Thiên thông qua nhóm nói chuyện phiếm truyền tống tương quan tấm hình. Người biết? Vương chủ nhiệm cười cười, mấy năm gần đây AI kỹ thuật phát triển cực nhanh, giới trước cũng có học sinh thông qua ai giả tạo hình ảnh tư liệu, về sau bị tra ra, cho nên nói nếu không có nguyên kiện, chỉ sợ ngươi luận văn đem rất khó thông qua trường học ưu bình phán. Đạt được câu trả lời này sau, hắn nhíu mày. Nguyên kiện chỉ sợ nói được nửa câu, hắn để ở trên bàn điện thoại đột nhiên chấn động. Giang Kỳ Niên lướt qua, là Phượng Nghi Thiên Hạ gờ giúp chat tin tức. Lục cung chi chủ, thiên sinh. Gờ giúp chat thăng cấp hoàn thành. Vung Hoa Di gờ hệ thống đề kỳ, Phượng Nghi Thiên Hạ gờ giúp chat thăng cấp đến Lv2, mở ra vật thật chuyển tống công năng, mỗi người mỗi ngày hạn 3 lần, đơn kiện vật phẩm thể tích không cao hơn 1 mét khối. Giang Kỳ Niên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức có chủ ý các vị rằng dạy, vàng hữu của ta nói có thể đưa tới nguyên kiện, nhưng cần một chút thời gian, có thể hay không giữa trận nghỉ ngơi 15 phút. Các giáo sư trao đổi nhắm mắt thần, Trương giáo thụ gật gật đầu, tốt, chúng ta liền nghỉ ngơi 15 phút. Đạt được cho phép sau, Giang Kỳ Niên xông ra phòng họp, trốn vào toilet gian phòng, nhanh chóng đánh chữ. Tuế An Kỳ Niên, Mỹ Nương, khẩn cấp xin giúp đỡ. Ta hiện tại ngay tại luận văn đáp biện, các giáo sư chất vấn ta trích dẫn tư liệu lịch sử tính chân thực, cần nguyên kiện chứng minh. Sốt ruột GDG lục cung chi chủ, tiên sinh đừng nóng nội, bị nương cái này đi hoàng văn còn lấy. Đội vàng rời đi GDG sau 3 phút, một đầu hệ thống đề kỳ bắn ra. Lục cung chi chủ hướng ngài gửi đi trình quan khoa cử lục hàn môn sĩ tiến ký nguyên bản, phải chăng tiếp thu. Giang Kỳ Niên hít sâu một hơi, sau đó cờ lật lạ. Sau một khắc, một vệt kim quang hiện lên, trong ngực hắn đột nhiên thêm ra hai quyển phong cách cổ xưa thẻ trúc, chiếu nặng tản ra nhàn nhạt mùi mực. Thẻ trúc vào tay lạnh buốt, dùng dây đỏ tỉ mỉ gói, mỗi một phiến đều rèn luyện được bóng loáng vuông vức, phía trên khắc lấy tinh tế thể chữ lệ. Quyền thủ trinh quán 254 chữ lớn cứng cáp hữu lực, biên giới còn có hoàng văn quán tàng thư ấn. Là thật Giang Kỳ Niên ngón tay mơn trớn trên thẻ trúc chữ viết, trong lòng lại không một tơ một hào lo nghĩ. Lục cung chi chủ, ta đã gửi đi qua, thiên sinh nhận được sao? Lục cung chi chủ, hệ thống đề kỳ nói, tại truyền tống trong quá trình sẽ trải qua lực lượng thời không tẩy lễ, nó chất liệu, chữ viết cái gì, sẽ phát sinh một chút biến hóa, cũng không biết sẽ có hay không có ảnh hưởng. Lúc đầu nói hao phí điểm tích lũy liền có thể miễn trừ loại ảnh hưởng này, nhưng ta hiện tại không có điểm tích lũy. Tuế An Kỳ Niên, có ảnh hưởng tốt, muốn chính là lực lượng thời không tẩy lễ. Giang Kỳ Niên trả lời một câu sau, hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đem trúc giản tàng ở bên ngoài bộ áo lót. Đợi ước chừng 10 phút đồng hồ sau, hắn mới đi về phòng họp. Các vị lão sư, nguyên kiện đã đưa đến. Giang Kỳ Niên đem hai quyển thẻ trúc đặt lên bàn, nhẹ nhàng triển khai. Trong phòng họp trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Mấy vị giảng dạy như bị làm định thân thuật, con mắt chừng đến căng tròn. Trương giáo thụ phản ứng đầu tiên, đeo lên bao tay trắng, run rẩy nâng lên thẻ trúc. Cái này đây là chính phẩm. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà biến điệu, nhìn thẻ trúc này xử lý công nghệ, cái này vết mực cổ xỉ hóa trình độ, ít nhất là sơ đường thời kỳ văn vật. Nơi này ghi lại trinh quán 2 năm khoa cử thủ sĩ nhân số cùng thông điện có xuất nhập, nhưng chi tiết càng thêm tưởng tận vương chủ nhiệm xích lại gần quan sát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này hàn môn sĩ tiến ký bên trong ghi lại kính truyền bá cuộc đời, cùng tân đường thư hoàn toàn ăn khớp, nhưng chi tiết phong phú không chỉ gấp 10 lần. Một vị chuyên công đường sử giáo sư giả kích động đến râu ria đều đang phát run. Trời ạ, đây là thất truyền trinh quan khoa cử lục cả bộ. Một vị khác giáo sư giả kích động đến râu ria thẳng run, sông đồng học, ngươi bị bằng hữu này là lai lịch gì? Đây quả thực là cấp bậc quốc bảo văn vật. Chương 22, bại lộ tâm ý, 1, chương 22, bại lộ tâm ý, 1, Giang Kỳ Niên gượng cười hai tiếng, thân phận của nàng không tiện lộ ra. Những điện tịch này một mực bí mật truyền thừa vương chủ nhậm nghe vậy cũng không có truy vấn, mà là cười ha hả nói, có thể đem bực này cất giữ mượn xem ngươi, xem ra tiểu tử ngươi trong lòng nàng rất trọng yêu a. Nghe nói như thế, Giang Kỳ Niên nghĩ đến cái kia một mực cho mình hô tiên sinh thiếu nữ Võ Tắc Thiên, khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng mỉm cười. Bảo vệ kết quả không chút huyền niệm, lấy kinh người điểm cao thông qua. Các giáo sư nhất trí đánh giá Giang Kỳ Niên luận văn là cấp giáo ưu tú, thậm chí đề nghị đặc biệt đề cử hắn tham gia cả nước lịch sử học thuật người mới thưởng bình chọn. Nhưng thời khắc này Giang Kỳ Niên đã không quan tâm, chỉ là cơ giới nhẹ gật đầu. Hoàng hậu nhóm nói chuyện phiếm đều là thật, kia cái gì lịch sử học thuật người mới thường còn trọng yếu hơn sao? Trở lại ký túc xá, Giang Kỳ Niên khóa lại cửa, một đầu ngã chồng vó ở trên giường. Hắn lấy ra điện thoại di động, phát hiện trong nhóm đã sôi trào, tin tức nhóm đã 99. Đại cước mã hoàng hậu, Giang Lang Quân, chủ nhóm phát cho ngươi hồng bao, ngươi thu đến vật thật sao? Thiếu kỳ Di Gờ Gờ trường lạc vị ương, Lang Quân bảo vệ còn thuận lợi. Lo lắng Di Gờ Gờ lạc thần chân mật, thành công không? Thiên sinh tại sao không nói chuyện? Lo lắng Di Gờ Gờ cảm nhận được trong nhóm hoàng hậu bọn họ quan tâm, Giang Kỳ Niên trong lòng nổi lên một vòng ấm áp. Những này trong lịch sử truyền kỳ nữ tính, bây giờ lại thành quan tâm hắn bằng hữu. Hắn cười cười, phát cái tin. Tuế An Kỳ Niên, cảm ơn mọi người, nhờ có lục cung chi chủ trợ giúp, ta bảo vệ thông qua được cái kia hai quyển thẻ trúc chấn kinh tất cả giảng dạy. Túi đầu cảm tạ Di Vở Gờ lạc thần chân mật, quá tốt rồi. Gieo họ Di Vở Gờ chí hậu lâm triều, thử, bản cung đã sớm nói, những cái kia toàn nho biết cái gì. Lục cung chi chủ, vẫn luôn là tiên sinh cho ta trợ giúp cùng đề nghị, hiện tại ta cũng rốt cục có thể đến giúp tiên sinh. Vui vẻ Di Vở Gờ nhìn thấy Võ Tắc Thiên tin hồi phục này, Giang Kỳ Niên sững sờ. Đột nhiên ý thức được một cái đáng sợ vấn đề. Nếu như trong nhóm này hoàng hậu bọn họ đều là thật nhân vật lịch sử, vậy hắn trước đó những cái kia thuận miệng cho ra đề nghị. T, bất luận là chân mật giả chết kế hoạch, võ tác thiên xoắn đường kế hoạch, phong hiểm cũng rất cao à, vạn nhất thất bại nghĩ tới đây, Giang Kỳ Niên bỗng nhiên ngồi dậy, cái chán nổi lên mồ hôi lạnh. Nguyên bản hắn tưởng rằng tổn tợ lại đâu, cho xây nghị thời điểm căn bản không nghĩ nhiều, cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ nguy hiểm trong đó. Nhưng bây giờ, trong nhóm tin tức còn tại không ngừng đổi mới, nhưng Giang Kỳ Niên đã nhìn không vào đi. Vô luận là chân mật giả chết kế hoạch hay là võ tắc thiên soán đường kế hoạch đều cần thời gian dài dằng dặc, hiện tại hẳn là còn ở chuẩn bị giai đoạn, nói cách khác ta còn có cơ hội bổ cứu. Nghĩ tới đây, Giang Kỳ Niên lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở cùng chân mật nói chuyện riêng cửa sổ. Nhưng khi ngón tay của hắn treo tại trên bàn phím lúc, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Trực tiếp nói cho nàng giả chết kế hoạch phong hiểm quá lớn. Có thể chân mật trong lịch sử quả thật bị ban được chết. Chính mình vừa cho nàng giấy lên hy vọng lại tự tay giết đi, có thể hay không quá mức tàn nhẫn. Mà lại đối với chân mật tới nói, lưu tại hoàng cung một con đường chết, liệu một phen còn có còn sống hy vọng. Bất kể nói thế nào, hoàng cung này là nhất định phải rời đi, nhưng cái này giả chết kế hoạch ngược lại là còn muốn cẩn thận cân nhắc một chút. Nghĩ tới đây, Giang Kỳ Niên gửi đi một đầu tin tức. Tuế An Kỳ Niên, Mật Nhi, có đây không? Có chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Tin tức vừa phát ra, đối phương cơ hồ trả lời lập tức. Lạc Thần chân mật, tiên sinh, Mật Nhi ở đây vui vẻ gì vợ gờ. Nhìn thấy cái này vui sướng biểu lộ, Giang Kỳ Niên trong lòng hơi động, khoe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Bất kể nói thế nào, cái này trong lịch sử kết cục bi thảm nữ tử bây giờ bởi vì hắn tham gia, lại biến vui vẻ. Tuế An Kỳ Niên, liên quan tới giả chết kế hoạch, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, phong hiểm hay là quá lớn, vạn nhất ma phí tán liều thuốc không cho phép, hoặc là tâm phúc cung nhân không đáng tin Lạc Thần chân mật, tiên sinh là đang lo lắng Mật Nhi sao? Cảm động gì vợ gờ. Tuế An Kỳ Niên, xác thực có phương diện này lo lắng, ngươi tìm được Hoa Đà đệ tử chân truyền sao? Lạc Thần chân mật, còn không có đâu. Nhìn thấy câu trả lời này, Giang Kỳ Niên thở dài một hơi. Tuế An Kỳ Niên, vậy trước tiên không đổi, Tào Phi Nam Trinh hẳn là còn có gần 2 tháng, chúng ta có thể từ từ chế định càng chu toàn phương án. Nghiệp Thành trong cung điện, nhìn xem Giang Kỳ Niên gửi tới tin tức, chân mật trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một vòng đẹp kinh tâm động phách dáng tươi cười. Loại này bị người quan tâm, nhớ mong cảm giác thực tốt đâu. Từ khi thành Tào Phi phi từ sau, nàng bao lâu không có cảm nhận được loại này thuần túy thiện ý. Lạc Thần chân mật, ân, Mật Nhi hết thể nghe tiên sinh an bài. Nhu Thuận Di gờ gờ trấn an xong chân mật, Giang Kỳ Niên lại tranh thủ thời gian ấn mở cùng Võ Tắc Thiên nói chuyện riêng cửa sổ. So với chân mật, vị này nữ hoàng tương lai kế hoạch càng thêm nguy hiểm, còn muốn trực tiếp nhảy qua hoàng hậu giai đoạn xoắn đường. Nguyên bản hắn coi là chỉ là một cái đóng vai kịch bản, cũng không thế nào để ở trong lòng, trực tiếp gật đầu đồng ý, nhưng bây giờ vấn đề lớn a, nàng bất quá là hậu cung một người tài tử mà thôi, làm sao có thể cùng Vương Mãng tương đối? Phải biết, Vương Mãng là Tây Hán hoàng hậu chất tử, thuộc về ngoại thích tập đoàn. Tại tông pháp dưới chế độ, nam tính ngoại thích cầm quyền, nhiếp chính thậm chí thay mặt Hán, trong lịch sử cũng không phải là cô lệ. Như Tây Hán thời kỳ quyền thần Hoắc Quang, có tiền lệ như vậy mà theo, xã hội độ chấp nhận liền tương đối cao. Vương Mãng thông qua nhiều năm kinh doanh, lấy khiêm cung, chiêu hiền đại sĩ, đại nghĩa diệt thân các loại hình tượng, thắng được danh dự cực cao, thậm chí được xưng là thánh nhân, cũng từng bước khống chế triều chính đại quyền, thành lập khổng lồ bê cánh. Có thể nói, hắn xoán vị là nước chảy thành sông. Nếu như không phải về sau cải cách bước chân bước quá lớn, lại thêm gặp vị diện chi tử Lưu Tú, thật là có khả năng từ đây thay thế Hán triều. So sánh với Võ Tắc Thiên, điểm xuất phát so Vương Mãng kém rất nhiều, cho dù có chính mình bị tấu, hy vọng thành công cũng 10 phần xa vời. Tuế An Kỳ Niên, Chiếu Nhi, liên quan tới ngươi kế hoạch, ta có chút tư tưởng mới lục cùng chi chủ, tiên sinh mời nói. Chiếu Nhi rửa tai lắng nghe rằng Kỳ Niên cân nhắc từ ngữ, không muốn đả kích nàng tính tích cực, vừa hy vọng có thể giảm xuống phong hiểm. Tuế An Kỳ Niên, trực tiếp xoán đường độ khó quá cao, nếu không chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn, các loại thời cơ chín muồi lại ngươi hiểu. Chớp mắt gì vở gờ chương 23, bại lộ tâm ý 2, chương 23, bại lộ tâm ý 2, lục cùng chi chủ. Tiên sinh là cảm thấy Chiếu Nhi năng lực không đủ sao? Ủy khuất gì vợ gờ. Tuế An Kỳ Niên, dĩ nhiên không phải. Chỉ là Giang Kỳ Niên nắm tóc, không biết nên giải thích như thế nào chính mình trước đó đề nghị đến cỡ nào không chịu trách nhiệm. Ngay tại hắn vắt hết óc để Võ Tắc Thiên nhận thức đến trực tiếp xoán đường độ khó lúc, nàng lại phát cái tin đến. Lục cung chi chủ, tiên sinh yên tâm, Chiếu Nhi minh bạch xoán đường tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, sẽ cẩn thận làm việc, ngược lại là tiên sinh đột nhiên thay đổi chủ ý, thế nhưng là gặp cái gì khó xử. Giang Kỳ Niên nhẹ nhàng thở ra, vị này nữ hoàng tương lai quả nhiên tâm tư nhạy cảm. Tuế An Kỳ Niên, là ta cân nhắc không chu toàn, xoán đường kế hoạch phong hiểm quá cao, ta không muốn ngươi mạo hiểm. Sờ đầu Di Vợ Gờ lục cung chi chủ, tiên sinh quan tâm Chiếu Nhi, Chiếu Nhi rất vui vẻ đỏ mặt. Di Vợ Gờ bất quá tiên sinh không cần lo lắng, Chiếu Nhi tự có phân tích. Nhìn xem tin hồi phục này, Giang Kỳ Niên cũng hơi yên lòng. Chợt hắn lại là có một loại không hiểu cảm giác thành tựu. Vị này trong lịch sử lấy bàn tay sắt chứ danh nữ hoàng, giờ khắc này ở trước mặt hắn lại như cái nhu thuận học sinh. Tuế An Kỳ Niên, ân, là ta muốn nhiều lắm. Tuế An Kỳ Niên, đến lúc đó nếu thật khó khăn trùng điệp, cùng lắm thì ta trực tiếp cho những cổ nhân này đến một tay hàng duy đặc kích, để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là dòng lũ sắt thép. Nhóm nói chuyện phía mới cấp 2, liền có thể truyền tống vật thật. Ai biết về sau còn sẽ có cái nào công năng? Có chính mình bị tấu, lại thêm thần kỳ nhóm nói chuyện phiếm, Võ Tắc Thiên chưa hẳn không có khả năng hoàn thành xoán đường đâu. Lục cung chi chủ, tiên sinh, người ta cũng là trong miệng ngươi cổ nhân đâu. Hờn dỗi gì vợ gờ. Tuế An Kỳ Niên, ha ha, ta lại thiếu ngươi một bữa cơm ta. Nói đến mời ăn cơm, Giang Kỳ Niên giống như là nghĩ tới điều gì, con ngươi đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, trước đó Âm Lệ Hoa đưa ta ngọc bội lúc, ta giống như nhận được một đầu ngân hàng tin nhắn tới. Nếu trong nhóm hoàng hậu bọn họ đều là chân nhân, vậy cái này bút 500. Không 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 chuyển khoản chẳng phải cũng là thật. Giang Kỳ Niên bỗng nhiên đứng người lên, nắm lên túi tiền liền hướng bên ngoài sông. Sau 10 phút, trường học phụ cận ATM cơ trước. Giang Kỳ Niên cắm vào thẻ ngân hàng, điền mật mã bảo, sau khi hít sâu một hơi nhấn xuống thẩm tra số dư còn lại. Màn hình lấp loé mấy lần, cho thấy một hàng con số, 501.236.89 nguyên. Thật có 500.000. Giang Kỳ Niên trừng mắt nhìn, lại lặp đi lặp lại tuần tra 3 lần, thậm chí lấy 2.000 khối tiền mặt đi ra, mới rốt cục vững tin khoản này thiên hàng hoành tài quả thật nện vào trên đầu mình. Trở lại ký túc xá, Giang Kỳ Niên tê liệt trên ghế ngồi, đại não cấp tốc vận chuyển. Cũng là, trong nhóm hoàng hậu bọn họ mỗi một cái đều là phú bà à, đã như vậy, ta còn thực cái gì thợ, đánh cái gì công à. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mở ra nhóm nói chuyện phiếm, phát cái tin. Tuế An Kỳ Niên, Trường Lạc Vị Ương cảm tạ bảng nhất phú bà khen thưởng 500.000 Lạc Dương trong cung điện. Âm Lệ Hoa chính tự hỏi trước tiên ở Lạc Dương xây một cái phường dệt, cứu tế dân nghèo kế hoạch lúc, liền thấy được trong đám Giang Kỳ Niên lời nói. Khen thưởng 500.000. Nàng đại mi nhẹ trao lại, một lát đều không có nhớ tới là chuyện gì. Hơn nửa ngày sau, nàng mới nhớ tới chính mình đưa ra miếng ngọc bội kia, tựa hồ là bị hệ thống chuyển hóa làm tiền tệ. Trường Lạc Vị Ương, Lang Quân nói chính là ta trước đó tặng miếng ngọc bội kia sao? Đây chẳng qua là ta tạ lễ mà thôi, đáng tiếc lúc đó không có khả năng truyền tống vật thật phải biết, đây chính là nàng tiếp thân ngọc bội đâu. Mặc dù không phải chân quý nhất, nhưng cũng từ nhỏ đeo lên lớn, có chút tình cảm, vốn nghĩ đưa ra ngoài thay mình thủ hộ ân nhân tới. Tuế An Kỳ Niên, ha ha, là khá là đáng tiếc, bất quá 500.000 cũng rất thơm. Trường Lạc Vị Ương, Lang Quân rất cần sao? Vậy ta lại cho một viên đi. Nhìn thấy Giang Kỳ Niên sau khi trả lời, Âm Lệ Hoa khỏe miệng nổi lên một vẻ ôn nhu mà ngọt ngào ý cười. Nàng mở ra một cái hộp trang sức, bên trong đầy châm, châm, nhị, vòng tay các loại đồ trang sức, đều là Lưu Tú Nhân trong lòng ấy nấy mà bồi thường cho nàng. Chọn lấy một khối ngọc bội sau, nàng tựa hồ cảm giác có chút yếu, lại chọn lựa lựa tỉ mỉ chọn lựa một chiếc vòng tay. Đem hai kiện vật phẩm thông qua hồng bao gửi đi qua sau, Âm Lệ Hoa do dự một chút hay là bồi thêm một câu nói. Trường Lạc Vị Ương, miếng ngọc bội kia Lang Quân có thể đổi thành tiền tệ. Về phần vòng tay kia tiếp thân hy vọng Lang Quân có thể tự mình lưu lại thẹn thùng Diêm Tơ Gờ Độc Cô Thiên Hạ. Cái kia, vòng tay không đều là từng đôi sao? Ý vị thâm trường Diêm Tơ Gờ Độc Cô giả là tin tức này vừa xuất hiện tại trong nhóm, toàn bộ giới diện tán gẫu trong nháy mắt an tĩnh 3 giây. Lạc Dương trong cung điện, Âm Lệ Hoa mặt đằng đỏ đến bên hai. Trên thực tế, đây là nàng tiềm thức hành vi, liền ngay cả chính nàng đều không có đi chăm chú suy nghĩ sau lưng nó hàng nghĩa. Nàng vô ý thức che nóng lên gương mặt, ngón tay tại trên màn sáng treo nửa ngày mới phát ra một đầu tin tức. Trường Lạc Vị Ương, Độc Cô tỷ tỷ chớ có rêu cận đỏ mặt gì đờ gờ Độc Cô Thiên Hạ, bản cung chỉ là hiếu kỳ thôi, vô tội chớp mắt gì đờ gờ Đại Hưng trong cung. Độc Cô giả la dựa nghiêng ở trên giường em, khoe miệng ngậm lấy một tia nghiền ngẫm ý cười. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp tục phát ra một đầu tin tức. Độc Cô Thiên Hạ, không qua sông Lang Quân sắc thực làm người khác ưa thích, ngay cả bản cung đều muốn đưa một ít đồ chơi nữa nha. Yêu nhã chống cằm gì đờ gờ Giang Kỳ Niên nhìn xem cái này rõ ràng mang theo trêu chọc ý vị tin tức, không khỏi nâng chán. Vị này trong lịch sử lấy cường thế chứ danh, lập xuống thể không khác sinh chi tử Độc Cô hoàng hậu, thế mà cũng sẽ đùa kiểu này. Tuế An Kỳ Niên, tốt tốt, Độc Cô nương nương muốn trở thành bảng nhị sao? Đầu chó gì gờ gờ trí hậu Lâm Triều, thử, tiểu tử này có tài đức gì để cho các ngươi từng cái như vậy để bụng? Khinh thường gì gờ gờ Trường Lạc trong cung, lã trí hí mắt, ngón tay khẽ chọc bàn trà. Mặc dù ngữ khí khinh thường, nhưng nàng trong lòng lại không hiểu có chút không thoải mái. Tiểu tử này cùng với những cái khác hoàng hậu càng phát ra thân cận, chính mình tựa hồ cũng có một loại bị cô lập cảm giác lạc thần chân mật, tiên sinh đối xử mọi người chân thành, lại học rộng tài cao, tự nhiên làm người khác ưa thích ôn nhu gì gờ gờ nghiệp thành trong cung điện. Chân mật khẽ cắn môi dưới, do dự một chút sau mở ra chính mình hộp trang sức. Nàng chọn lấy một đôi quyền hai, lại tuyển một chi châm cài tóc vàng, cuối cùng còn tăng thêm một phương chính mình tự tay theo thần nữ hình khăn lụa. Lạc thần chân mật hướng ngài gửi đi một cái hồng bao. Chương 24, hoàng hậu tranh chấp, kỷ niên được lợi. Chương 24, hoàng hậu tranh chấp, kỷ niên được lợi. Hệ thống đề kỳ, thu đến lạc thần chân mật lễ vật, khuyên hai một đôi có thể hối đoái tiền tệ châm cài tóc vàng, một chi có thể hối đoái tiền tệ thần nữ theo khăn, một phương đặc thù vật phẩm, không thể hối đoái răng. Kỷ niên vừa ấn mở hồng bao, ký túc xá trên bàn bỗng xuất hiện ba kiện tinh mỹ vật phẩm. Đặc thù vật phẩm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy mảnh khăn lụa kia, dò xét cẩn thận, nhưng lại chưa nhìn ra có cái gì chỗ đặc thù. Chỉ bất quá, cái kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm giống như là thiếu nữ da thịt bình thường. Tuế An Kỳ Niên, mật nhi quá khách khí, cái này khăn lụa tay nghề thêu quá tinh mỹ, ta đều không nỡ dùng lạc thần chân mật, tiên sinh ưa thích liền tốt, vui vẻ gì tở gờ. Cái kia khăn là mật nhi tự tay thêu, nhỏ giọng nhìn thấy câu nói này, Giang Kỳ Niên trong lòng ấm áp. Võ Mị Nương nhìn xem trong nhóm ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, lập tức nhăn đầu lông mày, cong lên khuôn mặt nhỏ. Nàng vẫn chỉ là một cái tài tử, giá trị bản thân tự nhiên không có những hoàng hậu kia phong phú, nhưng cũng có chút không chịu vừa, lục tung tìm ra chính mình chân quý nhất mấy món đồ trang sức, một mạch nhét vào hòm bao. Lục cung chi chủ hướng ngài gửi đi một cái hòm bao. Hệ thống đề kỳ, thu đến lục cung chi chủ lễ vật, mạ vàng chân một chi có thể hối đoái tiền tệ chân châu thai đang một đôi có thể hối đoái tiền tệ viết tay tể dân yếu thuật một quyển đặc thù vật phẩm, không thể hối đoái răng. Kỷ Niên nhìn xem trên bàn lại thêm ra tới mấy món vật phẩm, dở khóc dở cười. Cái này Võ Mị Nương ngay cả mình xét sách đều đưa tới. Hắn lật ra quyển kia tề dân yếu thuật xinh đẹp chữ viết tinh tế sắp xếp tại trên giấy tuyên, mùi mực vẫn còn. Hắn có thể tưởng tượng Võ Mị Nương dựa bàn sao chép lúc chăm chú bộ dáng. Tuế An Kỳ Niên, chữ viết đến thật xinh đẹp, ta sẽ thật tốt chân tàng sờ đầu gì vợ gờ lục cung chi chủ, tiên sinh ưa thích liền tốt. Vui vẻ gì vợ gờ quan âm thì, ai nha, xem ra bản cung cũng không thể rơi ở phía sau đầu. Cười khẽ gì vợ gờ lập chính trong điện, Trường Tôn hoàng hậu nhìn xem trong nhóm cảnh tượng nhiệt náo, không khỏi mỉm cười. Nàng mệnh cung nữ mang tới một cái đẹp đẽ hộp gấm, bên trong chứa một đôi dương chi ngọc vòng tay. Quan âm tỷ hướng ngài gửi đi một cái hồng bao. Hệ thống đề kỳ, thu đến Quan Âm Tỷ lễ vật, Dương Chi Ngọc vòng tay một đôi có thể hối đoái tiền tệ Giang Kỳ Niên nhìn xem không ngừng gia tăng tài phú không khỏi nhíu mày. Chính mình đây là triệt để ăn được hoàng hậu bọn họ cơm bang bôi. Loại cảm giác này, đừng nói, còn rất khá. Tuế An Kỳ Niên, cảm tạ các vị nương nương hậu ái. Túi đầu GVG trước đó nói qua muốn xin mời Lục Cung Chi Chủ ăn cơm, không bằng hôm nay liền đến cái mây tụ bữa ăn như thế nào. Lục Cung Chi Chủ, mây tụ bữa ăn. Hiếu kỳ GVG Tuế An Kỳ Niên, chính là ta tại hiện đại phòng ăn điểm một bàn đồ ăn, thông qua G giúp chắc công năng truyền tống cho mọi người, chúng ta cùng một chỗ cách không ăn cơm vui vẻ. GVG đề nghị này lập tức đưa tới hoàng hậu bọn họ hứng thú. Đại cước mã hoàng hậu, thú vị. Thiếp thân còn chưa bao giờ sau khi đến thử thế mỹ thực đâu. Chờ mong GVG bị ương bệ thị, nghe tốt mới lạ nhảy cấm GVG trí hậu lâm triều, thử, bản cung ngược lại muốn xem, 2000 năm sau đồ ăn có gì đặc biệt. Giang Kỳ Niên cấp tốc thay đổi một thân đắc thể trang phục bình thường, cầm điện thoại di động lên túi tiền liền hướng bên ngoài sông. Hắn tuyển một nhà đánh giá cực cao tổng hợp phong ăn, mua cái ăn tinh bao xương. Nửa giờ sau, khi phục vụ viên đem từng đạo thức ăn tinh xảo mang lên bàn lúc, Giang Kỳ Niên mở ra trò chuyện nhóm hình ảnh chia sẻ công năng, đem mỹ thực tấm hình từng cái tải lên. Tuế An Kỳ Niên, hôm nay thời gian không còn sớm, trước mang mọi người nếm thử cơm tây đi, lần sau có cơ hội ta mang mọi người đi phản thiện trang nếm thử cơm trưa. Tuế An Kỳ Niên nhìn thấy Giang Kỳ Niên phát ra tới tin tức sau, trong nhóm trong nháy mắt sôi trào. Vị ương bệ thị, hoa, những này đồ ăn nhìn so ngự thiện còn đẹp đẽ đâu. Chấn kinh GVG trong vị ương cung, vệ tử phu nhìn chằm chằm trên màn sáng màu sắc mê người thức ăn, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Lục cung chi chủ, nhìn quả thật rất đẹp vị đâu. Chờ mong mắt GVG đại cước mã hoàng hậu, chính là phân lượng nhìn không nhiều. Nhìn thấy trong nhóm hoàng hậu bọn họ phát biểu sau, Giang Kỳ Niên cười cười. Tuế An Kỳ Niên, không có cách nào, cơm tây liền hình dáng này, thật luận mỹ thực còn phải là cơm trưa A Độc Cô Thiên Hạ, cơm tây cùng cơm trưa khác nhau là cái gì đây? Giang Kỳ Niên đơn giản phổ cập khoa học một chút tương quan tri thức sau, kiểm tra xuống không có camera, liền đem những này món ăn thông qua hồng bao phát ra. Tuế An Kỳ Niên, ta phát liệu vận may hồng bao, mọi người có thể ăn được cái gì liền xem vận khí a. Nói, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, lại bổ sung một câu. Tuế An Kỳ Niên, đúng rồi, các ngươi nhớ kỹ sớm chuẩn bị tốt bàn ăn A Lục cùng chi chủ. Tiên sinh nhắc nhở quá muộn vô cùng đáng thương gì. Đờ gờ võ tắc thiên nhìn xem rớt xuống trên bàn quả xoài bánh lim, ảo não cắn môi dưới, liêu mi cũng nhào thành một đoàn. Chỉ là rớt xuống trên bàn mà thôi, cũng không bẩn đi. Chần chờ một lát sau, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào khối kia màu vàng nóng bánh lim, uy đạn xúc cảm để nàng nhịn không được nếm một ngụm nhỏ, ngọt mà không ngán mang quả hương tại đầu lưỡi nở rộ. Võ mị nương hạnh phúc nheo mắt lại. Trường tôn hoàng hậu từ hồng bao bên trong cướp được một khối tạo hình tinh mỹ dâu tây bánh ngọt cùng một đĩa nhỏ nấm cục đen hấp tôm hùm, vừa mới chuẩn bị nhấm nháp, Lý Lệ Chất liền nhảy nhảy nhót nhót chạy vào đến. Mẫu hậu, đây là cái gì nha? Thật xinh đẹp. Tiểu công chúa trông mong mà nhìn chằm chằm vào dâu tây bánh ngọt. Nếm thử nhìn. Trường tôn hoàng hậu cắt xuống một khối nhỏ bánh ngọt đưa cho nữ nhi. Lý Lệ Chất cắn một cái, con mắt trong nháy mắt trở to, ăn quá ngon. So ngự chủ làm điểm tâm còn mỹ vị hơn gấp 10 lần. Trường tôn hoàng hậu nhìn xem nữ nhi thỏa mãn khuôn mặt tươi cười, trong lòng đối với vị kia giang lang quân hảo cảm lại thêm mấy phần. Quan âm thì, cảm tạ lang quân đưa tới mỹ thực, ta cùng đoan trang đều cảm thấy rất ăn ngon. Sợ hai tháng phục di ở gờ trường lạc vị ương, lang quân, cái này bỏ bít tết là thế nào làm? Chất thịt làm sao lại thành như vậy tươi non? Hiếu kỳ GVG Giang Kỳ Niên nhìn xem những tin tức này, khóe miệng không tự giác dương lên. Tuế An Kỳ Niên, bất quá một chút mỹ thực mà thôi, cùng mọi người tặng cho ta lễ vật so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Chí hậu Lâm Triều, tiểu tử, ngươi đây là đang điểm ta đây, không có tặng quà cho ngươi, còn trắng ăn ngươi mỹ thực. Chí hậu Lâm Triều hướng ngài gửi đi một cái hồng bao. Hệ thống đề kỳ, thu đến Chí hậu Lâm Triều lễ vật, ngọc kiếm một thanh có thể hối đoái tiền tệ. Giang Kỳ Niên ấn mở hồng bao, lập tức kim quang lóe lên, một thanh dài một thước tinh mỹ ngọc kiếm xuất hiện ở trước mắt, để trước mắt hắn sáng lên. Không hổ là lá hậu, tặng lễ vật cũng không giống nhau. Mà khác hoàng hậu tặng không phải ngọc trâm, chính là ngọc bội, lã chí lại trực tiếp đưa đem ngọc kiếm. Trở lại ký túc xa sau, Giang Kỳ Niên nhìn xem chất trên bàn đầy cổ đại chất bảo, đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ thành thời không nhà bơn. Bởi vì có lực lượng thời không tẩy lễ, những bảo vật này đều thành thực sự đồ cổ, tùy tiện cầm một kiện đi đấu giá, đều đủ hắn ăn cả đời. Chương 25, Độc Cô Giả La Sầu Lo chương 25. Độc Cô Giả La Sầu Lo Giang Kỳ Niên coi chừng dùng vải mềm đem hoàng hậu bọn họ đưa tặng ngọc khí gói kỹ, nhét vào tủ quần áo tầng trong nhất. Dựa mặt sau, hắn nằm trên giường, nhưng trong lòng có chút bất an. Những này giá trị liên thành đồ cổ, đặt ở phòng 4 người ký túc xá thực sự quá không an toàn. Mặc dù tới gần tốt nghiệp nguyên nhân, đám bạn cùng phòng sớm đã dọn đi, nguyên bản 4 người ký túc xá hiện tại chỉ có hắn một người ở lại, nhưng tư ẩn tính cuối cùng chưa đủ tốt, cô trông ký túc xá mỗi tuần hay là sẽ thông lệ kiểm tra. Đến mau chóng dọn ra ngoài, Giang Kỳ Niên xoay người cái thân, ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa khe hở, vậy vào trên cổ tay hắn Dương Chi Ngọc vòng tay bên trên, tản ra huyền chuyển ôn nhuận ánh sáng. Cái này cả đêm, hắn đều không có làm sao ngủ ngon. Một phương diện, là hắn biết được nhóm nói chuyện phía bên trong hoàng hậu đều là chân nhân, mang đến cho hắn to lớn trùng kích. Một phương diện khác, thì là bởi vì hoàng hậu bọn họ tặng lễ vật khiến cho hắn một đêm trở giàu, từ đó có chút kích động cùng phấn khởi, suy tư như thế nào mới có thể đem trong tay đồ cổ đổi thành tiền tài, đến mức hắn ngủ thẳng tới sáng ngày thứ 2 hơn 9 điểm cũng còn không có tỉnh lại. Tại ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở phơi đến trên giường thời khắc, cửa túc xá đột nhiên bị đẩy ra, Tạ Sở Linh ló đầu vào. Gia hỏa này còn đang ngủ. Nàng đem trong tay bữa sáng để lên bàn, rón rén đi vào bên giường, đang chuẩn bị nắm Giang Kỳ Niên cái mũi, nho nhỏ trò đùa quái đản một chút, lại bị một màn trước mắt lung lay mắt. Chỉ gặp ánh nắng hất tới Giang Kỳ Niên trên khuôn mặt, rát lên một tầng kim huy, phát họa ra rõ ràng đường cong, để nàng trong lúc nhất thời có chút tim đập rộn lên. Gia hỏa này lại hình như lại trở nên đẹp trai một chút xíu. Tạ Sở Linh đánh giá một phen sau, âm thầm thì thầm một tiếng. A, đây là ánh mắt của nàng bị Giang Kỳ Niên chỗ cổ tay vòng ngọc hấp dẫn, gáy mắt nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Tạ Sở Linh làm ra động tĩnh đem Giang Kỳ Niên cho đánh thức, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền trông thấy một tấm vừa giận vừa vui khuôn mặt nhỏ. Sở Linh, ngươi sáng sớm tới tìm ta làm gì?
Sáng sớm?
Gặp Giang Kỳ Niên thanh tỉnh lại, Tạ Sở Linh nhếch miệng, còn sáng sớm đâu, ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi nắng đã chiếu đến ít. Nghe nói như thế, Giang Kỳ Niên cười nói, không có khả năng, ta che kín chăn mền đâu, phơi không đến, trừ phi ngươi vụng trộm sốc lên nhìn qua. Tạ Sở Linh đấy mắt hiện lên một vòng ngượng ngùng, nhưng sắc mặt lại không bao lớn biến hóa, phản đối nói trên mạng nhiều như vậy kiện thân bác chủ tú dáng người, ta cần phải nhìn lại ngươi. Nói, nàng chỉ Giang Kỳ Niên trên cổ tay vòng ngọc, rời đi chủ đề. Ngươi chiếc vòng tay này nhìn xem không đơn giản à, hoa điên ngọc à, quang trạch cảm giác rất tốt, trước kia làm sao không gặp ngươi mang qua. Giang Kỳ Niên nâng cổ tay, suy tư bên dưới hay là chuẩn bị nửa thật nửa giả trả lời, một cái làm đồ cổ bằng hữu tặng, trong tay hắn có một ít đồ cổ muốn xem xét. Xuất thủ, đây không phải nghe nói ta là hệ lịch sử cao tài sinh thôi, nghĩ đến có thể hay không thông qua ta con đường nhận biết một chút phương diện này giảng dạy. Liên ngươi còn hệ lịch sử cao tài sinh. Tạ Sở Linh nhíu mày, bất quá ngươi bằng hữu này muốn xem xét, xuất thủ một chút đồ cổ, ta ngược lại thật ra có thể giúp bên dưới bận điệu. Giang Kỳ Niên nghe nói như thế, trong con ngươi lóe lên một tia kinh ngạc, Tạ đại tiểu thư trong nhà có tầng quan hệ này. Hắn cũng không tính quá ngoài ý muốn. Mặc dù hắn không có cụ thể hiểu qua Tạ Sở Linh gia cảnh, nhưng từ nàng bình thường mặc tiêu phí nhìn lại, liền biết gia cảnh của nàng không sai. Lại thêm nàng một người nữ sinh lại lựa chọn khảo cổ chuyên nghiệp, xác suất lớn là trong nhà ở phương diện này phát triển. Ân, đại bá ta là tiết kiệm nhà bảo tàng nghiên cứu viên, có thể giúp một tay xem xét một chút. Tạ Sở Linh nghe được Giang Kỳ Niên trêu chọc nàng là Tạ đại tiểu thư không khỏi liếc mắt, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Bất quá ngươi bằng hữu kia như còn muốn xuất thủ, ta đề nghị trực tiếp đưa đến những cái kia đỉnh cấp phòng đấu giá. Nghe vậy, Giang Kỳ Niên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vậy ngươi có những cái kia đỉnh cấp phòng đấu giá con đường sao? Ta chờ một lúc giúp ngươi liên lạc một chút. Tạ Sở Linh bay người phất phất tay, ngươi sớm một chút rời giường, trên bàn có mang cho ngươi bữa sáng. Đúng rồi, đi tới cửa bên cạnh Tạ Sở Linh giống như là nhớ ra cái gì đó, ngừng lại, hơi kém quên đi, Trương giáo thụ để cho ta tới hỏi một chút ngươi có hay không tiếp tục học nghiên đào tạo sâu dự định. Học nghiên đào tạo sâu sao? Giang Kỳ Niên nhíu mày suy tư một lát, có ngược lại là có, bất quá ta muốn đổi cái chuyên nghiệp, tỉ như khảo cổ, dám bảo cái gì? Có hoàng hậu nhóm nói chuyện phiếm, hắn về sau thu hoạch được các loại đồ cổ cơ hội tuyệt đối không ít. Tại khảo cổ, dám bảo ngành nghề đào tạo sâu một chút, lan lộn cái danh giáo nghiên cứu sinh thân phận, chỗ tốt không ít. Mà lại, danh giáo những nghiên cứu kia sinh đạo sư, từng cái cũng có được thâm hậu nhân mạch, không tầm thường địa vị. Nghe nói như thế, Tạ Sở Linh đôi mắt đẹp sáng lên, xem ra chúng ta có cơ hội khi đồng môn. Cao hứng như vậy, nhìn xem trên mặt thiếu nữ kinh hỉ dáng tươi cười, Giang Kỳ Niên nhíu mày, xem ra thích ta rất lâu à, có cần phải tới nhìn xem dáng người. Nói, hắn liền làm bộ muốn bén chân lên. Lần này, Tạ Sở Linh chấn định sắc mặt rốt cục không kiềm được. Nàng đung một chút đóng lại cửa lớn, ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, liền vội vàng trốn. Giang Kỳ Niên cười cười, đứng dậy rửa mặt sau liền mở ra Tạ Sở Linh mang tới bữa sáng, một bên ăn một bên soát điện thoại. Độc Cô Hoàng hậu nói chuyện riêng ta. Nhìn xem Độc Cô Giả La một giờ trước gửi tới tin tức, Giang Kỳ Niên trên khuôn mặt nổi lên một vòng vẻ ngờ vực. Độc Cô Thiên Hạ, Giang Lang Quân, bản cung có chuyện quan trọng hỏi. Nghiêm túc GGG Tuế An Kỳ Niên, Độc Cô nương nương mời nói. Tin tức vừa phát ra, đối phương lập tức trả lời. Độc Cô Thiên Hạ, ngươi từng nói Dương Dũng bị phế, Dương Quảng thượng bị, bản cung cần biết tường tình. Đao GGG Giang Kỳ Niên sững sờ. Trong lịch sử, Độc Cô Già La cùng Dương Kiên phế trưởng lập ấu, cuối cùng dẫn đến tùy triều hai thế mà chết. Hiện tại nàng chủ động hỏi, hẳn là phát hiện cái gì? Hắn do dự một chút, hay là quyết định nói rõ sự thật. Tuế An Kỳ Niên, thiên chân vạn sắc. Dương Quảng giỏi về ngụy trang, kỳ thực bạo ngược. Thở dài GGG Độc Cô Già La phượng mắt nhắm lại. Tại Giang Kỳ Niên đề cập qua chuyện này sau, nàng liền tăng cường đối với Dương Quảng giám sát. Hôm qua nàng thu đến báo cáo, phát hiện Dương Quảng trong phụ ngược đãi thị nữ, cùng trước mặt người khác nhân hiếu hình tượng tượng như hai người. Chương 26, tiêu hậu vào nhóm chương 26, tiêu hậu vào nhóm Độc Cô Thiên Hạ, kỹ càng nói tới. Giang Kỳ Niên nhớ lại trên sử sách ghi chép, nhanh chóng biên tập một đầu tin tức phát ra. Tuế An Kỳ Niên, Dương Quảng sẽ ngụy trang tiết kiệm nhân hiếu, lấy ngài cùng văn đế niềm vui, mà Dương Dũng thẳng thắn mà làm, nhất là sủng ái thiếp thất Vân Triều Hấn, vắng vẻ chính phi Nguyên Thị, cuối cùng Nguyên Thị buồn bực sầu não mà chết, cái này khiến ngài cực kỳ bất mãn. Độc Cô Giả là có chút nhíu mày. Nguyên Thị là nàng tự thân vì Dương Dũng chọn lựa chính thê, xuất thân quan lũng quý tộc. Nếu thật như Giang Kỳ Niên lời nói, chính mình thật đúng là khả năng muốn phế trưởng lập ấu Tuế An Kỳ Niên, Dương Quảng sẽ còn kết giao đại thần Dương Tố, như hại Dương Dũng. Mở hoàng 20 năm, Dương Dũng bị phế, Dương Quảng lập làm thái tử, nhân thọ 4 năm, văn đế băng hà, có truyền ngôn nói tin tức đột nhiên gián đoạn, Độc Cô Giả La lòng nóng như lửa đốt. Độc Cô Thiên Hạ, nói cái gì? Giang Kỳ Niên hít sâu một hơi, tiếp tục đánh chữ. Tuế An Kỳ Niên, có truyền ngôn nói Dương Quảng giết cha hắn đăng cơ sau xây dựng rầm rộ, đào đới kênh đảo mệnh chết mấy triệu dân phu, ba trinh cao cú lệ hao hết quốc lực, cuối cùng dân chúng lầm than, thiên hạ đại loạn, tùy triều hai thế mà chết. Độc Cô Giả La ngọc trong tay châm rơi xuống trên mặt đất, cắt thành hai đoạn. Sắc mặt nàng trắng bệnh, ngực kịch liệt chập trùng. A Ma lại sẽ như thế. A Ma là Dương Quảng nhũ danh. Cái kia ở trước mặt nàng dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận thứ tử, lại ẩn chứa như vậy dạ tâm. Không chỉ có mưu hại huynh trưởng, thậm chí còn có truyền ngôn nói hắn giết cha. Mặc dù chỉ là truyền ngôn mà thôi, nhưng không có lửa làm sao có khói, trong đó khẳng định là phát sinh một chút cái gì, hậu thế mới có bực này truyền ngôn chạy ra. Huống chi, hắn còn thân hơn tay hủy đi như mặt trời ban trưa đại tùy giang sơn, khiến cho hai thế mà chết. Cái này là đến cỡ nào ngu ngốc bạo ngược a. Nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hít sâu đi sau ra truy vấn. Độc Cô Thiên Hạ, người nào vong ta đại tùy? Nội vàng Di Vở Gờ nhìn thấy vấn đề này, Giang Kỳ Niên cứng đờ. Lật đổ tùy triều chính là Đường Cao Tổ Lý Uyên, Trường Tôn Hoàng Hậu Công Công. Phu quân của nàng Lý Thế Dân càng là tại tùy mạt trong hỗn chiến, lập xuống chiến công hiển hách. 18 tuổi theo cha khởi binh, 22 tuổi xuất 3500 tinh kỵ trận đánh đầu kiến Đức 10 vạn đại quân tại Hồ La Quan, một trận chiến cầm sông Vương. Trận chiến này đóng đô Trung Nguyên, được phong làm tiên sách thượng tướng. Có thể nói, Lý Thế Dân tại diệt tùy trong tùy triều, làm ra hết sức quan trọng tác dụng. Mà bây giờ, Trường Tôn Hoàng Hậu ngay tại trong nhóm. Tuế An Kỳ Niên, cái này lau mồ hôi Di Vở Gờ Giang Kỳ Niên cũng không biết nên thế nào trả lời. Cái này nếu là ăn ngay nói thật, nàng cùng Trường Tôn Hoàng Hậu sẽ không ở trong nhóm bóp đứng lên đi. Đang lúc hắn vắt hết óc muốn như thế nào huyện chuyển trả lời lúc, trong nhóm đột nhiên bắn ra một đầu toàn thể thành viên tin tức. Lục cung chi chủ, toàn thể thành viên vừa giúp chặt thăng cấp sau thu hoạch được một lần mời người mới cơ hội, mọi người cảm thấy muốn hay không mời. Chờ mong Di Vở Gờ cái đề tài này lập tức gây nên hoàng hậu bọn họ nhiệt liệt thảo luận. Đại cước mã hoàng hậu, người mới. Tốt tốt, nhiều người náo nhiệt. Vui vẻ Di Vở Gờ lạc thần chân mật, không biết sẽ là ai đây hiếu kỳ Di Vở Gờ quan tâm tỉ, nếu là hệ thống cho cơ duyên, chắc hẳn có thâm ý ôn hòa Di Vở Gờ chí hậu Lâm Triều. Thử, bản cung ngược lại muốn xem, còn có ai có thể vào được cái này Phượng Nghi Thiên Hạ Gờ giúp chặt. Giang Kỳ Niên nhẹ nhàng thở ra, thừa cơ không để mắt đến Độc Cô Giả là cái này tử vong vấn đề, rời đi chủ đề. Tuế An Kỳ Niên, Lục cung chi chủ ta tán thành mời, nói không chừng là vị thú vị bạn mới đâu. Độc Cô Giả là gặp Giang Kỳ Niên không để ý đến chính mình nói chuyện riêng, ngược lại là tại trong nhóm nước đi lên, không khỏi con ngươi ngưng lại. Chẳng lẽ là có lời khó nói gì? Nghĩ nghĩ, nàng không có thúc giục không thả, mà là cũng tại trong nhóm phát cái tin. Độc Cô Thiên Hạ, mời đi, ta cũng muốn nhìn xem sẽ có người nào được mời vào nhóm, vạn nhất lại xuất hiện ngoài ý muốn gì đâu. Ý vị thâm trường Di Vở Gờ nhìn thấy tin tức này, mặt khác hoàng hậu ngược lại là không có cảm thấy có gì không ổn, chỉ có Giang Kỳ Niên nhìn ra trong đó nói bóng gió. Hắn ho nhẹ một tiếng, cũng không có ở trong nhóm nói năng. Võ Tắc Thiên thấy mọi người ý kiến thống nhất, liền cớ lập hệ thống cung cấp mời cái nút. Hệ thống đề kỳ, ngay tại tìm kiếm điều kiện phù hợp thành viên xứng đôi thành công. Hệ thống đề kỳ, hoan nên Khuynh Quốc Tiêu Nương gia nhập trò chuyện nhóm. Trong nhóm trong nháy mắt an tĩnh mấy giây. Giang Kỳ Niên nhìn chằm chằm cái này ID, đại não cấp tốc vận chuyển. Khuynh Quốc Tiêu Nương trong lịch sử vị nào hoàng hậu có loại này xưng hào? Họ Tiêu hoàng hậu, hắn ngược lại là biết mấy cái. Trong đó, Đại Liêu họ Tiêu hoàng hậu số lượng nhiều hơn nữa. Mà tại Đại Liêu hơn 10 vị Tiêu hoàng hậu bên trong, lại lấy Tiêu Sức nổi danh nhất. Nàng Liêu sử thượng nổi tiếng nhất chính trị gia, nhà quân sự một trong. Cảnh Tông băng hà sau, Lâm Triều nhiếp chính 27 năm, trọng dụng Hàn Đức để các loại hán thần, cách tân chính trị, cùng Bắc Tống ký kết Thiền Huyền Chi Minh đặt vững Liêu triều cường thịnh cơ sở, là cùng loại với Lã Chí nhân vật. Trừ cái đó ra, Tiêu Quan Âm cũng là Đại Liêu hoàng hậu bên trong tương đối nổi tiếng một vị, nên mới tác phẩm nổi tiếng xưng, tốt thi từ âm luật. Hai vị này cũng có thể phù hợp được mời vào nhóm điều kiện. Ngay tại Giang Kỳ Niên suy tư lúc, người mới tại trong nhóm lên tiếng. Khuynh Quốc Tiêu Nương, nơi này là tình huống như thế nào? Mê Mang Di Vở Gờ thiếp thân Tiêu Thị, chẳng biết tại sao nhìn thấy một màn ánh sáng Độc Cô Thiên Hạ, Tiêu Thị. Chấn kinh Di Vở Gờ ngươi thế nhưng là Tiêu vị trí nữ, gả cho con tà Dương Quảng cái kia. Đại hưng trong cung, Độc Cô giả lại như bị xét đánh. Nàng tự thân vì Dương Quảng chọn lựa chính phi, cũng là Tiêu Thị, như cả hai là cùng một người, đây chẳng phải là nghiệm chứng Giang Kỳ Niên lời nói sao? Phải biết, đây chính là Phượng Nghi Thiên Hạ nhóm nói chuyện phiếm. Trừ Giang Kỳ Niên bên ngoài, Gờ giúp chắc thành viên hoặc là đã là hoàng hậu, hoặc là tương lai sẽ trở thành hoàng hậu. Nàng hiện tại vào nhóm, chẳng phải là nói rõ Dương Quảng sắc thực đăng cơ làm đế. Tiêu hoàng hậu giờ phút này ngay tại Đại Hưng trong cung, trước mắt màn sáng trong suốt để nàng đã kinh lại sợ. Càng làm nàng hơn bất an là, cái kia tự xưng Độc Cô Thiên Hạ người, giọng nói cực kỳ giống nàng bị kia đã tử vong trôi qua nghiêm khắc mẫu hậu Độc Cô Giả La. Khuynh Quốc Tiêu Đương, ngài là mẫu hậu. Run rẩy Gờ hỏi một chút này ngồi vững Tiêu hoàng hậu thân phận. Mà Giang Kỳ Niên cũng phản ứng lại. Chương 27 Trường Tôn Hoàng hậu hoài nghi chương 27, Trường Tôn Hoàng hậu hoài nghi khá lắm, cái này Tiêu Hoàng hậu nguyên lai là Dương Quảng Hoàng hậu áp vị này, Tiêu Hoàng hậu danh khí đồng dạng không nhỏ, lịch sử ghi chép cùng trong truyền thuyết đều là xưng nó dung mạo tuyệt thế, kinh lịch truyền kỳ. Mà ở đời sau diễn nghĩa trong giả sử, xưng nó tuần tự trở thành tùy Dương đế hoàng hậu, vũ văn hóa cập tục phi, đầu kiến đức cái thiếp, hai đời đột quyết khả hãn đáng chúc thật thà, cuối cùng quy về đường Thái Tông Lý Thế Dân, cố hữu 6 vị đế hoàng hoàn truyền kỳ thanh danh. Đương nhiên, trong lịch sử Tiêu Hoàng hậu khẳng định không có như vậy không hợp tói thường, nhưng thứ nhất sinh kinh lịch cũng có chút long đong. Từ tùy triều diệt vong hậu thân như mèo tấm, tuần tự lưu lạc tại Đậu Kiến Đức cùng Đột Quyết, thẳng đến Trinh Quán 4 năm, Lý Thế Dân diệt vong Đông Đột Quyết, mới đem đón về Trung Nguyên. Đúng rồi, nữ nhi của nàng Dương Thị còn gả cho Lý Thế Dân, sinh ra Ngô Vương Lý Khắc cùng Thục Vương Lý Âm. Cũng không biết, cái này Tiêu Hoàng hậu chính là trong lịch sử hay là diễn nghĩa trong giả sử. Cùng lúc đó, trong nhóm cũng sôi trào. Vị Ương Bệ Thị, trời ạ, người mới đúng là Độc Cô tỷ tỷ con dâu. Giật mình Di Vở Gờ trường lạc Vị Ương, duyên phận này thật sự là kỳ diệu mỉm cười Di Vở Gờ chí hậu Lâm Triều, à, có ý tứ. Ý vị thâm trường gì tờ gờ độc cô giả la lại không rảnh bận tâm trong nhóm náo nhiệt. Độc cô thiên hạ, tốt, rất tốt, thật đúng là ngươi a. Cười lạnh gì tờ gờ khuynh quốc tiêu đường, mẹ mẫu hậu, ngài không phải đã băng hà sao? Hẳn là ta cái này màn sáng có thể câu thông quỷ hồn. Nhìn thấy câu nói này, Giang Kỷ Niên không khỏi nâng chán. Độc cô giả la vừa biết được Dương Quảng Chân diện mục, quay đầu liền gặp gỡ con dâu vào nhóm. Mấu chốt con dâu này mà còn nói nàng là quỷ hồn, cái này không vừa vận động trên họng xuống sao? Độc cô thiên hạ, bản cung băng hà. Tức giận gì tờ gờ đại hưng trong cùng. Độc cô giả la đông nhiên vỗ bàn đứng dậy, trên bàn trà chén trà bị chấn động đến đinh đương rung động. Nàng mắt phượng trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn sáng Tiêu Hoàng hậu gửi tới tin tức, đầu ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Khuynh quốc Tiêu Đương, mẫu hậu bất giận. Kinh hoàng di tờ gờ thiếp thân không phải cố ý mạo phạm, chỉ là ngài xác thực đã tạ thế nhiều năm. Tiêu Hoàng hậu giờ phút này chính ngồi quỳ chân tại Nhân Thọ cung thiên điện, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Rõ ràng 2 năm trước, độc cô giả la liền tại Vĩnh An cung bệnh qua đời, hưởng thọ 59 tuổi, nàng còn thân hơn mắt thấy đến chính mình vị bà này chôn ở quá trong lăng. Làm sao bây giờ có thể thông qua cái này màn sáng cùng mình trao đổi đâu? Hẳn là thật câu thông ú minh. Vị ương vệ thị, trời ạ. Tiêu muội muội lời này là có ý gì? Hoàng sợ che miệng di tờ gờ lạc thần chân mật, dựa theo tiên sinh thuyết pháp trong nhóm độc cô tỷ tỷ có lẽ cùng tiêu muội muội không phải cùng một cái thời không đi. Lục cung chi chủ, có lẽ chính là tiên sinh trong miệng thế giới song song. Hiếu kỳ di tờ gờ quan tâm tỷ, tại tiêu muội muội trong thế giới, độc cô hoàng hậu có lẽ thật đã băng hạ. Như có điều suy nghĩ di tờ gờ tiêu hoàng hậu nhìn xem trong nhóm đám người nói chuyện tiếng, trong con ngươi lóe lên một tia mơ hồ. Cái gì không phải cùng một cái thời không? Cái gì lại là thế giới song song? Độc cô thiên hạ, coi là bản cung tử âm tạo địa phủ tới tìm người tính sổ có đúng không? Cười lạnh di tờ gờ độc cô thiên hạ, tốt, rất tốt. Vậy ngươi lại tiếp tục nói một chút, bản cung là như thế nào băng hạ? Dương Quảng lịch tử kia lại làm chuyện gì tốt? Đao di tờ gờ trường lạc vị ương, độc cô tỷ tỷ khí chẳng thật cường đại á lục cung chi chủ, bí mật quan sát di tờ gờ trong nhóm mặt khác hoàng hậu, đều bị bất thình lình rằng có cả kinh nín hơi ngưng thần. Giang Kỳ Niên nhìn xem trong nhóm tiếng bạt nội trương bầu không khí, càng là suất mồ hôi chán, hắn tuyệt đối không nghĩ tới nhóm nói chuyện phiếm này thăng cấp sau, kéo vào được thành viên mới lại là Tiêu Hoàng hậu. Đây cũng quá đúng dịp đi. Nếu có thể sớm biết, hắn khẳng định sẽ để Võ Tắc Thiên chớ nóng nội kéo. Về phần Tiêu Hoàng hậu, giờ phút này sớm đã sợ vỡ mật. Nàng vốn là đối với Dương Quảng hành động tâm hoài ấy nấy, bây giờ coi là vong hồn hiện linh nơi nào còn dám giấu giếm. Khuynh quốc Tiêu Đương, mẫu hậu minh giám. Ngay tại 2 năm trước liền tại Vĩnh An cung bởi vì bệnh qua đời. Khuynh quốc Tiêu Đương, về phần bệ hạ hắn trước mấy ngày dẫn binh vào Nhân Thọ cung, khống chế cung cấm, đem tiên đế giam lỏng, sau 3 ngày tiên đế đột nhiên băng hà, hiện tại bệ hạ chính sai người nghĩ chỉ phải bàn cho chết đại ca Jun rời di tờ gờ Khuynh quốc Tiêu Đương, thiếp thân đã từng khuyên qua bệ hạ, có thể bệ hạ nói đây là vì đại tùy Giang Sơn những lời này, mặc dù vẹn vẹn thông qua màn sáng nhìn thấy, lại phảng phất như kinh lôi chữ lời tại độc cô giả la. Bên hai nổ vang, nàng lảo đảo lui lại 2 bước, đỡ một bên cây cột mới không có té ngã. Độc cô thiên hạ, khá lắm Dương Quảng, dám giết cha xóa bị. Nổi giận di tờ gờ chí hậu Lâm Triều, a, có ý tứ. Cười lạnh di tờ gờ bản cung đã sớm nói, phế trưởng lập ấu tất sinh mầm thai bạn. Trương Lạc vị ương, Lữ tỷ tỷ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này khuyên giải di tờ gờ đại cước mã hoàng hậu, không sai, hiện tại còn không thể xác định độc cô tỷ tỷ nhi tử giết cha đoạt vị nữa nha. Nam kinh thành trong hoàng cung, mã hoàng hậu nhìn thấy nhóm nói chuyện phía bên trong một màn này, cũng là cảm khái không thôi. Trong nội tâm nàng âm thầm may mắn chính mình một đám dòng dõi đều là huynh hữu đệ cung trưởng tử Chu Tiêu càng là nhân đức hoàn hậu, năng lực chắc tuyệt, am hiểu sâu đạo trị quốc, quả thực là lý tưởng nhất chữ quân. Không chỉ có các đại thần trong triều cùng tán thưởng, liền ngay cả hắn một đám các huynh đệ cũng là không một người không phục. Đó là tuyệt đối sẽ không phát sinh loại này tàn sát huynh trưởng, giết cha đoạt vị thảm kịch. Nhưng mà nàng lúc này còn không biết, Chu Tiêu hoàn toàn chính xác rất ưu tú, có thể không chịu nổi hắn tráng niên mất sớm á đại hắn sau khi chết, hoàng thái tôn Chu Duẫn Văn kế vị, hắn lo lắng phiên vương vị lớn không xong, nóng lòng tức bỏ thuộc địa, càng là hãm hại các vị hoàng thúc, làm cho chư phiên vương chỉ có thể khởi binh tạo phản. Cuối cùng Yến Vương Chu Lệ đánh vào hoàng cung, đoạt được hoàng vị. Quá trình này mặc dù không có Dương Quảng giết cha đoạt vị thảm như vậy, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Mà Tiêu hoàng hậu gặp độc cô già la nổi giận, cũng là sợ mất mật, đội vàng trở về cái tin tức. Khuynh quốc Tiêu Đương, mẫu hậu minh giám, thiếp thân lúc đó bị ngăn cản tại ngoài cung, thật không biết tưởng tình chỉ biết là tiên đế trước khi lâm trung từng hô to độc cô làm hại ta, câu nói này tựa như một thanh kiếm sát, đâm thẳng độc cô giả la tim. Chương 28, Lý Thế Dân chấn kinh. Chương 28, Lý Thế Dân chấn kinh. Nàng đè lại ngực, sắc mặt trắng bệnh tê liệt ngã xuống tại trên giường vượng. Là bản cung sai, nàng tự lẩm bẩm, là bản cung đã nhìn lầm người quan tâm tỷ, độc cô tỷ tỷ nén bi thương ngọn đến gì tờ gờ trường lạc vị ương, giả la tỷ tỷ bảo trọng thân thể lo lắng gì tờ gờ rằng Kỷ Niên thấy tình huống không ổn, tranh thủ thời gian tại trong nhóm phát biểu. Tuế An Kỷ Niên, độc cô thiên hạ nương nương bất giận, hiện tại biết đây hết thảy, còn vì lúc không muộn à, dù sao tại trong thế giới của ngươi, đây hết thảy cũng còn không có phát sinh. Nhìn thấy trên màn sáng câu nói này sau, độc cô giả la lúc này mới tỉnh táo lại. Nàng hít sâu một hơi, đầu tiên là hướng Giang Kỷ Niên sau khi nói cảm ơn, lúc này mới võ tắc thiên. Độc cô thiên hạ, lục cung chi chủ nhóm nói chuyện phiếm này khi nào có thể thăng cấp? Bản cung muốn đi thế giới kia tự tay xử trí nghịch tử kia. Dịch đình trong cung, võ tắc thiên bị sát khí này bừng bừng tin tức cả kinh tay run một cái, kém chút đổ nhào nghiên mực. Nàng cẩn thận xem xét hệ thống đề kỳ sau, mới trở về cái tin. Lục cung chi chủ, về nương nương, Hệ thống biểu hiện lên tới 3 cấp còn cần 287 sinh động điểm, nhanh thì 10 ngày, chậm thì 1 tháng độc cô thiên hạ, quá chậm. Dẫn Di tờ gờ tiêu thị, ngươi bây giờ liền đi nói cho Dương Quảng, nếu dám động Dũng Nhi một cọng tóc gáy, bản cung làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu hoàng hậu bị lệ quỷ này lấy mạng giống như uy hiếp dọa đến sủi lơ trên mặt đất, liên tục dập đầu xưng là. Nàng giờ phút này vẫn cho là mình là tại cùng U Minh câu thông, nào dám có nửa phần làm trái. Giang Kỳ Niên nhìn xem trong nhóm kiếm bạt nội trương bầu không khí, đang muốn mở miệng điều giải, đột nhiên thu đến một đầu nói chuyện riêng tin tức. Quan âm tỷ, Lang quân có thể có nhàn hạ. Thiếp thân có việc hỏi. Ôn Hòa Di gờ gờ lập chính trong điện, Trường Tôn hoàng hậu nhẹ vỗ về trong ngực ngủ say thành Dương công chúa, lông mày cau lại. Nàng vừa rồi bén nhạy ngồi tưởng lại, vị kia lục cung chi chủ có thể tùy ý xuất nhập hoàng văn quán sao chép đại đường điện tịch, cái này tuyệt không phải phổ thông cung nhân có thể làm được. Hẳn là, cái này lục cung chi chủ cũng là đại đường một vị hoàng hậu. Nếu như là, vậy nàng vì sao lại phải một mực giấu giếm thân phận của mình? Lại liên tưởng đến cái này độc cô giả là cùng Tiêu hoàng hậu tình huống, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút không ổn phỏng đoán. Giang Kỳ Niên nhìn thấy Trường Tôn hoàng hậu nói chuyện riêng tin tức, lập tức tê cả da đầu. Cái này Trường Tôn hoàng hậu quả nhiên nhạy cảm, lại từ trong dấu vết đã nhận ra dị thường. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên như thế nào hồi phục. Hắn cũng không thể nói nàng chính là tương lai muốn xoán ngươi Lý gia Giang Sơn võ tắc thiên đi. Quan âm tỷ, Lang quân. Gặp hắn không có trả lời, Trường Tôn hoàng hậu lại phát tới một đầu tin tức thúc giục. Giang Kỳ Niên châm trước một lát, quyết định trước nói sang chuyện khác. Tuế An Kỳ Niên, nương nương mắt sáng như đuốc. Bất quá so với cái này, ta chỗ này có kiện càng thú vị đồ vật muốn đưa cho ngài. Thần bí Di Vợ Gờ lập chính trong điện, Trường Tôn hoàng hậu nhìn xem trên màn sáng hồi phục, chân mày cau lại. Nàng nhẹ vỗ về trong ngực ngủ say thành Dương công chúa, như có điều suy nghĩ. Quan âm tỷ, a, là vật gì? Hiếu kỳ Di Vợ Gờ Tuế An Kỳ Niên, một tấm bản đồ, nhưng cùng ngài thấy qua bất luận cái gì địa đồ cũng không giống nhau. Chớp mắt Di Vợ Gờ Giang Kỳ Niên cấp tốc lục tung, từ dưới giường lật ra một tấm đời đường thời kỳ thế giới địa đồ. Đây là hậu thế học giả căn cứ khảo cổ phát hiện cùng lịch sử ghi chép phục hồi như cũ tiêu chú lúc đó đã biết tất cả quốc gia cùng địa khu. Làm luận văn tốt nghiệp đều là đường triệu lịch sử hệ lịch sử chuyên nghiệp sinh, hắn tấm địa đồ này cực kỳ toàn diện, thậm chí ngay cả phía trên văn tự đều là chữ phồn thể. Giang Kỳ Niên mở ra nhóm nói chuyện phiếm gửi đi công năng, ngón tay cầm địa đồ lựa chọn vật thật truyền tống, sau một khắc trong tay hắn không còn, địa đồ đã biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống đề kỳ, ngài hướng quan âm tỷ gửi đi hoàn vũ toàn đồ lập chính trong điện, một vệt kim quang hiện lên, Trường Tôn hoàng hậu xuất hiện trước mặt một tấm tính chất kỳ lạ giấy phía trên vẽ lấy nàng chưa từng thấy qua đồ án. Đây là nàng cẩn thận từng ly từng tí đem địa đồ triển khai trên bàn trà, con người bỗng nhiên co bảo. Trên địa đồ rõ ràng ghi chú đại đường cương vực, tây chí Ba Tư, đông đến Tân La, nam đến Lâm Ốc, bắc đến Bắc Quyết. Càng làm nàng hơn khiếp sợ là, trên địa đồ còn kỹ càng vẽ nàng chưa bao giờ nghe quốc gia. Tỷ như bái chiêm đỉnh đế quốc Đông La Mã Đại Thực A Lạp Bá Thiên Trúc Ấn Độ thậm chí càng phương Tây Pháp Lan Khắc, Luân Ba Đệ, Tây Ca Đặc, Áng Cách Lỗ Tát Khắc Tốn Trừ Vương Quốc. Trừ A Âu đại lục bên ngoài, còn có rộng lớn Hải Dương, cùng Phi Châu, Mỹ Châu, Đại Dương Châu rất nhiều đại lục. Thiên hạ to lớn như thế Trường Tôn hoàng hậu ngón tay run rẩy, mơn trớn trên địa đồ xa lạ địa danh. Nàng đột nhiên ý thức được, tấm địa đồ này giá trị không cách nào đánh giá. Nàng nhẹ giọng gọi tiếp thân cung nữ, nhanh xin mời bệ hạ đến lập chính điện, liền nói có chuyện quan trọng tương lượng. Không bao lâu, Lý Thế Dân nhanh chân đi vào trong điện. Hắn vừa kết thúc triều hội, trên thân còn mặc màu vàng sáng long bào, hai đầu lông mày mang theo vài phần mỏi mệt. Quan âm tỷ, chuyện gì vội vã như thế? Trường Tôn hoàng hậu đem địa đồ trình lên, đây là tiếp thân ngẫu nhiên đoạt được, tên là Hoàn Vũ toàn đồ. Lý Thế Dân tiếp nhận địa đồ, mới đầu lơ đễnh, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào trên địa đồ trong nháy mắt, cả người như bị sét đánh. Đồ này từ đâu mà đến? Thiếp thân Trường Tôn hoàng hậu do dự một chút, là một vị kỳ nhân tặng cho. Lý Thế Dân nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Ánh mắt của hắn tại trên địa đồ băn khoăn, từ thông lĩnh phía tây rộng lớn thổ địa, đến phương nam mênh mông hải dương, lại đến phương đông không biết hòn đảo. Một loại trước nay chưa có dục vọng chinh phục ở trong ngực hắn thiêu đốt. Thiên hạ to lớn, viễn siêu chấm chi tưởng tượng Trường Tôn hoàng hậu chú ý tới trượng phu trong mắt lấp loé quan mang, đó là nàng quen thuộc, mỗi khi Lý Thế Dân nhìn thấy mới mục tiêu chiến lược lúc mới có thể lộ ra ánh mắt. Lý Thế Dân lại phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn dò xét cẩn thận lên trước mắt tấm địa đồ này, ánh mắt càng ngày càng sáng, đột nhiên vô bàn đứng dậy. Tốt, tốt một cái Hoàn Vũ toàn đồ. Lý Thế Dân hưng phấn mà ở trong điện giáp bước, chấm nguyên lai tưởng rằng đại đường đã là thiên hạ trung tâm, không nghĩ tới thế giới càng như thế rộng lớn. Quan âm tỷ. Lý Thế Dân đột nhiên nắm chặt tay của nàng, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, chấm muốn để đại đường cơ sĩ xuyên khắp trên bản đồ này mỗi một hẻo lánh. Để vạn quốc lai triều không còn là một câu nói xuông. Chương 29, trong đám ghét vông, 1, chương 29, trong đám ghét vông, 1, hắn chỉ hướng địa đồ phương Tây. Trước lấy Tây Bực, lại Trinh Ba Tư, đã thông thông hướng bái chiêm đỉnh tương lộ. Ngón tay lại rời về phía phương Nam, khai phát lĩnh Nam, kinh lược Nam Dương, để vạn quốc lai triều. Cuối cùng chỉ hướng phương Đông, còn có cái này Bí Quốc, Tân La, đều là khi thần phục với đại đường. Trường Tôn hoàng hậu nhìn xem trượng phu hăng hái bộ dáng, trong lòng đã vui mừng lại lo lắng. Nàng hiểu rất rõ Lý Thế Dân một khi định ra mục tiêu, nhất định toàn lực ứng phó. Vậy hạ hùng tài đại lượng, nhưng việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Trường Tôn hoàng hậu đến gần mấy bước, thanh âm càng thêm nhu hòa, hùng tâm tuy tốt, nhưng cũng muốn bận tâm hiện thực. Bây giờ đại đường sơ định, dân sinh còn đợi khôi phục, như tùy tiện hương binh quan âm thì không cần lo lắng. Lý Thế Dân ngón tay trùng điệp đặt tại chính giữa địa đồ thành Trường An bên trên, cười to nói, chấm cũng không phải là thích việc lớn hám công to người, đương nhiên biết muốn từng bước một đến, bất quá nếu biết thiên hạ to lớn, há có thể hết ngồi đại giếng. Nguyên nhân chính là như vậy, mới càng phải sớm làm nhu đồ. Hắn quay người đối mặt thế tử, ánh mắt mười phần thanh minh. Chấm dự định vân ba bước đi. Trong vòng 10 năm, củng cố nội chính, tích xúc quốc lực, đồng thời bình định đồng nội quyết. Trong vòng 20 năm, đã thông tây vực, khống chế thương lộ. 50 năm bên trong, thực hiện bạn quốc lai triều. Gặp Lý Thế Dân cũng không bị tấm địa đồ này choáng váng đầu óc. Trường Tôn Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, bệ hạ mưu tính sâu xa, thiếp thân bội phục. Lý Thế Dân mang trên mặt ý cười, trong mắt lại lóe ra quyết nhiên và mang, như chấm thế hệ này kết thúc không thành, liền giao cho Nhận Càn, Nhận Càn không được còn có con của hắn, đời đời con cháu không có tận cùng cũng, cuối cùng sẽ có một ngày nói. Hắn đột nhiên quay người đi hướng ngự án, lấy ra một quyển trống không chiếu thư, huy hào bắt mặc. Bút tẩu long xà ở giữa, Trường Tôn Hoàng hậu nhìn thấy vĩnh thế truyền thừa tử tôn cùng nỗ lực các loại chữ sôi nổi trên giấy. Đồ này khi phục làm quốc bảo, đời đời truyền thừa. Lý Thế Dân một bên viết, vừa nói, chấm muốn lập xuống tổ hấn, phàm ta Lý Đường tử tôn, đều là lúc này lấy đây là chí, khai cương thác thổ, khiến cho ta đại đường uy danh lan xa tứ hải. Lập chính trong điện phát sinh hết thảy, Giang Kỳ Niên cũng không rõ ràng. Giờ phút này, hắn đang vì thành công chuyển di Trường Tôn Hoàng hậu lực chú ý mà nhẹ nhàng thở ra, đã thấy trong nhóm âm lệ hoa hắn. Trương Lạc bị ương, Tuế An Kỳ Niên lang quân không công bằng ủy khuất gì tờ gờ vì sao chỉ cấp quan âm tỷ tặng quà. Giang Kỳ Niên sững sờ, lập tức bật cười. Đầu này phát biểu bên trong, tựa hồ mơ hồ có một tia ghen tuông. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, vị này trong lịch sử lấy hiền đức chứ danh âm hoàng hậu, lại cũng sẽ ăn dấm. Tuế An Kỳ Niên, nào có không công bằng? Âm hoàng hậu muốn cái gì? Chớp mắt GVG Trường Lạc bị ương, thiếp thân muốn một kiện lang quân thời đại nữ tử thường đeo đồ vật. Thẹn thùng GVG Lạc Dương trong cùng, âm lệ hoa nói xong câu đó, gương mặt đã là một mảnh đường đỏ. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại đưa ra yêu cầu như vậy, chỉ là nhìn thấy Giang Kỳ Niên tặng đồ cho Trường Tôn hoàng hậu, trong lòng không hiểu có chút không thoải mái. Nhìn thấy âm lệ hoa gửi tới tin tức, Giang Kỳ Niên không khỏi mỉm cười. Vị này Đông Hán hoàng hậu ngày bình thường đoan trang hiền thụ, giờ phút này lại toát ra mấy phần tiểu nữ nhi thần thái. Tuế An Kỳ Niên, tốt, ta cái này đi cho nương nương tuyển lễ vật. Chớp mắt GVG Giang Kỳ Niên thu hồi điện thoại, đổi thân thể nhàn trang liền ra cửa. Hắn trực tiếp đi tới trường học phụ cận thương trường, tại một nhà tinh phẩm trước hiệu dừng bước lại. Nữ tử thường đeo đồ vật, đi vào trong tiệm sau, hắn nhìn xem đủ loại thương phẩm có chút thêu hoa mắt. Cho nữ sinh tặng lễ, với hắn mà nói thật đúng là đại cô nương lên điệu, lần đầu tiên đâu. Hoàng hậu bọn họ căn bản không thiếu đồ trang sức, đến đưa chút đặc biệt, chỉ là nên đưa cái gì tốt đâu. Giang Kỳ Niên ánh mắt tại rực rỡ muôn màu thương phẩm ở giữa dao động, cuối cùng dừng ở một mặt gương toàn thân trước, con ngươi sáng lên. Cái này gương toàn thân cũng không tệ, không là phục cổ khắc hoa mười phần tinh mỹ, hẳn là phù hợp cổ đại thẩm mỹ. Nghĩ tới đây, hắn chỉ vào mặt này cao chừng 1m6 kiểu Trung Quốc khắc hoa kính đối với nhân viên cửa hàng nói, cho ta đem mặt này gương toàn thân cùng cái kia cầm trong tay kính trang điểm cùng một chỗ bọc lại. Tính tiền lúc, Giang Kỳ Niên cố ý dặn dò nhân viên cửa hàng dùng phòng chấn động vật liệu cẩn thận đóng gói. Âm hoàng hậu thời đại kia chỉ có gương đồng, cái này hẳn là sẽ để nàng kinh hỉ đi. Trở lại ký túc xá, hắn mở ra đóng gói đem hai mặt tấm gương lau sạch sẽ sau, liền không kịp chờ đợi mở ra trò chuyện nhóm. Tuế An Kỳ Niên, Trường Lạc Vị Ương lễ vật chuẩn bị xong thần bí gì đợi gờ Trường Lạc Vị Ương, thật sao? Chờ mong mắt gì đợi gờ Giang Kỳ Niên đem hai mặt tấm gương thông qua hồng bao công năng bên trong vật thật truyền tống gửi đi tới. Hệ thống đề kỳ, ngài hướng Trường Lạc Vị Ương gửi đi gương toàn thân ít một, cầm trong tay kính trang điểm ít một Lạc Dương trong cung điện. Âm lệ hoa ngay tại trước bàn trang điểm chỉnh lý búi tóc. Đột nhiên, một vệt kim quang hiện lên, trên mặt đất trống rông xuất hiện hai kiện kỳ lạ vật phẩm. Đây là nàng dẫn đầu bị cao cỡ một người gương toàn thân hấp dẫn lực chú ý, đi ra phía trước. Mà khi nàng thấy rõ kính trung cảnh tượng lúc, không khỏi lên tiếng kinh hô. Kính trung chiếu ra một vị thân mang thanh lịch cung trang tuyệt thế nữ tử, thân thể thướt tha, vòng eo tinh tế, váy như mặt nước rủ xuống. Nàng thử xoay một vòng, người trong kính cũng theo đó xoay tròn, váy áo bay lên ở giữa, tựa như tiên tử xuống phàm trần. Quá thần kỳ, âm lệ hoa sợ hãi thán phục lấy áp sát tới, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào người này cao gương toàn thân, đầu ngón tay truyền đến lạnh buốt xúc cảm. Cách rất gần, nàng càng có thể thấy rõ ràng kính trung nữ tử khuôn mặt, mày như núi xa, mắt như thu thủy, da thịt trắng hơn tuyết. Mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ ràng, ngay cả lông mi độ cong đều rõ ràng rành mạch. Nàng chưa bao giờ thấy qua rõ ràng như thế hình ảnh, gương đồng so sánh cùng nhau đơn giản mơ hồ như trong sương nhìn hoa. Âm lệ hoa không tự giác xoa gương mặt của mình, người trong kính cũng làm ra động tác giống nhau. Nàng có chút nghiêng đầu, kính trung tấm kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan cũng theo đó chuyển động, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đôi mắt đẹp xấu hổ mang vui, ngay cả chính nàng đều thấy có chút ngây dại. Nàng lại cầm lấy mặt kia tiểu xảo cầm trong tay kính trang điểm, đối với mình gương mặt tinh tế tưởng tận xem xét. Chính mình trong kính hai gò má ửng đỏ, chu thần hé mở, phong hoa tuyệt đại. Đây cũng là Giang Lang quân vì ta tỉ mỉ chọn lựa lễ vật á. Chương 30, trong đám ghen tuông, 2, chương 30, trong đám ghen tuông, 2. Âm lệ hoa đem cái gương nhỏ áp sát vào trước ngực, nhịp tim như nổi trống. Nàng đem hai mặt tấm gương cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên giường, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không ổn, đứng dậy đưa chúng nó an trí tại tầm điện an toàn nhất nơi hẻo lánh. Nàng một hồi đến gần nhìn kỹ, một hồi lại lui ở xa tường, chơi đến quên cả trời đất. Trường Lạc Vị Ương, Lang quân lễ vật thiếp thân nhận được đỏ mặt gì tờ gờ thiếp thân chưa bao giờ thấy qua rõ ràng như thế tấm gương, ngay cả sợi tóc đều thấy nhất thanh nhị sở, so gương đồng tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Sợ hai thán phục gì tờ gờ Trường Lạc Vị Ương, âm lệ hoa đối với tấm gương đập trường tự phách phát đến trong nhóm. Trong nhóm lập tức sôi trào. Vị Ương vệ thị, trời ạ, âm tỷ tỷ thật đẹp. Mắt ngôi sao gì tờ gờ Lạc thần chân mật, tấm gương này càng như thế rõ ràng. Chấn kinh gì tờ gờ Giang Kỳ Niên ấn mở hình ảnh, chỉ gặp kính trung chiếu ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Âm Lệ Hoa khuôn mặt như vẽ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tự mang vẻ thẹn thùng, một tia nhu tình, dù cho là trải qua video ngắn tẩy lệ hắn cũng là không khỏi có chút sợ hai tháng phục. Tuế An Kỳ Niên, Âm Hoàng Hậu quả nhiên phong hoa tuyệt đại. Tán thưởng JVG dịch đỉnh trong cung, Võ Mị Nương nhìn xem Âm Lệ Hoa phát tấm hình, hâm mộ trợn cả mắt lên. Lục cung chi chủ, thiên sinh không công bằng. Ủy khuất JVG chỉ cấp Âm tỷ tỷ tặng quà, Chiếu Nhi cũng muốn phát tin tức sau, nàng lại quay đầu nhìn một chút chính mình mặt kia hơi có vẻ thô ráp gương đồng, bĩu môi cho rằng Kỳ Niên phát lại bổ sung phát nói chuyện riêng. Lục cung chi chủ, tiên sinh nũng nịu JVG Giang Kỳ Niên nhìn thấy tin tức này, không khỏi cười ra tiếng. Không nghĩ tới trong lịch sử cái kia thủ đoạn thiết huyết nữ hoàng, làm nũng càng như thế tự nhiên. Đến cùng hay là 16 tuổi thiếu nữ a, hắn hơi xúc động. Ai cũng không phải trời sinh đế hoàng. Võ Tắc Thiên có thể tại Phong Kiến Vương triều đánh vỡ giới tính lồng chim, trở thành trong lịch sử duy nhất nữ hoàng đế, trong đó ngập bao nhiêu đắng, chỉ sợ chỉ có chính nàng biết. Tuế An Kỳ Niên, làm sao lại quên Chiếu Nhi đâu? Ta cái này đi chuẩn bị. Sờ đầu JVG hắn nghĩ nghĩ, Võ Mị Nương yêu nhất đọc sách viết chữ, đưa văn phòng phẩm không có gì thích hợp bằng. Thế là liền lại lật dương lật tủ, tìm ra một chi chân tàng vạn bảo long bút máy cùng một bình cao cấp mực nước. Hai thứ đồ này là hắn tốt nghiệp trung học sau trong nhà lão đầu nhi tặng, một mực không lỡ dùng. Tuế An Kỳ Niên hướng Lục Cung Chi chủ gửi đi một cái hòm bao. Hệ thống đề kỳ, ngài hướng Lục Cung Chi chủ gửi đi bút máy một chi, mực nước một bình. Tuế An Kỳ Niên, Lục Cung Chi chủ thử một chút cái này, chớp mắt JVG Võ Mị Nương thu đến hòm bao sau, tò mò đánh giá cái này hai kiện lạ lẫm vật phẩm. Nàng dựa theo Giang Kỳ Niên gửi tới sử dụng nói rõ, đem bút máy hút đầy mực nước, ở trên giấy nhẹ nhàng vạch một cái, thật thần kỳ. Nàng lên tiếng kinh hô. Ngòi bút chảy ra dây mực nhỏ như sợi tóc lại không chút nào cho nhiễm, so bút lông thuận tiện nhiều lắm. Hay hơn chính là, cây bút này không giống bút lông cần tấp nập chấm mực. Đằng sau, nàng lại thử dùng khác biệt cường độ viết, phát hiện bút tích có thể thô có thể mạnh, hoàn toàn do chính mình trưởng khống. Võ Tắc Thiên yêu thích không buông tay mà thưởng thức lấy bút máy, đột nhiên linh cơ khẽ động, ở trên giấy viết xuống Giang Kỳ Niên ba chữ. Nhìn xem trên giấy tinh tế chữ viết, khóe miệng nàng không tự giác trên mặt đất giường, coi chừng đem tờ giấy này xếp lại, giấu vào thiếp thân túi thơm bên trong. Lục cung chi chủ, tiên sinh tặng bút quá thần kỳ. Nhảy công JVG viết chữ lại nhanh lại rõ ràng, rốt cuộc không cần lo lắng mực nước làm bẩn ống tay áo rồi. Lục cung chi chủ, Giang Kỳ Niên ấn mở hình ảnh, chỉ gặp trên giấy lít nha lít nhít viết đầy chữ nhỏ, nội dung đúng là Hàn Phi tử phê bình chú giải. Võ Tác Thiên bút tích tinh tế tú lệ, dùng bút máy viết ra sau càng lộ vẻ đẽ. Tuế An Kỳ Niên, Chiếu Nhi chữ viết đến thật xinh đẹp. Lời khen JVG Võ Mị Nương nhìn thấy khích lệ, gương mặt từng đỏ, đem bút máy cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong tay áo. Cây bút này đối với nàng mà nói không chỉ có là viết công cụ, càng gánh chịu lấy đặc thù tình cảm. Trong nhóm mặt khác hoàng hậu nhìn thấy hai người khoe khoang lễ vật, lập tức xôi trào. Đại cước mã hoàng hậu, ai nha, hai cái này tiểu nhi tử khoe khoang đi lên che miệng cười JVG chí hậu lâm triều, thử, bản cung năm đó cái gì chân bảo chưa thấy qua. Ngạo kiều JVG độc cô thiên hạ, Giang Lang quân, bản cung phần kia đâu. Thiếp mắt JVG bị ương vệ thị, Lang quân thiếp thân cũng muốn lễ vật đâu, chờ mong JVG Giang Kỳ Niên nhìn xem trong nhóm liên tiếp đòi hỏi tin tức, dở khóc dở cười. Những lễ vật này ngược lại là không cần bao nhiêu tiền, nhưng hắn hôm nay vật thật chuyển tống số lần đã sử dụng hết. A Tuế An Kỳ Niên, các vị nương nương thứ lỗi, hệ thống mỗi ngày chỉ có thể chuyển tống 3 lần vật thật, hiện tại đưa không được nữa. A bất đắc dĩ JVG bất quá ta cam đoan, ngày sau nhất định bổ sung mọi người lễ vật. Nhấc tay thể JVG mặc dù lời giải thích này hợp tình hợp lý, nhưng trong nhóm bầu không khí hay là trở nên tế nhị. Vị ương bệ thị, không sao, Lang quân hữu tâm liền tốt. Bị bơi JVG lạc thần chân mật, mật nhi có thể đợi nhỏ giọng JVG độc cô thiên hạ, thử, ngày mai như lại quên gốc cung phần kia, cười lạnh JVG, đại hương trong cùng, độc cô giả la dựa nghiêng ở trên giường vượng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn trà. Nàng muốn không phải để ý những vật nhỏ này người, nhưng nhìn thấy Âm Lệ Hoa cùng Võ Mị Nương khoe khoang lễ vật bộ dáng, trong lòng không hiểu có chút không thoải mái. Trương Lạc bị ương, độc cô tỉ tỉ chớ dọa Lang quân, che miệng cười JVG, Lang quân đáp ứng lễ vật chắc chắn sẽ không quên. Âm Lệ Hoa phát xong tin tức này, lại đối mới được tấm gương xoay một vòng. Kính trung nữ tử sóng mắt chuyển, khóe môi ngậm lấy không thể che hết ý cười. Nàng khẽ bước mặt kính, bỗng nhiên ý thức được chính mình thời khắc này bộ dáng, cực kỳ giống những cái kia vì thu được quân vương cười một tiếng mà ganh đua sắc đẹp phi tần, không khỏi gương mặt nóng lên. Chí hậu Lâm Triều, nhàm chán. Bạch Nhãn JVG, Trường Lạc trong cung, Lã Chí hừ lạnh một tiếng đóng lại trò chuyện nhóm. Nàng đứng dậy đi đến trước gương đồng, kính trung chiếu ra một tấm uy nghiêm có thừa lại hơi có vẻ mệt mỏi khuôn mặt. Chẳng biết tại sao, nàng chợt nhớ tới Âm Lệ Hoa phát tấm hình kia. Người trong kính xinh đẹp không gì sánh được, trong mắt có ánh sáng. Bản cung lúc tuổi còn trẻ Lã Chí tự lẩm bẩm, ngón tay vô ý thức mơn trớn khỏe mắt tê băn, động tác này để nàng đột nhiên bừng tỉnh, hung hăng phất tay áo, hoang đường. Chương 31, Lã Chí nói chuyện riêng chương 31, Lã Chí nói chuyện riêng Giang Kỳ Niên gặp trong nhóm bầu không khí hòa hoãn, tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Tuế An Kỳ Niên, cái kia nhất định. Trong nhóm đám nương nương khẳng định người người đều có lễ vật. Đầu chó bảo mệnh JVG, phát xong tin tức này, hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó quả quyết lựa chọn tính chiến lược rút lui, các vị nương nương an tâm chớ đợi, cho ta đi dùng cái ăn trưa. Ăn no rồi mới có khí lực cho chư vị vơ vét mới lạ đổ trời không phải. Tại hạ xin được cáo lui trước. Ôn Quyền chạy đi JVG vừa mới đóng lại trò chuyện nhóm giới diện, điện thoại di động của hắn tiếng chuông lại đột nhiên vang lên, biểu hiện trên màn ảnh Tạ Sở Linh ba chữ. Câu 5, sự tình cấp cho người thỏa. Tạ Sở Linh âm thanh trong trẻo chuyển tới, mang theo điểm trêu chọc, đại bá ta đối với bằng hữu của ngươi những cái kia đồ cổ cảm thấy rất hứng thú, xế chiều ngày mai 2 điểm, tiết kiệm bác cửa đông tiểu hội nghị sảnh, hắn tự mình chủ nhãn. Có thể a Sở Linh. Giang Kỳ Niên nhãn tỉnh sáng lên, ngươi cái này hiệu suất làm việc rất cao a. Đó là đương nhiên a. Tạ Sở Linh đắc ý hừ nhẹ nói, mặt khác sổ thẻ bị ép nhà đấu giá châu Á khu người phụ trách ta cũng liên hệ tốt, bọn hắn tùy thời có thể lấy phái người bàn bạc, quá trình bao quen. Có thể có thể. Giang Kỳ Niên cười nói, vừa vặn giúp bằng hữu chuyện này sau, còn có thể lấy chút trích phần trăm, đến lúc đó mời ngươi ăn người đồng đều 1000 hải sản tự phục vụ. Xa xỉ như vậy sao? Bên đầu điện thoại kia Tạ Sở Linh đều có chút kinh ngạc. Bình thường học sinh đảng đi ăn hải sản tự phục vụ, người đồng đều 2-300 thế là tốt rồi. Người đồng đều 5-600 hải sản tự phục vụ thì coi là cấp cao hình. Về phần người đồng đều hơn ngàn. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp xa hoa ngăn vô luận là nguyên liệu nấu ăn chủ loại, chất lượng cùng cung ứng, vẫn là dùng bữa ăn hoàn cảnh, thể nghiệm hoặc là phục vụ, đều là không thể bắt bẻ. Đương nhiên, dĩ Tạ Sở Linh ra cảnh cũng là không phải không đi đến qua, chỉ bất quá có chút bận tâm Giang Kỳ Niên tiểu kim cố thôi. Yên tâm đi. Giang Kỳ Niên hiện tại trong thẻ có tiền, trong lòng không hoảng hốt, ta bằng hữu kia muốn xuất thủ đồ cất giữ chất lượng không tầm thường, liền xem như một chút trích phần trăm cũng không ít, ta còn dự định chuyển ra phòng ngủ tìm phòng ở đâu. Tạ Sở Linh thanh âm dừng một chút, lập tức nhiễm lên mấy phần không dễ dàng phát giác nhẹ nhàng, nếu không ngươi đến cùng ta cùng thuê đi, 180 bình đại bình tầng, phòng 32 sảnh tam bệ, về phần tiền thuê nhà liền thu ngươi cái 2000 tốt. Cùng thuê Giang Kỳ Niên nghe nói như thế, chẳng biết tại sao tim đập nhanh hơn mấy phần. Có sao nói vậy, nàng điều kiện này thật rất ưu đãi. Khu vực này 180 bình đại bình tầng, tháng thuê chí ít tại 6000 trở lên, thu chính mình 2000 thuần túy là giúp đỡ người nghèo tới. Bất quá hắn sở dĩ muốn rời ra ngoài, cũng là bởi vì nhóm nói chuyện phía nguyên nhân. Hắn cần tốt hơn tư ẩn. Bởi vậy Giang Kỳ Niên vẫn lắc đầu một cái, cùng thuê vẫn là thôi đi, vạn nhất xảy ra nhân mạng không dễ làm à. Trên người, Tạ Sở Linh sững sờ, cùng thuê làm sao lại ra người lại nói một nửa, nàng kịp phản ứng, ý thức được Giang Kỳ Niên đang nói cái gì. Nàng tấm kia khuôn mặt nhỏ tinh xảo lập tức đỏ lên, ngươi lần a. Nghe bên tai truyền đến tốt 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 âm thanh bận, Giang Kỳ Niên cười lắc đầu, phòng cho thuê. Số tiền kia đúng chỗ sau, hay là mua trước một bộ phòng rồi nói sau. Để điện thoại di động xuống, Giang Kỳ Niên duỗi lưng một cái sau, liền đứng dậy đi nhà ăn đối phó một trận đến chậm cơm trưa. Buổi chiều lại đi sân bóng rổ, thể nghiệm một chút cố này sau khi cường hóa thân thể. Không thể không nói, sát thực mãnh liệt. Hắn mang theo đội giáo viên dự bị, trực tiếp đem đội giáo viên chủ lực đều cho đánh ngã để một đám cao lớn thô kệch thể dục sinh đều gọi thẳng xuất sinh. Thẳng đến bóng đêm giáng lâm, Giang Kỳ Niên lúc này mới mồ hôi nhễ nhại trở lại ký túc xá, tắm rửa một cái sau liền ngủ thật say. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua màn cửa khe hở, vậy vào Giang Kỳ Niên trên mí mắt. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, đơn giản sau khi rửa mặt, liền nắm lên kính mắt đeo lên. Ân, làm sao còn là rất mơ hồ? Chẳng lẽ ta số độ lại dâng lên? Trước đó hắn số độ đã có 450 độ, lại trướng chẳng phải là muốn vọt tới 500 độ trở lên đi. Giang Kỳ Niên nhíu nhíu mày, lấy xuống kính mắt. Có thể sau một khắc, trước mắt rõ ràng thế giới để hắn trừng lớn hai mắt. Không phải Giang Kỳ Niên khó có thể tin nháy mắt mấy cái, lại dùng sức vuốt. Trước nay chưa có rõ ràng. Hắn thậm chí có thể thấy rõ trên giá sách dãy kia sách chữ nhỏ gãy sách. Khi hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đối diện lầu ký túc xá ban công phơi nắng quần áo hoa văn đều thấy nhất thanh nhị sở. Ta cận thị tốt. Giang Kỳ Niên tự lẩm bẩm, to lớn kinh hỉ xông lên đầu, làm sao đột nhiên liền tốt? Chẳng lẽ là long khí cường hóa còn không có kết thúc? Đây là duy nhất giải thích hợp lý. Long khí kia tầm bổ, cho tới bây giờ cũng còn chưa từng đình chỉ, mà là xâm nhập đến thân thể nội bộ, ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác chữa trị, cường hóa mỗi một tấc chi tiết. Nghĩ tới đây, hắn kéo ra quần liếc một cái đồ chơi này tựa hồ cũng thay đổi hơi lớn à. Ngay tại hắn vui cười thời điểm, màn hình điện thoại di động sáng lên, một đầu dì bạc chặt nhảy ra ngoài. Khi Giang Kỳ Niên giải tỏa điện thoại, nhìn thấy nói chuyện riêng người biệt danh sau, đáy mắt bên trong không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Lã Chí, kỳ quái, nàng vậy mà chủ động nói chuyện riêng ta. Mang theo hiếu kỳ tâm thái, Giang Kỳ Niên ấn mở Lã Chí tin nhắn cá nhân. Chí hậu Lâm Triều, tiểu tử, thích thị gần đây càng phách lối, nhiều lần tại trước mặt bệ hạ khóc lóc kể lể, trong bóng tối ý chỉ bản cung khắc khe, khe khát, càng khuyến khích con hắn như ý tranh thủ tình cảm, ngấp nghé thái tử vị trí, tâm hắn đang chết. Chí hậu Lâm Triều, theo ngươi thấy, bản cung làm như thế nào xử trí nàng, mới có thể tại trên sử sách lưu cái chẳng phải khó nghe thanh danh. Xem hết cái này hai đầu tin tức sau, Giang Kỳ Niên nhíu mày, Lã Chí cũng bắt đầu ở hồ từ bản thân danh tiếng. Phải biết, trong lịch sử Lã Chí thế nhưng là đem thích phu nhân làm thành nhân trệ, đây là trong lịch sử nổi tiếng nhất tàn khốc hình phạt một trong. Nó tàn nhẫn trình độ, liền ngay cả thương trụ vương bảo cách chi hình đều được về sau hơi chút hơi. Cái gì moi tim, chặt đầu, càng là bị nó xách giày cũng không xứng. Nhân trệ hai chữ, thì thành Lã Chí trên thân vĩnh viễn không cách nào rửa sạch khủng bố nhãn hiệu, khiến nàng lưng meo tiếng xấu thiên cổ. Bất quá cũng đối, Lã Chí làm trong lịch sử vị thứ nhất thực chất nắm giữ cao nhất quyền lực nữ tính, nàng hiện thực truy cầu đã đến đỉnh, hiện tại truy cầu một tiếng thanh danh ngược lại là bình thường. Nghĩ tới đây, Giang Kỳ Niên trầm tư một phen sau, bắt đầu cẩn thận tổ chức ngôn ngữ. Chương 32, Lã Chí chuyển biến chương 32, Lã Chí chuyển biến Thuế An Kỳ Niên, nương nương minh giám, việc này cần cân nhắc 3 điểm, một không tổn hại bệ hạ mặt mũi, nhị tuyệt hậu hoạn, ba lưu sử bút chỗ trống. Chắp tay JG trường lạc trong cung, Lã Chí nghiêng người dựa vào giường vượng, đầu ngón tay khẽ chọc mạ vàng bàn trà, trên màn sáng nhảy ra văn tự để nàng nheo mắt lại. Tiểu tử này ngược lại là nói chúng tim đen. Chí hậu Lâm Triều, cụ thể nói một chút. Thuế An Kỳ Niên, nương nương, thích phu nhân ỷ lại sủng mạc yêu, giao động nền tảng lập quốc, nó nghề trừng phạt. Về phần cụ thể có thể phân ba bước Giang Kỳ Niên trật tự rõ ràng đem kế hoạch từng cái nói ra. Thứ nhất, trước sưu tập thích phu nhân sử dụng vu cổ chi thuật chứng cứ, danh chính ngôn thuận tức nó phong hào, lại lấy tu thân dưỡng tính làm lý do đem nó giam cầm lên cung, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, cuối cùng an bài đáng tin nhân thủ chặt chẽ trông giữ, đã tuyệt hậu hoạn lại lộ ra nhân nước. Trên bàn trà đèn thanh đồng phát nổ cái hoa đèn, Lã Chí nhìn chằm chằm màn sáng nửa ngày không động. Kế sách này so với nàng nguyên nghĩ phải ôn hòa rất nhiều, bất quá đích thật là một bước kế sách hay, đủ để nhẹ nhõm diệt đi thích phu nhân tôm tép nhãi nhép này. Càng quan trọng hơn vâng Chí hậu Lâm Triều, tốt. Chí hậu Lâm Triều, như này kế mà đi, hậu thế sử bút sẽ như thế nào bình luận bản cung? Thì như thế nào bình luận cái kia thiết thị? Giang Kỳ Niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, biết thời khắc quan trọng nhất đến. Hắn châm trước từ ngữ, quyết định ngăn ngay nói thật. Tuế An Kỳ Niên, về nương nương, hậu thế sử gia vẫn sẽ cho rằng nương nương thủ đoạn nghiêm khắc quả quyết, đây là không tranh chi thực. Thích phu nhân thất sủng bị truất, Giang Cầm Lãnh cung buồn bực sầu não mà chết kết cục, cũng sẽ bị ghi vào sử sách. Tuế An Kỳ Niên, bất quá hậu thế bên trong, cái kia nhất bị dùng ngòi bút làm vũ khí nhân trệ tiếng xấu có thể miễn. Thành thật Jim Berger, càng nhiều đánh giá hội tụ cháy tại ngài ổn định hán sơ công tích, mặc dù có thể không có hiển sau thanh danh tốt đẹp, nhưng hậu thế sẽ tán thưởng ngài chính trị trí tuệ. Chính trị trí tuệ sao? Lã Chí hừ nhẹ một tiếng, khóe môi lại có chút dương lên. Tuế An Kỳ Niên, trên thực tế, nương nương có chỗ không biết, ta thời đại này rất nhiều người đều thưởng thức loại này đại nữ chủ phong phạm đâu. Đầu chó Jim Berger đại nữ chủ. Nghe được cái từ này, Lã Chí suy tư một lát, rất nhanh liền lĩnh hội ý tứ trong đó. Nàng đột nhiên nhớ tới hôm qua trong gương đồng chính mình khỏe mắt tê văn, lại nghĩ tới âm lệ hoa tấm kia xinh đẹp động lòng người tự chủ, trong lòng đột nhiên có chút bực bội. Chẳng biết tại sao, nàng lại nhịn không được phát ra một đầu không hiểu thấu tin tức. Chí hậu Lâm Triều, vậy ngươi như thế nào đối lại đâu? Nhìn thấy tin tức này, Giang Kỳ Niên cũng là sức sở, hơi kém không có kịp phản ứng. Không phải, Lã Chí vấn đề này hỏi Tuế An Kỳ Niên, ta đương nhiên cũng rất tưởng thức ca. Nghĩ nghĩ sau, Giang Kỳ Niên hay là thành thật trả lời. Nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu hắn nhớ tới lại là Võ Tắc Thiên cái kia lập xuống xoán đường lời nói hùng hồn. Mặc dù Lã Chí là cái thứ nhất Lâm Triều xưng chế thái hậu, nhưng so với Võ Tắc Thiên tới nói, cái này đại nữ chủ phong phạm hay là yếu đi chút. Lã Chí nhìn xem hồi phục, chợt cười to lên tiếng, dọa đến ngoài điện người hầu hai mặt nhìn nhau. Nàng đưa tay mơn trớn trên bàn trà quyển kia sử ký thẻ trúc, đốt ngón tay tại lữ hậu bản kỷ mấy chữ bên trên vuốt ve một lát, cuối cùng là không có lại truy vấn. Chí hậu Lâm Triều, tính ngươi biết nói chuyện, nhớ kỹ bản cung lễ vật. Ngạo Kiều Di gờ trường lạc trong cung, Lã Chí đóng lại màn sáng, ánh mắt phức tạp nhìn qua ngoài điện bay xuống lá cây. Nàng cả đời sát phạt quyết đoán, chưa từng để ý qua người khác đánh giá. Cũng không biết vì sao, người trẻ tuổi kia lời nói lại làm cho nàng trong lòng khẽ nhúc đích, đúng là nhịn không được tìm độc cô già la muốn bản sử ký. Mà nhìn sử ký đằng sau, ý nghĩ của nàng rốt cục phát sinh chút biến hóa. Người chết đèn tắt, hết thảy thành bụi, chỉ có thanh danh có thể lưu truyền thiên cổ. Như vậy vì cái gì không lưu một tốt chút thanh danh đâu? Trong ký túc xá, Giang Kỳ Niên nhìn xem tin tức này, cũng là nhẹ nhàng thở ra, xem ra Lã Chí hẳn là nghe vào đề nghị của mình. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, vậy mà Lã Chí cường thế như vậy nhân vật, cũng bắt đầu để ý lên hậu thế đánh giá. Bất quá, loại cải biến này chung quy là chuyện tốt mà. Lát đầu sau, Giang Kỳ Niên chuẩn bị ra ngoài ăn một bữa cơm, đằng sau liền liên lạc một chút Tạ Sở Linh, nhìn xem chính mình muốn hay không sớm đi nhà bảo tàng chờ lấy. Nhưng mà điện thoại len ken một tiếng lại vang lên. Lần này là Âm Lệ Hoa nói chuyện riêng. Trương Lạc bị ương, Lang Quân hôm qua tặng tấm gương, thiếp thân càng xem càng ưa thích, thẹn thùng gì bờ gờ. Sáng nay nhìn gương trang điểm lúc, đông nhiên nghĩ đến một vấn đề Trương Lạc bị ương, tại Lang Quân trong mắt, thiếp thân xem như mỹ nhân sao? Đỏ mặt gì bờ gờ, Trương Lạc bị ương, tấm hình gì bờ gờ Giang Kỳ Niên ấn mở hình ảnh, đúng là một tấm nhìn gương tự chủ. Chỉ chụp tới hé mở khuôn mặt nhỏ cùng cái kia rủ xuống tóc đen, lại so bất luận cái gì ngay thẳng tấm hình đều càng làm cho người ta hắn kinh ngạc. Không phải, tiết tấu này phải chăng có chút vấn đề? Âm Lệ Hoa lại sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, còn cho hắn phát nhìn gương tự chụp. Mặc dù ảnh chụp này lại đứng đắn bất quá, nhưng thời khắc thế này muốn chia hưởng tâm tư, hắn cũng không tính lạ lẫm à. Giang Kỳ Niên nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ sau, hắn hay là quyết định ngăn ngay nói thật. Tuế An Kỳ Niên, nương nương cớ gì nói ra lời ấy? Cưới vợ nên được Âm Lệ Hoa thế nhưng là lưu truyền tiên cổ giai thoại. Tán thưởng gì bờ gờ, ngài mỹ mạo cùng đức hạnh, tại vãn bối thời đại vẫn là truyền kỳ. Lạc Dương trong cung, Âm Lệ Hoa nhìn thấy hồi phục, gương mặt bay lên hai đóa hồng vân. Nàng khẽ vuốt mặt kính, kính trung nữ tử sóng mắt chuyển, chu thần hé mở. Lưu truyền tiên cổ a, nàng nhẹ giọng tự nói, chợt nhớ tới mấy ngày gần đây mặc dù Lưu Tú Y nguyên hoàn mỹ đến xem chính mình, nhưng nàng tâm tình thực sự tốt không ít, không có loại kia khó chịu đến mất ngủ cảm giác. Xem ra Lang Quân nói tới di tình thật đúng là có hiệu quả đâu. Một bên khác, Giang Kỳ Niên cũng nghĩ đến điểm này, không khỏi âm thầm nói thầm, ta để nàng di tình, nàng sẽ không phải chuyển qua trên người của ta đi. Giang Kỳ Niên lắc đầu, không có nghĩ kỹ lại. An điểm tâm xong sau, hắn lại đi thương trường đi dạo, mua chút tinh mỹ đồ chơi nhỏ, chuẩn bị xem như lễ vật phát cho trong nhóm hoàng hậu bọn họ. Chờ hắn trở lại ký túc xá lúc, đã hơn 12 giờ. Điểm thời gian này, nên đi gặp Tạ Sở Linh đại bá đi. Nghĩ tới đây, Giang Kỳ Niên cẩn thận từng ly từng tí đem đôi kia dương chi ngọc vòng tay chứa vào vừa mới tại trong thương trường mua trong một gấm, lại dùng vải mềm bao khỏa mấy tầng mới bỏ vào ba lô.